Chương 1, người ở nghĩa trang, nộ tính lịch thiên chương 1, người ở nghĩa trang, nộ tính lịch thiên trời nắng chang chang, thời tiết nóng nóng bức. Mặt như ngọc, chấm eo Phan Tấn Công tử văn nhã thở mặc chính nhàn nhã nằm ở một tấm trên ghế mây, bên cạnh Văn Tài cầm trong tay quạt hương bổ một mặt định luật vì đó đưa phong đi thử. Thẩm ca, ngươi khi nào dạy ta cái kia một tay a? Thẩm Mặc con ngươi khẽ nâng, môi mơn động, liếc mắt một cái Văn Tài, chỉ thấy nó sắc mặt phù phiếm, ấn đường biến thành màu đen, huyết quang xích luyện lấp lóe liên tục. Thẩm Mặc, huyết quang ngập đầu, đại hung hình ảnh. Xem ra cựu thúc cấp có biến số. Văn Tài thấy thế, lập tức thả tay xuống bên trong quạt hương bổ, cầm lấy một bên trên bàn gỗ cắt gọn dưa hấu, cùng tính mà đưa tới. Thẩm Mặc tiếp nhận dưa hấu một bên miệng lớn ăn, vừa nói: "Văn Tài à, không phải ta không dạy ngươi, thực sự là ngươi ngộ tính quá kém, đời này đều rất khó học được cái kia một tay." Văn Tài mặt lộ vẻ xấu khổ, hắn biết mình luận nhan trị, luận ngộ tính, luận tài hoa tất cả đều không bằng Thẩm Mặc, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Dù sao, học được cái kia một tay, đời này đều không lo ăn uống. Hơn nữa, có thể được cô nương xinh đẹp ưu ái ngưỡng mộ. Chuyện này quả thật quá mê hoặc Văn Tài. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy Thẩm Mặc triển khai cái kia một tay, từ một tên ăn cướp trong lồng ngực đem cô nương Hương Bao tìm trở về, Văn Tài liền cảm thấy phi thường thần kỳ. Lại thấy đến vị cô nương kia vì cảm tạ Thẩm Mặc, chủ động hiến hôn sau, Văn Tài càng là quấn quýt lấy hầu hạ Thẩm Mặc 3 ngày. Chính là vì có thể để Thẩm Mặc giáo hội hắn cái kia một tay, diệu thủ không không. Ngón này kỳ kỹ không chỉ có chấn kinh rồi thu sinh, để Văn Tài ước ao vô cùng, đồng thời cũng chấn kinh rồi sư phụ của bọn họ cứu thúc. Nay đã không phải cứu thúc, thu sinh, Văn Tài lần thứ nhất bị Thẩm Mặc nộ tính kiếp sợ. Từ lúc Thẩm Mặc đến nghĩa trang sau, bọn họ thầy trò 3 người, 2 ngày một tiểu kinh, 3 ngày một đại kinh, mọi người nhanh kinh đã tê dần. Người bình thường có thể nắm giữ một môn kỳ kỹ đã thuộc không dễ. Cựu thúc nhưng là từ trên thân Thẩm Mặc nhìn thấy chí ít tam môn kỳ kỹ. Võ công càng là có bắt môn nhiều, tuy rằng đều là hạ phẩm võ công, nhưng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thử hỏi cỡ nào ngộ tính mới có thể có như thế trình độ. Không trách cựu thúc thầy cho 3 người tâm giòn yếu đuối, thực sự là Thẩm Mặc thiên phú ngộ tính quá mức nghịch thiên. Dùng cựu thúc lời nói tới nói, hắn làm sao xin mời trở về như thế cái nghịch thiên yêu nghiệt. Thẩm Mặc lúc này đã xem dưa hấu ăn chỉ còn màu trắng thịt dưa, tiện tay ném cho Văn Tài, cũng trở về nhớ tới chính mình mới vừa xuyên việt đến cương thi thế giới lúc tình cảnh. Khi đó hắn chính đang trên đường cái xem tiểu tam từ nhỏ 4, đột nhiên liền lao ra một chiếc 4 vòng xe đem hắn vang ngất đi, tỉnh lại liền đến Nhậm Gia Trấn. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Mặc biết mình xuyên việt đến dân quốc thời kỳ, nhưng cũng không xác định chính mình xuyên việt đến cái nào thế giới, mãi đến tận gặp được cựu thúc mang theo Văn Tài muốn đi nhà hàng Tây ăn buổi trưa trà. Đứng ở ngư buôn bán quầy hàng một bên, Thẩm Mặc vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình dĩ nhiên xuyên việt đến cương thi thế giới. Đồng thời, Thẩm Mặc thành tiểu xuyên việt giả ngón tay vàng tới sổ. Nộ tính lịch thiên hệ thống, không có bất kỳ hoa lý hoa tiếu, chính là đem Thẩm Mặc nộ tính điểm đến mắt cấp. Mắt cấp nộ tính là cái gì khái niệm? Thẩm Mặc xem cá buôn bán giết cá, ngươi nộ tính lịch thiên, quan xem cá buôn bán Trần A Sinh giết cá, lĩnh ngộ ra võ học phi ngư đao pháp. Thẩm Mặc xem người bán đồ ăn nhặt rau, ngươi nộ tính lịch thiên, quan sát người bán đồ ăn Lưu Đại Nương nhặt rau, lĩnh ngộ ra võ học Trích Hoa chỉ pháp. Thẩm Mặc xem Di Hồng viện cô nương Lưu Đại Eo, ngươi ngộ tính lịch thiên, quan sát Di Hồng viện Hoa Lê cô nương vặn eo, lĩnh ngộ võ học Phủ Liêu thân pháp. Thẩm Mặc xem Nhậm Gia tiểu thư Nhậm Đình Đình hóa trang, ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát Nhậm Đình Đình hóa trang, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ dịch dung thuật. Thẩm Mặc xem tướng sư Vương Bán Tiên xem bói, ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát thầy tướng Vương Bán Tiên xem bói, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ mỏ cốt tướng mạo thuật. Thẩm Mặc xem ăn mày tắm nắng, ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát ăn mày ạ bạ tắm nắng, lĩnh ngộ võ học tâm pháp quan nhật thổ nạp công. Thẩm Mặc ở trên chợ chạy một vòng nhi, lĩnh ngộ bắt môn võ học tam môn kỳ kỹ, một môn võ học tâm pháp. Bắt môn võ học phân biệt là phi ngư đao pháp, Trích Hoa chỉ pháp, Phủ Liêu thân pháp, tiểu sư hung công, đá bụng tay, mê tung bộ, tảng đá quyền, liên hoàn tiêu pháp. Tam môn kỳ kỹ chia ra làm dịch dung thuật, mò cốt tướng diện thuật, tam tiên quy động. Một môn võ học tâm pháp là quan nhật thổ nạp công. Ai có thể nghĩ tới hắn chỉ là đến trên đường cái chạy một vòng, liền từ tứ chi không cần, ngũ cốc không phân sinh viên đại học nhảy một cái trở thành có tam môn kỳ kỹ, bát môn võ học, luyện được một tia quan trong ngày tức giận linh huyện giới ngôi sao mới. Ngày ấy, Thẩm Mặc xuyên việt cương thi thế giới, vừa tới Nhậm Gia Trấn, gặp phải cựu thúc thầy trò, đến ngộ tính lịch tiên hệ thống. Ngày ấy, Thẩm Mặc lĩnh ngộ mò cốt tướng diện thuật, một câu đạo hữu ương đường biến thành màu đen, mây đen ngập đầu. E sợ có họa sát thân trực tiếp vào ở cung trang, trở thành cựu thúc khách quý. 3 ngày trước, Thẩm Mặc bồi Văn Tài đến chợ phiên vì là nhậm phủ mua nguyên bảo hướng đến, thấy ăn cướp trộm đi cô nương trong lòng túi thơm, lại là lĩnh ngộ một môn kỳ kỹ diệu thủ không không, thấy miễm mà vì là sau, đến một môi thơm, lập thành Văn Tài trong lòng thần tượng, bị hầu hạ đến áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua khỏi để cơ nào thoải mái. Xem ở Văn Tài 3 ngày qua cần cù chăm chỉ trả giá, Thẩm Mặc lắc đầu, đơn giản liền giúp hắn một cái, tiện tay đem diệu thủ không không pháp môn truyền thụ cho Văn Tài. Cho tới Văn Tài có thể hay không học được, 8 phần 10 là không học được. Văn Tài ngộ tính, thiên phú thực sự là quá chênh lệch. Hắn liền Mao Sơn cơ sở công pháp đều không thể học đủ, có thể nào hy vọng xa vời hắn học được kỳ môn tài nghệ. Chuyện này quả thật là tìm người mù hỏi đường, hướng về hòa thượng mượn sơ, gây khó cho người ta. Ngay ở Văn Tài được rồi kỳ kỹ diệu thủ không không sau, hắn cái chán huyết quang đống nhiên tiêu tan, hiển nhiên là tách ra ngày mai sinh tử kiếp. Thầm mặc thỏa mãn gật gù, lấy một môn kỳ kỹ giúp Văn Tài tách ra một hồi tử kiếp, là đủ. Văn Tài được rồi diệu thủ không không pháp môn, kích động thiên ân và tặng, như một làn khói chạy về trong phòng tìm hiểu kỳ kỹ đi tới. Hồn nhiên không biết mình đã từ Diêm Vương sinh tử bộ trên đi một lượt. Thẩm Mặc tiện tay cứu Văn Tài một mạng, hoàn toàn không để ở trong lòng, tiếp tục nằm ở trên ghế mây nhắm mắt chợp mắt, nhàn nhã tắm nắng. nếu là cựu thúc ở đây nhất định sẽ phát hiện Thẩm Mặc Thổ Nạp Huy Hoàng sáng chói, quanh thân sóng khí quần quận như hạo nhật đương không. Quan Nhật Thổ Nạp Công. Mặt trời mọc phương đông, Huy Hoàng sáng quắc có pháp gọi là Quan Nhật, Mộc Nhật chi tinh hoa, Cấp Nhật chi nóng dực, Hái Nhật chi hạo nhiên, luyện tạp phủ, tráng gân cốt, cường khí huyết, tăng khí lực, thần diệu phi phàm. Nói trắng ra, chính là tắm nắng liền trở nên mạnh mẽ. Thẩm Mặc ở nghĩa trang sưởi 3 ngày mặt trời, liền đem ngày đó cái kia một tia quan trong ngày khí tráng lớn đến 4 sợi. Dựa vào này 4 sợi quan trong ngày khí, Thẩm Mặc kinh mạch, gân cốt, phủ tạng cũng phải tầm bổ, khí lực, khí huyết được tăng lên. Hơn nữa bắt môn hạ phẩm võ học, vừa có đao pháp, lại có người pháp, chỉ pháp, quyền pháp, trưởng pháp, bộ pháp, âm ba công, cùng với ám khí thủ pháp. Thẩm Mặc lúc này thực lực dù cho là theo cựu thúc khổ luyện 10 năm Mao Sơn nhập môn võ công tu sinh cũng là theo không kịp. Mà hắn sở dĩ vu vạ nghĩa trang không đi, một mặt là cựu thúc thịnh tình không thể chối từ, tin tưởng Thẩm Mặc mò cốt tướng diện thuật có thể vì cựu thúc tránh thai trốn họa, một mặt tự nhiên là Thẩm Mặc muốn quan sát chính tông Mao Sơn thuật, tiện đà lĩnh ngộ càng cao thâm pháp thuật. Đáng tiếc, 3 ngày qua này cựu thúc thu sinh, văn tài vội vàng chuẩn bị nhậm lao thái gia rời mộ động thổ sự tình, căn bản không có ở tu hành. Thẩm Mặc không đến tìm hiểu, liền 3 ngày tu luyện Quan Nhật Thổ Nạp Công, buổi tối luyện một chút bắt môn võ công, tháng ngày trải qua so với ở thời đại học còn muốn phong phú. Không bao lâu, trong cơ thể hắn quan trong ngày khí chính là tăng trưởng đến 5 sợi. Đứng dậy triển khai một phen, 5 sợi nội khí ở trong kinh mạch dựa theo một loại nào đó huyền diệu con đường tự mình vận chuyển, rất nhanh liền cảm thấy khí lực lại có thoáng tăng trưởng. Loại này mỗi ngày có thu hoạch cảm giác thật là khiến người ta thoải mái. Nghĩa trang ở ngoài vang lên hai đạo tiếng bước chân rất nhỏ. Thẩm Mặc cách tường viện, nghiêng hai thám tính. Nguyên ngộ tính nguy thiên, tường ngăn nghe thanh biệt bị, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ nghe phong thai trong đầu thỉnh lình thêm ra rất nhiều liên quan với kỳ kỹ nghe phong thai ký ức, dường như có gió nhẹ bay vào ốc nhĩ, tê tê dại dại, nguyên bản tiếng bước chân rất nhỏ đống nhiên biến rõ ràng lên. Hai lỗ hai khe nhúc đích, nghe phong biệt bị, liền biết người tới người phương nào. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ ý cười, đứng chắc tay, thân thể tự sức lực tùng giống như kiên cường, khí thế như huy hoàng đại nhật giống như chói mắt. Cựu thúc cùng thu sinh mới vừa vào nghĩa trang cổng lớn, liền nhìn thấy Thẩm Mặc như đại nhật giống như đứng ở đó. Hai người đều là ngẩn ra. Cựu thúc, ta thực sự là mời về một vị ghê gớm nhân vật. Thu sinh, ta muốn là có Thẩm Mặc một nửa bản lĩnh đã sớm chiếm được lão bà. Trong phòng khổ nghiên kỳ kỹ diệu thủ không không văn tài, không học được. Căn bản không học được. Ta muốn là có Thẩm Mặc ngộ tính thật là tốt bao nhiêu. Chương 2, nội tráng cảnh có nhậm gia đại tiểu thư thơm không chương 2, nội tráng cảnh có nhậm gia đại tiểu thư thơm không cựu thúc bước quá nghĩa trang cổng lớn, lúc này vẻ mặt lẫm liệt địa hướng về Thẩm Mặc chắp tay vội la lên. Thẩm đạo hữu, quả nhiên không ra ngươi dự liệu, nhậm lao thái gia năm đó xác thực đắc tội rồi một vị thầy phong thủy. Hắn sử dụng linh huyệt chính là thầy phong thủy vì chính mình tìm, nhưng là bị nhậm lao thái gia cưỡng đoạt. Thầy phong thủy trước khi chết để nhậm lão gia 20 năm sau lên quan thiên táng. Từ nhậm gia những năm này đổi bại đến xem, nghĩ đến cái kia phong thủy huyệt nhất định có vấn đề. Thẩm Mặc gật gù, có vấn đề hay không ngày mai nhìn lên liền biết. Ngày hôm nay, ta lấy mỏ cốt tướng diện thuật nhìn văn tài tướng mạo, bói toán đến hắn ngày mai gặp có sinh tử chi kiếp, lên núi rời mộ sự tình liền không cần để hắn đi tới. Cựu thúc sau khi nghe xong sắc mặt đột nhiên biến. Ngày mai chính là nhậm lao thái gia rời mộ động thổ ngày, văn tài lại có sinh tử chi kiếp. Lẽ nào ngày mai động thổ gặp có đại hung hiểm? Cựu thúc đội vàng hỏi, Thẩm đạo hữu, ngày mai vừa có đại hung hiểm, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị thêm một chút, nhắc lại nhậm phủ làm tốt phòng bị. Thẩm Mặc nhìn cựu thúc một ánh mắt, lắc đầu một cái, không cần, ta xem ngươi tướng mạo, ngày mai không những không hiểm, trái lại tài tinh vào cùng, có tiền tài chi vận. Cựu thúc nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Nghe được tiền tài chi vận, càng là trong lòng chắc chắn, hắn ngày mai thế nhậm lao thái gia rời mộ di mộ, tự nhiên có thể chiếm được tiền tài chi lợi. Thẩm Mặc tính được là thật chuẩn. Nếu không phải ngày mai rời mộ hung hiểm, chỉ là văn tài có kiếp, vậy thì không cần chỉ có thể nhậm phủ, chỉ cần căn dặn thật văn tài chính là. Lại nói này sinh tử chi kiếp, chính là thiên mệnh mấy vậy. Lại bị Thẩm Mặc một lời mà tiêu. Quan Thẩm Mặc khí sắc, không những không có kiếp vận phản vệ dáng vẻ, trái lại càng ngày càng tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Này mò cốt tướng diện thuật thật sự là một môn kỳ kỹ, quả nhiên thần diệu phi thường. Cựu thúc nhưng là không biết, Thẩm Mặc có thể không ý nhân quả, cũng không phải là mò cốt tướng diện thuật thần diệu, mà là Thẩm Mặc thành tựu xuyên việt giả, có đại khí vận, căn bản không sợ văn tài một chút ấy nhân quả. Thú hồ, văn tài ngày mai bản không tự kiếp, chính là bởi vì Thẩm Mặc xuất hiện mới vừa có tự kiếp. Thẩm Mặc động tác này cũng không phải là kết nhân, cũng có quả ý tứ, tự nhiên không sợ nhân quả phản vệ. Đây chính là mưu sĩ lấy thân vào cục, liền có thể thắng thiên bản tử. Một bên tu sinh đột nhiên nói chen vào hỏi, Mặc ca, ngươi có thể thay ta cũng nhìn tướng mạo sao? Ta nghĩ tính nhân duyên. Một tiếng lanh lảnh vỗ tay đột nhiên hưởng, tu sinh tội nghiệp địa nhìn sư phụ. Sư phụ, ngươi đánh ta làm cái gì? Cựu thúc khí nói, ngày qua ngày không cố gắng luyện công, chỉ mới nghĩ nữ nhân. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Tu sinh ôm đầu khổ ha ha nói, sư phụ, ta cũng không nghĩ, đều là ta cô làm cho. Ngươi cô nếu để cho ngươi tìm nữ nhân, nàng thì sẽ không đem ngươi đưa đến ta chỗ này đến. Cựu thúc thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Hắn môn hạ hai cái đồ đệ, một cái thu sinh, một cái văn tài. Văn tài liền không cần phải nói, đáng thương hài tử một cái, muốn tài hoa không tài hoa, muốn nhan trị không nhan trị, muốn ngộ tính không ngộ tính, liền ngay cả người cơ khổ sức chống cự đều không có. Nếu không là nghĩa trang thiếu cái thủ thi, người như thế đã sớm chết đói. Văn tài tên xem như là bạch nổi lên, văn không dính, mới không dính, hai con không dính dáng. Văn tài không còn dùng được. Thu sinh dù sao cũng nên tranh khẩu khí đi. Có thể thu sinh tiểu tử này võ học thiên phú ngược lại không tệ, 4 năm công phu cũng đã là 6 lưu kình lực cảnh. Thu Sinh vừa nghe năm lưu nội tráng cảnh cần linh dược bổ dưỡng, tốt nhất thủ thân như ngọc, duy trì chi tiết. Thu Sinh tiểu tử này liền không còn tiếp tục tu hành tâm tư, cả ngày cứ giúp cô xem cửa hàng, kỳ thực là mượn cơ hội phao cô nương. 3 năm lại 3 năm, 10 năm, còn dừng lại ở 6 lưu kình lực cảnh. Cửu Thúc rất thất vọng, hắn hai người đồ đệ này là thật là không một cái cho hắn bất lo. Nhìn một cái người ta thở mặc, tuổi còn trẻ chính là 4 lưu dưỡng mạch cảnh, càng là nắm giữ 2 môn kỳ kỹ, bát môn võ công, dịch dung thuật chưa hiển lộ, cứ việc bát môn võ công đều là hạ phẩm võ học, nhưng có thể đưa chúng nó toàn bộ luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, có thể thấy được Thẩm Mặc nộ tính cao, thiên phú mạnh. Hắn hai cái đồ đệ nếu là có Thẩm Mặc một nửa năng lực, hắn cái này làm sư phụ chết cũng có thể nhắm mắt. Hiện nay linh huyễn giới đem tu hành chia làm cửu lưu, nhất lưu cao nhất, cửu lưu cuối cùng. Nay cửu lưu phân biệt là cửu lưu dưỡng sinh, bát lưu luyện lực, 7 lưu chiêu thức, 6 lưu kinh lực, 5 lưu nội tráng, 4 lưu dưỡng mạch, 3 lưu kỳ kinh, 2 lưu nhâm đốc, nhất lưu chú thiên. Ở thai nghén kinh mạch đồng thời thì sẽ sinh ra nội khí, không ngừng tẩm bổ kinh mạch. Đợi đến kinh mạch thai nghén tới trình độ nhất định, liền có thể nội khí xung kích kỳ kinh bát mạch, thăng cấp thành 3 lưu. Lại sau khi trong vòng khí mở ra 2 mạch nhâm đốc, chính là 2 lưu. Nếu là cả người kinh mạch chu thiên đại thành, nội khí hóa thành chân khí chính là linh huyễn giới hàng đầu nhất lưu. Cửu Thúc chính là nhất lưu phụ tu. Tại đây một đời Mao Sơn đạo sĩ bên trong đã là đứng ở kim tự tháp hàng đầu cái kia một đống. Nghe nói, nhất lưu bên trên còn có cảnh giới, chính là tiên thiên, tông sư, đại tông sư, cùng với tông sư bên trên cảnh giới tiên nhân. Làm sao thời đại mặt pháp có thể lên cấp nhất lưu người đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đột phá nhất lưu bước vào sau khi cảnh giới càng là hiếm như lá mùa thu. Lấy Thẩm Mặc thiên phú tài tình, giả lấy thời gian nhất định có thể thành nhất lưu. Nếu như có thể đặt chân tiên thiên, càng có thể thành một phái người đứng đầu. Cũng không biết là vị cao nhân nào bồi dưỡng được như vậy ưu tú hậu bối. Bởi vì Thẩm Mặc đối với hắn môn phái dừng khẩu không để cập tới, Cửu Thúc cũng không tốt vẫn truy hỏi. Thu Sinh cầu Thẩm Mặc vì hắn xem tướng chắc nhân duyên. Thẩm Mặc lấy mỏ cốt tướng diện thuật liếc mắt nhìn. Thu Sinh lúc này diện hiện ra hoa đạo, ý xuân nảy mầm, chính là đại hỷ hình ảnh. Đáng tiếc, Thu Sinh giữa hai lông mày có âm khí quấn quanh, thành mi hừng hình, hiển nhiên là có đào hoa kiếp, hơn nữa còn là quỷ vật quấn quanh người. Thẩm Mặc tựa như thực nhắc nhở nói, Thu Sinh, ngươi có số đào hoa, âm khí quấn quanh, ngày gần đây ghi nhớ kỹ cách nữ nhân xa một chút, đặc biệt là những người không sạch sẽ đổ vận. A, không thể nào. Thu Sinh hai con mắt trợn tròn, thực sự là có chút không cách nào tin tưởng. Hán tuổi trẻ lực tráng, máu nóng, chính là tìm cô nương thời điểm tốt, làm sao liền có số đào hoa, còn phải cách nữ nhân xa một chút. Thu Sinh vừa định truy hỏi, lại là một cái lòng bàn tay đánh Thu Sinh bị đau kêu cái gì. Sư phụ, ngươi tại sao lại đánh ta? Đánh ngươi chính là ngươi tốt. Thẩm Đạo Hưu nói không sai, ngươi nghe quên, gần nhất cách nữ nhân xa một chút, hết bận nhiệm vụ sự tình, liền an tâm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nội trắng cảnh. Thu Sinh vẻ mặt đau khổ, ngoài miệng đáp lời, trong lòng nhưng là qua loa lên. Nội tráng cảnh có cái gì tốt? Nội tráng cảnh có nhậm ra đại tiểu thư thơm không? Hoàn toàn không có mà. Hắn mới không muốn đột phá đến nội tráng cảnh, hắn muốn đi tìm nhậm ra đại tiểu thư. Nếu là có số đào hoa đào này tại sao liền không thể là nhậm ra đại tiểu thư? Nếu có thể cùng nhậm ra đại tiểu thư đến một hồi ngược luyến, hắn chính là chết cũng đáng giá. Thầm mặc thấy Thu Sinh khẩu chính tâm tà, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Người dạy người không dạy nổi, sự dạy người một lần liền được rồi. Nói chung, Cửu Thúc hai người đồ đệ này thật là không có một cái khiến người ta bất lo. Hắn hiện tại chỉ chờ ngày mai đi nhìn một cái nhậm lão thái gia phong thủy huyện. Thẩm Mặc bảo đảm, lấy hắn nghịch thiên ngộ tính, vô thượng tài tình, toàn bộ nỗ lực, tất nhiên có thể ngộ ra tân kỳ kỹ hoặc là đạo pháp. Chương 3, A Huy, ngươi sao liền không nghe khuyên bảo Nhi? Chương 3, A Huy, ngươi sao liền không nghe khuyên bảo Nhi? Nhậm gia trấn ở ngoài 30 dặm có ngọn núi, nhân sản xuất nhiều bảo nắp thảo mà được gọi tên là Bảo Nắp Sơn. Chỉ thấy một nhánh mười mấy người đội ngũ mênh mông quần quần trên đất sơn. Người cầm đầu quần áo hào hoa phú quý, quý khí bức người, chính là Nhậm gia trấn tiếng tăm lừng lẫy phú thương Nhậm lão gia. Cùng với đồng hành chính là Nhậm lão gia cái kia chính trực tuổi thanh xuân niên hoa con gái Nhậm Đình Đình. Cái kia Nhậm Đình Đình sinh đoan trang trang nhã, tú ngoại tuyệt trùng, tinh xảo mặt trái xoan trắng như tuyết béo mập, dưới ánh mặt trời lộ ra mê người màu hồng, nhìn quanh trong lúc đó, giao giao sinh tư. Nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Cửu Thúc bên cạnh ngọc thụ lâm phòng, tiêu sái mà đứng công tử văn nhã, không rõ Nhậm gia trấn khi nào có như vậy tuấn tú bạn cùng lứa tuổi. Nhưng thấy đức cao vọng trọng Cửu Thúc đối xử người này cũng là lễ ngộ rất nhiều, tâm trạng không khỏi hiếu kỳ lên. Biểu ca, người kia là ai? Bảo an đội trưởng A Huy tìm biểu muội ánh mắt nhìn, liền nhìn thấy đang cùng Cửu Thúc nói chuyện Thẩm Mặc. A Huy thấy Thẩm Mặc xinh đẹp đẽ, trong lòng nhất thời căng thẳng, cảm giác nguy hiểm tăng nhiều. Cái kia a, chỉ định là nghĩa trang bên trong xin cơm ăn người quê mùa, biểu muội không cần phản ứng hắn, hắn nếu như dám quấy rầy ngươi, biểu ca ta nhất định giúp ngươi giáo huấn hắn. Nhậm Đình Đình nơi nào sẽ tin A Huy lời nói, người kia bất luận là nhan trị, vẫn là khí chất đều không giống như là làm cu li nghèo khổ người ta, cũng như là quen sống trong nhung lụa công tử ca. Nhìn hắn làn da, dù cho là tỉnh thành có tiếng công tử thiếu gia cũng không bằng hắn làn da thật đây. Nhậm Đình Đình thông tuệ, trong lòng biết biểu ca chửi bới người kia, quá nửa là nhìn ra chính mình đối với người kia lòng sinh hiếu kỳ. Nhậm Đình Đình nháy đẹp đẽ con mắt, liền không nói thêm gì nữa. Nàng cha ở Nhậm gia trấn giao thiệp quan hệ rộng rãi, quay đầu lại tìm cha vừa hỏi liền biết rồi. Cô gái ở bên ngoài trung quy là đến rụt rẻ một ít tốt. Đang cùng Cửu Thúc thảo luận bảo nắp gió núi nước Thẩm Mặc vành thai khẽ nhúc đích, kỳ kỳ nghe phong thai đem Nhậm Đình Đình cùng A Huy nói chuyện nghe được rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía bị tiệu phu giơ lên Nhậm Đình Đình. Cùng mấy ngày trước đây ở tiệm son nhìn thấy không đúng, hôm nay Nhậm Đỉnh Đỉnh không có xuyên nàng cái này tỉnh thành mua về hồng nhạt mở kiên lễ phục, mà là tiết cặp đuôi ngựa, giữ lại tóc ngang, thay đổi một thân nát tiêu tốn y phục tử, bạch đồng mít tất, miệng tròn hài. Cứ việc ít đi mấy phần kinh diễm, nhưng cũng là càng có vẻ thanh thuần đáng yêu. Như vậy trang phục không biết là bao nhiêu nam nhân sáng nhớ chiều mong tình nhân trong động, cũng không biết bao nhiêu nam nhân lúc nhỏ đến thăm xem cựu thúc đánh cương thi, hoàn toàn không làm sao lưu ý vị này tuyệt đại giai nhân. Kỳ thực, Nhậm Đỉnh Đỉnh điều kiện nếu là đặt ở kiếp trước tuyệt đối là bạch phú mỹ cấp bậc. Muốn nói Thẩm Mặc không hề có một điểm ý nghĩ, đó là không thể. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Sắc dục là nhân loại tiến hóa nguyên động lực một trong. Thanh tựu xuyên biệt giả, càng là ở tán gái trên chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Nếu như không phát huy phương diện này ưu thế, chuyện này quả là phung phí của trời. Chỉ có điều, Thẩm Mặc hiện tại tâm tư không ở Nhậm Đỉnh Đỉnh trên người, mà là ở gia nàng Nhậm Lao Thái gia mộ ở trên. Sắc đẹp cố nhiên mê người, có thể sức mạnh càng bắt nam nhân tâm. Giây lát, mọi người liền đến Nhậm Lao Thái gia phần mộ. Cửu thúc cùng Thu Sinh chỉ huy mời đến cu ly xây dựng tế đàn, bày ra tế phẩm, chuẩn bị động thổ công việc. Nhậm Lao gia, Nhậm Đỉnh Đỉnh cùng với đội bảo an đội trưởng A Huy nhưng là ở nha hoàn hầu hạ dưới uống trà giải nóng. Thẩm Mặc như người ngoài cuộc giống như nhìn tất cả những thứ này. Trước đây đều là ở tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong nhìn thấy xã hội phong kiến vạn ác đại lao gia. Hiện nay tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mặc chỉ muốn nói, tại sao đại lao gia không thể là ta? Lại như người người đều căm hận nhà tư bản, đồng thời người người đều muốn trở thành nhà tư bản như thế. Thẩm Mặc nghĩ thầm chính mình nếu xuyên việt đến cương thi thế giới, vậy thì không thể tầm thường vô vi, ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng. Hắn nhất định phải hoạt ra cái tiêu giao khoái hoạt, hoạt ra cái chuyển kỳ nhân sinh. Chỉ có như vậy mới không uổng công xuyên việt một lần, cùng với chính mình mát cấp nghịch thiên ngộ tính. Thẩm Mặc đứng ở Nhậm Lao Thái gia phần mộ trước, đứng chắc tay, quanh thân khí thế không thúc tự động, nhô lên từng trận kinh phong, thổi quần áo bay phân phận. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, minh tâm lập trí, lĩnh ngộ quan tưởng pháp tiêu giao thần ý đồ Bắc Minh có cá, tên nó là côn. Côn to lớn, không biết mấy nghìn dặm. Hóa mà vì là bằng, bằng chi lưng, không biết mấy nghìn dặm. Thẩm Mặc trong óc thình lình thêm ra một bức côn bằng ngao du thiên địa, ra vào Bắc Minh thần ý quan tưởng đồ. Quan tưởng, thần hồn gió lốc, vạn dặm tiêu giao, biết bao tự tại. Thẩm Mặc thần hồn tùy theo trở nên càng ngày càng cứng cỏi, mạnh mẽ. Thần ý hoảng sợ, tiêu giao tự tại. Đang chuẩn bị lên đàn cựu thúc cái thứ nhất nhận ra được khí thế biến hóa, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, cả người nhất thời kinh ở tại chỗ, trong tay kiếm gô đào càng bị nắm kéo kẹt văng vọng. Hắn dĩ nhiên tại trên người Thẩm Mặc nhận biết được cực kỳ cứng cỏi lực lượng thần hồn. Luận nó cường độ đã không kém gì nhất lưu phụ sư hắn. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, sao có như thế cường nhận thần hồn? Hắn nhất định là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, thần hồn được cơ duyên tạo hóa, tiện đà có thể thai nghén tăng cường. Bốn lưu dưỡng mạch cảnh liền có thể tỉnh ngộ, này ngộ tính cũng quá nghịch thiên đi. Cửu thúc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thu Sinh là cái thứ hai phát hiện. Hắn dù sao cũng là sáu lưu kinh lực cảnh võ giả, nhận biết xa muốn so với người thường nhạy cảm. Chỉ có điều, Thu Sinh nhãn lực có hạn, cũng không biết Thẩm Mặc trên người phát sinh cái gì. Thu Sinh chỉ cảm thấy Thẩm Mặc khi thì tự một vòng huy hoàng đại nhật giống như treo cao vòng trời, bạo phát phóng ánh mà lóa mắt kia sáng chói mắt, không giận mà tự uy, thô bạo mà lẫm liệt. Khi thì lại như gió thu giống như tiêu giao tùy ý, tự do không buộc, khoái ý tiêu sái. Sư phụ, Mặc ca đây là. Xuyệt. Đừng nói chuyện, hắn đây là tỉnh ngộ. Thu Sinh nghe sư phụ đã nói, tỉnh ngộ là người tu hành có thể gặp mà không thể cầu một loại trạng thái. Có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái tu sĩ đều có cơ duyên lớn, đại tạo hóa, hiểu gia tính. Bởi vì mỗi một lần tỉnh ngộ với tu hành đều sẽ có chỗ tốt lớn. Cửu thúc mặc dù có thể lấy trung dung phong thái, trở thành nhất lưu phụ sư, cũng là bởi vì may mắn Quan Mao Sơn tổ sư không ký tự lục mà tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, một lần từ nhị lưu đột phá đến nhất lưu, đến Chu Thiên đại viên mãn, nội khí hóa thành chân khí, bước lên Mao Sơn nhất lưu hàng ngũ. Thẩm Mặc hiện nay chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, dĩ nhiên có thể đi vào tỉnh ngộ trạng thái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cửu thúc cũng không biết Thẩm Mặc là làm sao xúc cảnh sinh tình được rồi lần này cơ duyên lớn. Nếu để cho Mao Sơn mấy vị kia lão tổ tông biết được có người đang nuôi mạch cảnh với mộ trước tỉnh ngộ, bọn họ sợ là sẽ phải từ địa phủ bỏ ra ngoài cướp thu đồ đệ. Cửu thúc thầy cho không dám có hành động chỉ lo quấy rối đến Thẩm Mặc cơ duyên lớn. Thu Sinh cũng là để cu ly môn dồn dập ngừng tay trên động tác, ra hiệu bọn họ đứng tại chỗ không nên lộn xộn. Trong lúc nhất thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Mộ trước dị thường rất nhanh cũng gây nên Nhậm Lao ra mọi người chú ý. Nhậm Đỉnh Đỉnh hiếu kỳ đến đánh giá mộ phía trước đứng vững Thẩm Mặc, chỉ cảm thấy hắn thật giống đang phát sáng, khiến người ta cảm thấy đến ấm áp dặn dạo, như một chiều dương. Nhậm Lao ra lông mày cau lại, mệnh lệnh A Huy dò hỏi một chút tình huống, chủ yếu là lo lắng sai lầm, bỏ lỡ động thổ ngày lành tháng tốt. A Huy cầm lông gà làm lệnh tiễn, vây vang đắc ý đi tới, vừa định mở miệng, nhưng là bị Cửu thúc dùng thủ thế đánh gãy. A Huy sầm mặt lại, cảm giác mình bị xem thường, đặc biệt là ở biểu mội trước mặt, điều này làm cho hắn rất không có mặt mũi. Các ngươi đang làm gì? Đừng nghĩ lời biếng a, mau nhanh cho ta làm việc. A Huy tiếng nói chưa lạc. Cửu thúc sắc mặt đột nhiên biến, thầm nói, không được. Đã thấy đứng nghiêm Thẩm Mặc khẽ run lên, một luồng như sơn nhạc vỡ đổi khí thế ầm ầm bạo phát, nhấc lên tầng tầng sóng khí cuốn về rêu rao lên A Huy. A Huy chỉ cảm thấy yết hầu phát ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, người chính là ngất đi. Cửu thúc, ai? A Huy, ngươi sao liền không nghe khuyên bảo đây? Chương 4, nguyên lai hắn thật sự thật có tài hoa chương 4, nguyên lai hắn thật sự thật có tài hoa. A Huy đột nhiên thổ huyết hôn mê, kỳ thực liền phát sinh ở trong chớp mắt. Nhậm Lao ra cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh chờ Cửu thúc tiến lên kiểm tra A Huy thương thế lúc vừa mới phục hồi tinh thần lại. Hai người vội vàng đi tới A Huy cùng Cửu thúc bên cạnh, do hỏi Cửu thúc mới vừa phát sinh cái gì. Nhậm lão gia sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, chính là muốn đem lão thái gia rời mộ di táng sự tình an bài xong, thật thay đổi Nhậm gia những năm gần đây đổi bại vật thế. Nhưng mà hiện tại thủ còn chưa động, liền đổ máu, này không phải là điều tốt. Cửu thúc cũng là bất đắc dĩ vô cùng, hắn nắm tiền làm việc, tự nhiên không nghĩ ra sai lầm. Nhưng lại A Huy không nghe khuyên bảo a. Thẩm Mặc lúc đó chính đang tỉnh ngộ, nộ gia vẫn là cùng thần hồn có quan hệ, có thể nói là cực kỳ hiếm có cơ duyên lớn. Làm cho Thẩm Mặc thần hồn từ bốn lưu dưỡng mạch cảnh nhảy một cái có nhất lưu chu thiên cảnh cường nhận. A Huy đột nhiên lên tiếng đánh gãy, nhưng là chịu đến nhất lưu chu thiên cảnh thần hồn phản kích. Nếu không là A Huy có quan khí hộ thân, lúc này đã là một bộ thi thể. Dù vậy, A Huy thần hồn cũng là chịu đến trọng thương, sau khi tỉnh lại sợ là rất khó lại giống như trước như vậy thông tuệ có điều, A Huy thật giống muốn là không quá thông minh dáng vẻ. Hắn có thể giữ được tính mạng đã thuộc vận hạnh, còn muốn đòi hỏi cái gì? Cửu thúc chính là như thực chất đem tình huống nói cho Nhậm lão gia cùng Nhậm Đình Đình, chỉ là ẩn giấu A Huy thương thế, chỉ nói là không có nguy hiểm đến tính mạng, ăn hai phó dược là không sao. Gương quả nhiên vẫn là lão cay. Nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, hoàn toàn chọn không ra lý. Nhậm lão gia cùng Nhậm Đình Đình đều là trố mắt ngất ngụm, kinh ngạc nhìn về phía Phong Độ Phi Thiên, như gió xuân ấm áp Thẩm Mặc. Không nghĩ đến người này tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi bản lĩnh. Lúc này càng là ở lão thái gia mộ trước tỉnh ngộ thần hồn chi đạo. Theo Cửu thúc nói, Thẩm Mặc sau này tu hành như xuôi dòng hành châu, nhất định có thể lên cấp nhất lưu chu thiên cảnh, thậm chí có hy vọng đột kích tiên thiên, trở thành hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nhậm lão gia cứ việc không phải linh huyễn giới người, nhưng cũng biết tu hành phân cửu lưu bên trên chính là tiên thiên. Tiên thiên người, không có chỗ nào mà không phải là một phái người đứng đầu. Nói cách khác tương lai một phái người đứng đầu liền đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là một cái có thể nhảy lòng môn cá chép coi a. Nhậm lão gia sắc mặt đống nhiên do âm chuyển trong, nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt trở nên hiền lành lên. Hắn nhậm ra những năm này vì sao đổi bại? Không phải là không có linh huyễn giới tu sĩ bảo vệ sao? Năm đó cái kia thời phong thủy rõ ràng báo cho lão thái gia huyệt này chính là như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hận, phong thủy bảo huyệt, có thể nhậm ra những năm này chuyện làm ăn ngày càng lụ bại. Cuối cùng vẫn là nhậm ra không có linh huyễn giới tu sĩ. Nhậm lão gia khi còn trẻ cũng từng có tu hành chi tâm, làm sao giống như văn tài liền cựu lưu dưỡng sinh cảnh đều không thể đột phá, cuối cùng chỉ có thể tiếp quản nhậm ra chuyện làm ăn. Nếu nhậm ra không tu hành cơ duyên, tại sao không thể tìm một vị có cơ duyên lớn dễ hiện? Như vậy bọn họ nhậm ra sau này chuyện làm ăn tuyệt đối có thể dần dần có lãi, làm lớn làm mạnh, nâng cao một bước. Nghĩ đến bên trong Nhậm lão gia nhìn về phía Thẩm Mặc ánh mắt càng ngày càng hòa ái. Hoàn toàn không có trách tội Thẩm Mặc tổn thương Á Huy, quấy rầy rời mộ ý tứ. Ngược lại, Nhậm lão gia vẫn là mặt của mọi người khen Thẩm Mặc tuổi trẻ tài cao, tài tình tuyệt đại, thật là linh huyễn giới kỳ tài vậy. Thẩm Mặc mới từ quan tưởng tiêu giao thần ý đồ trạng thái bên trong thoát ly, nghe có người ồn ào, không tới kịp thu lại lực lượng thần hồn liếc mắt một cái, nhưng là trong lòng biết hỏng rồi sự tình, tổn thương người. Không nghĩ đến, thương dĩ nhiên là Á Huy. Có điều, cũng may là Á Huy, nếu như là ngoại trừ cứu thúc, thu sinh người bên ngoài, sợ là đã chết rồi. Thẩm Mặc không khỏi nhớ tới hôm nay thủ nghĩa trang văn tài, chẳng lẽ ta chính là văn tài cướp? Nhân quả tạo hóa, huyền diệu khó hiểu. Hắn đã làm tốt gánh chịu hậu quả, vì là A Huy chữa thương chuẩn bị. Kết quả Nhậm lão gia không những không trách tội, trái lại quay về hắn một trận khen, thổi phồng. Thẩm Mặc đều có chút muốn cười. Quả nhiên ở thực lực chân chính trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, ngươi lừa ta gạt đều là hồ giấy. Lần này tình ngộ, không chỉ có thu được quan tưởng pháp tiêu giao thần ý đồ, thần hồn được tăng cường, có tu luyện thần hồn pháp môn. Đồng thời danh vọng cũng là đi ra nghĩa trang, bị Nhậm lão gia biết, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ vang vọng Nhậm gia trấn. Nhậm lão gia càng là ngay ở trước mặt Thẩm Mặc, Nhậm Đình Đình cùng với Cửu Thúc, Thu Sinh dò hỏi Thẩm Mặc gia thế lai lịch, có từng hôn phối. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Nhậm lão gia tâm tư. Cửu Thúc ngầm hiểu ý, chỉ nói là Nhậm lão gia ánh mắt độc ác, hiểu được phản quyền phụ thế. Nhậm Đình Đình nhưng là đỏ bừng mặt, eo hẹp sốt sáng mà trốn ở Nhậm lão gia phía sau, không dám nhìn Thẩm Mặc. Thu Sinh ước cao đến hai con mắt trợn tròn, đột nhiên cảm thấy tu hành thật giống cũng không phải chuyện xấu, hắn đột nhiên có đột phá tới năm lưu nội tráng cảnh động lực. Thẩm Mặc đối với Nhậm lão gia tâm tư cũng là xem thông suốt. Hắn trên người mặc đến cương thi thế giới, như không có dễ chi lục bình, lang thang không chỗ nương tựa, không hề ràng buộc. Sở dĩ lưu lại nghĩa trang, một mặt chính là tìm hiểu Mao Sơn đạo pháp, một mặt thực sự là không chỗ có thể an thân. Nếu Nhậm lão gia hướng về hắn rôi ra cành ô liu, muốn leo lên hắn một thế, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không tự làm thành cao lựa chọn từ chối. Có người cảm thấy đến tiêu giao là thị thế, rời xa thế tục, ẩn cư thâm sơn. Mà theo Thẩm Mặc, tiêu giao chi đạo, vừa có thể vào đời, cũng có thể quy ẩn, hoàn toàn ở chính mình trong một ý nghĩ. Thích làm gì thì làm, không vượt qua cũ, mới vừa rồi là đại tiêu giao. Nơi này không vượt qua cũ, cũng không phải là không càng ra quy củ, mà là không bị quy củ ràng buộc. Nếu Thẩm Mặc hiện tại thiếu cái đặt chân khu vực, Nhậm lão gia lại đưa con gái, lại đưa gia tài, có thể cho Thẩm Mặc lập tức cần thiết vật chất bảo đảm, kẻ ngu si mới lựa chọn làm như không thấy có hai như đây. Đương nhiên, Thẩm Mặc có hiểu ra tính tại người, đương nhiên sẽ không khúng núng trở thành Nhậm gia người ở rể. Hắn dự định thông qua Nhậm lão thái gia lần này kiếp nạn, lấy người thắng tư thái giáng lâm Nhậm gia, đem Nhậm gia chế tạo trở thành hắn hưởng thụ đại lão gia sinh hoạt vật chất bảo đảm. Thẩm Mặc, một thân một mình, vẫn còn không hôn phối. Bát tự chân ngôn, thương phấn Nhậm lão gia hận không thể tại chỗ bắt vị này dễ hiện. Nhưng mà trước mắt dù sao cũng là Nhậm lão thái gia rời mộ di táng tháng ngày, đàm hôn luận gả khẳng định là không đúng lúc. Nhậm lão gia không thể làm gì khác hơn là nhiệt tình xin mời Thẩm Mặc sau đó đến nhận chức phụ một lời, cũng căn dặn con gái Nhậm Đình Đình trong ngày thường nhiều cùng Thẩm Mặc giao lưu, lẫn nhau sâu sắc thêm hiểu rõ. Nhậm Đình Đình thật không có nghĩ đến, nàng chỉ là bồi cha đến Bảo Nắp Sơn vì là ra ra rời mộ di táng, dĩ nhiên liền gặp gỡ vừa lòng người, còn phải đến cha cực lực tán thành. Nếu như nói thấy Thẩm Mặc đầu tiên nhìn chỉ là hiếu kỳ, cái kia ở kiến thức đến Thẩm Mặc một ánh mắt liền tổn thương A Huy, cùng với cựu thúc nói tài tình cùng tương lai thành tựu. Nhậm Đình Đình trong lòng này chút ít hiếu kỳ dĩ nhiên lột xác thành vừa lòng. Thử hỏi thiếu nữ nào không thích ưu tú mà mạnh mẽ nam nhân đây? Mà hết thể này phát sinh quá nhanh, Nhậm Đình Đình chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Mãi đến tận Thẩm Mặc cùng nàng bắt chuyện lên, Nhậm Đình Đình vừa mới thức tỉnh, tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là thật sự. Thanh cựu xuyên biệt giả Thẩm Mặc, luận tán gái kỹ xảo, dẫn trước dân quốc hơn 100 năm, không nói vừa, chính là đơn thuần tán gái thoại thuật, liền có thể chọc cho Nhậm Đình Đình mở cờ trong bụng, nét mặt tươi cười như hoa. Nhậm Đình Đình không nghĩ đến Thẩm Mặc không chỉ có tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm, khi nói chuyện càng là hài hước khôi hài, kiến thức tầm mắt dĩ nhiên so với tỉnh thành du học trở về phu tử còn muốn rộng rãi, liền nước ngoài mới vào học thức cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nhậm Đình Đình, chẳng trách cha để ta cùng Thẩm Mặc nhiều giao lưu, nguyên lai hắn thật sự thật có tài hoa. Cựu thúc đã hoàn thành rồi rời mộ trước bố trí, mọi người đốt hương mà tế, chuẩn bị động thổ. Chương 5, ta có pháp, có thể luyện thi, có thể bố cục. Chương 5, ta có pháp, có thể luyện thi, có thể bố cục. Cựu thúc, thầy phong thủy năm đó nói khối này mộ rất khó tìm chính là một khối thật huyệt. Nhậm lao ra ít nhiều có chút nhi tự đắc, dù sao năm đó Nhậm ra biết bao cường thịnh huy hoàng, mỗi khi nhắc lên hắn đều tự đắc tự mãn, đáng tiếc hay. Không sai, khối này huyệt xác thực là một khối thật huyệt, tên là tinh đỉnh điểm thủy mộ, huyệt dài 3 trượng 4 con có 4 thước có thể sử dụng, khoanh 1 trượng 3 con có 3 thước hữu dụng, vì lẽ đó quan tài không thể bình táng, nhất định phải phát táng. Nhậm lao ra con ngươi lấp lóe, cựu thúc nói cùng năm đó thầy phong thủy lời nói hầu như giống như lúc, hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, gọi thẳng, ghê gớm cựu thúc. Sư phụ, cái gì là phát táng? Không còn văn tài, Thu Sinh tò mò hỏi đến. Cái gọi là phát táng, chính là chôn đứng. Nhậm Đình Đình bên người Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người dồn dập rơi vào Thẩm Mặc trên người. Chính là tổ tiên chôn đứng, hậu nhân nhất định đồng. Thẩm công tử, đại tài. Nhậm lao gia thuộc về là không buông tha bất luận cái nào khen Thẩm Mặc cơ hội. Cái kia có linh hay không đây? Thẩm Mặc hỏi ngược một câu, đỗ Nhậm lao gia mặt lộ vẻ xấu khổ. Chuyện nhà mình, chính mình biết. Nhậm gia 20 năm qua chuyện làm ăn ngày càng lụ bại, mặc kệ hắn làm sao khổ tâm kinh doanh, cũng thay đổi không được xu hướng suy tàn. Phải biết, Nhậm lao gia dù cho ở nhậm chức lao thái gia hóa thành cương thi đem đánh giết đến đó, vẫn như cũng ở đối chiếu sổ sách, có thể thấy được Nhậm lao gia ở trên phương diện làm ăn là phi thường để tâm. Đáng tiếc, bọn họ năm đó đắc tội rồi thầy phong thủy, bị xếp đặt một đạo, mặc kệ Nhậm lao gia cố gắng như thế nào, chung quy là không ngăn nổi phong thủy cục. Cửu thúc lúc này đứng ra hiếu kỳ nói, Thẩm đạo hữu cũng hiểu phong thủy. Hiểu sơ một, hai. Ngươi ngộ tính người tiên, xem tinh đỉnh điểm thủy mộ, lĩnh ngộ ra bí thuật 16 tự âm dương thuật phong thủy tầm lòng phân kim khán triển sơn, nhất trọng triển thị nhất trọng quan. Đóng cửa như có 8 tầng hiểm, không ra âm dương bắt quái hình. Thẩm Mặc trong đầu thình lình thêm ra lượng lớn phong thủy âm dương bí thuật, để hắn trong nháy mắt nắm giữ này một môn kỳ kỹ. Vì lẽ đó, hắn mới có thể ở cựu thúc trước nói ra pháp táng phương pháp. Nhậm lao ra biết được Thẩm Mặc còn hiểu đến phong thủy thuật, đối với Thẩm Mặc độ thiện cảm lại tăng cao mấy phần. Thẩm công tử, không nói gạt ngươi, Nhậm gia những năm này chuyện làm ăn sát thực không tốt lắm, cái kia thầy phong thủy để chúng ta 20 năm sau lên quan thiên táng, như vậy đối với ta Nhậm gia mới gặp tốt. Thật. Thẩm Mặc lắc đầu một cái, ngược lại nhìn về phía cựu thúc, ngươi thấy thế nào? Cựu thúc cảm kích nhìn Thẩm Mặc một ánh mắt, lúc này hướng về Nhậm lao ra giải thích lên. Nhậm lao ra, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, nên hoa tuyết ngập đầu, ngươi dùng xì mảng tre ở toàn bộ mặt trên, làm sao lướt nước? Cái kia thầy phong thủy vẫn tính có chút lương tâm, hại ngươi nửa đời trước, không hại ngươi nửa đời sau, hại ngươi một đời, không hại ngươi 18 đời. A. Nhậm lao ra mặt xám như cho tàn, trong đầu tâm tư bay lộn, tiện đà hóa thành ngập trời sự thù hận. Chẳng trách hắn Nhậm ra những năm này như vậy đổi bại, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào cũng không có tế với sự. Hóa ra là năm đó thầy phong thủy dở cho quỷ. Nhậm Phát chỉ hận lúc trước nghe tin thầy phong thủy lời nói. Chuyện đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Cửu thúc, Thẩm công tử, thật là như thế nào cho phải? Nhìn thấy, không chờ Thẩm Mặc cùng Cửu thúc trả lời, Cù Ly Môn đã đào được Nhậm lao thái gia quan tài. Cửu thúc liền nói, xem trước một chút lao thái gia nói sau đi. Thẩm Mặc cùng Cửu thúc liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng hiểu ra. Tinh đỉnh điểm thủy mộ bị sửa thành hung huyệt, cái kia chôn ở trong đó Nhậm lao thái gia rất có khả năng sẽ trở thành hung thi. Một khi thi biến, hậu quả khó mà lường được. So với phong thủy cục che chở hậu nhân, Cửu thúc càng quan tâm chính là cương thi xuất hiện, gieo vạ Nhậm gia chấn. Thẩm Mặc nhưng là hiếu kỳ, hắn nếu là quan hung thi, có thể không có lĩnh ngộ. Đốt hương, lên đinh. Chư vị, hôm nay là Nhậm lao thái gia Nhậm Uy Dũng lại thấy ánh mặt trời, phàm tuổi tác 36, 22, 35, còn có 48, thuộc gà loài châu người giống nhau xoay người làm tránh. Làng tránh xong xuôi, đại gia thu dọn quần áo, mở quán. Theo cựu thúc dứt tiếng, chu vi quạ đen rên rỉ, âm phong đột nhiên nổi lên, từng luồng thi sát khí tự trong quan tài tràn ra mà ra. Thẩm Mặc lông mày cau lại, hắn thần hồn lúc này đã là không kém gì nhất lưu chu thiên cảnh cựu thúc. Hắn cùng cựu thúc đều nhạy cảm nhận biết được trong quan tài có trầm tích 20 năm âm sát khí. Nương theo quan tài mở ra, âm sát khí bị liệt diễm chiếu rọi, nhất thời hóa thành một đoàn khói đen tràn ngập. Mà trong quan tài Nhậm lao thái gia dĩ nhiên 20 năm thi thể bất hủ. Cái kia một bộ thi thể đã sớm ở âm sát khí sinh sôi dưới trở thành lúc nào cũng có thể hóa cương tà vật. Cựu thúc hoàn toàn biến sắc, trong lòng lạnh lẽo, ám đạo Thẩm Mặc tính được là quả nhiên không sai, này chính là hắn cướp. Nhậm lao gia nếu là hóa cương, cất bước đều là nhảy cương cảnh. cương thi từ thấp đến điểm cao vì là bạch cương, hắc cương, nhạy cương, phi cương, bạch. Nhạy cương đã là mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, hành động nhanh nhẹn, nhảy lên như phi. Nếu là lại để cho dẫn quá trí thân huyết, lột sát thành cương thi bên trong dị chủng huyết cương. Dù cho là nhất lưu phù sư cựu thúc cũng không làm gì được nó. Cựu thúc trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đốt nó. Lập tức, lập tức. Lẫn nhau so sánh cựu thúc như gặp đại địch, Thẩm Mặc nhưng là trong lòng vui vẻ. Ngay ở hắn nhìn thấy Nhậm Lao Thái gia đồng thời, trong đầu lại vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan âm sát dưỡng thi, lĩnh ngộ ra bí thuật cửu âm luyện thi thuật họa diệt cửu âm, phúc sinh thập phương. Cửu âm cực minh, sóc thi lấy bình. Cửu âm luyện thi thuật chính là một môn lấy cửu âm sát khí luyện chế, khu dịch cường thi bí thuật. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hung huyệt ngưng chi sát, chính là cửu âm sát khí bên trong địa sát. Nếu như nơi này như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, hung huyệt còn có thể sử dụng, Thẩm Mặc liền có thể mượn địa sát khí, đem luyện chế thành cửu âm sát thi bên trong địa sát thi, nắm giữ chui xuống đất xúc thổ khả năng. Đáng tiếc nơi này tinh đỉnh điểm thủy mộ hiển nhiên không thể một điểm lại điểm. Cửu thúc muốn đem nó đốt, Thẩm Mặc nhưng là nghĩ tìm khối âm địa lại luyện một luyện. Phu phu một tiếng mang theo con gái Nhậm Đình Đình quỳ trên mặt đất Nhậm Lão gia Nhậm Phát nhưng là muốn tìm khối Tân Phong Thủy bảo địa đem Lão Thái gia lại táng một lần, thật nặng tân che chở Nhậm gia. Nếu Phong Thủy huyệt có thể để Nhậm gia đổi bại, cái kia thật tìm tới một nơi bảo huyệt, tất nhiên có thể để Nhậm gia chuyện làm ăn lại lần nữa như mặt trời ban trưa. Ba người, ba cái ý nghĩ đều có lợi và hại. Cửu thúc, này huyệt còn có thể sử dụng sao? Khẳng định là không thể lại dùng. Vậy làm sao bây giờ? Ta kiến nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Không được. Gia phụ khi còn sống sợ nhất hỏa, tuyệt đối không thể hỏa táng. Nhậm Lão gia, không hỏa táng gặp có phiền phức. Làm sao đều được, chính là không thể hỏa táng. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Nhậm Lão gia còn muốn mượn Nhậm Lão Thái gia thi thể thay đổi Nhậm gia phong thủy, làm sao có khả năng đồng ý cựu thúc đem hỏa táng? Hắn dùng nhiều tiền như vậy xin mời cựu thúc đến, không phải chính là giải quyết phiền phức. Ngay ở cựu thúc làm khó dễ thời khắc, Thẩm Mặc đứng ra nói rằng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Mọi người nhất thời đưa mắt tập trung tại trên người Thẩm Mặc, đều là vô cùng hiếu kỳ Thẩm Mặc có biện pháp gì tốt. Thẩm Mặc, ta có một thuật, tên là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, có thể tầm long phân kim, vì là Nhậm Lão Thái gia tìm được một nơi bảo huyệt. Cựu thúc lập tức đứng ra phản đối. Thẩm đạo hữu, hiện tại không phải bảo huyệt vấn đề, là cái này thi cựu thúc ý tứ là Nhậm Lão Thái gia cái này thi bất cứ lúc nào đều có khả năng hóa cương, một khi hóa cương không quan tâm ngươi là cái gì bảo huyệt đều sẽ biến thành hung huyệt, tiện đà tăng cường cương thi hung tính. Đến thời điểm thì càng phiền phức. Thẩm Mặc gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói, ta còn có một pháp tên là cựu âm luyện thi thuật, có thể giải quyết nạn này. Câu nói này mặc dù là nói cho cựu thúc nghe, nhưng Nhậm Lão gia cũng có thể hiểu được. Nhậm Lão Thái gia không phải là Nhậm gia cướp à? Chương 6, ngươi muốn nắp cái gì? Hoàng Lăng à, chương 6, ngươi muốn nắp cái gì? Hoàng Lăng à, đối với Mao Sơn tu sĩ tới nói, luyện thi thuật cũng không phải cái gì cấm kỵ pháp thuật. Ngược lại, Mao Sơn còn ra quá một vị đem luyện thi thuật tu đến hóa cảnh lão tổ, nó đỉnh cao thời kỳ luyện chế một bộ gần như hóa bản cương thi, phối hợp 12 phi cương tạo thành đều thiên âm sát đại trận, khiếp sợ toàn bộ linh huyễn giới, có 102. Liền nói cựu thúc sư đệ tứ mục đạo trưởng liền cực thiện luyện thi chi đạo. Mao Sơn cấm kỵ chính là vì luyện thi mà luyện thi, mượn luyện thi chi danh tàn sát vô tội, hãm hại sinh linh. Xem Nhậm Lão Thái gia loại này bị huyệt hung địa sát khí thai nén 20 năm bất cứ lúc nào hóa cương thi thể, nếu để cho tứ mục đạo trưởng nhìn thấy, chảy nước miếng đều có thể chảy ra. Nếu để cho ra các chấn gia các khổng minh biết được, trong đêm gánh quan tài liền đến nhà xác. Có thể Nhậm Lão Thái gia dù sao cũng là Nhậm gia, không có Nhậm Lão gia đồng ý, cựu thúc nào dám nói luyện thi? Chỉ có Thẩm Mặc dám đứng ra nói luyện thi. Nhậm Lão gia vừa nghe luyện thi, sắc mặt tâm trầm, lắc đầu liên tục. Hắn làm sao có thể đồng ý đem Lão Thái gia luyện chế thành cương thi đây? Bị luyện thành cương thi còn có thể đem ra thay đổi Nhậm gia phong thủy sao? Thẩm Mặc tiếp tục nói. Nhậm Lão gia, ta cùng cựu thúc đều nhìn ra cái này thi thể lúc nào cũng có thể hóa cương, một khi hóa cương, dù cho tìm tới phong thủy bảo huyệt cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, cương thi bản năng gặp trước tiên săn giết trí thân người, ngươi cùng lệnh viện ắt phải trở thành cương thi con mồi. Nếu hóa cương không thể thay đổi, ngươi lại không muốn hỏa táng, sao không thuận thế mà làm, lấy thi luyện cương, lấy cương bố cục, vừa có thể giải trừ cương thi chi kiếp, có thể thay đổi Nhậm gia phong thủy cách cục. Các ngươi cảm thấy đến làm sao? Thẩm Mặc đem vấn đề vứt cho Nhậm Lão gia cùng cựu thúc. Nhậm Lão gia suy nghĩ một phen, cảm thấy đến có thể được, chỉ cần có thể thay đổi Nhậm gia phong thủy, làm sao đều được. Cựu thúc thấy Nhậm Lão gia đồng ý, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì phản đối nữa. Lo lắng duy nhất chính là cương thành sau khi, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại nên làm gì. Luyện thi thuật to lớn nhất tai hại chính là cương thi phản vệ. Cái này cũng là phần lớn tu luyện thi thuật tu sĩ không dám dễ dàng luyện chế hung thi nguyên nhân. Cái này thi đầu tiên là đến 20 năm địa sát khí thanh nén, lại sẽ lấy thân vào cục, chịu đựng phong thủy mệnh cục nhân quả, rất có khả năng lột xác thành một loại nào đó mạnh mẽ dị chủng cương thi. Đến thời điểm so với uống vào chí thân huyết huyết cương chỉ hùng không kém. Cựu thúc lo lắng Thẩm Mặc bị cương thi phản vệ, gây thành đại họa, tiện đà nguy hại một phương. Theo lý thuyết, Thẩm Mặc như vậy tài tình, thiên phú, không cần phải tu luyện thi thuật, chỉ cần cần trước tu hành, tất có thể thành nhất lưu chu tiên, thậm chí nhìn được cảnh giới tiên thiên, trở thành người đứng đầu nhân vật. Động tác này, đại hưu vì hắn tiêu thai, vì là Nhậm gia cải vận ý tứ. Cựu thúc trong lòng cảm kích, chắp tay nói tạ. Đa tạ Thẩm đạo hữu. Đã như vậy, bần đạo cũng nguyện giúp ngươi một tay. Ha ha, ta Nhậm gia có thể đến hai vị giúp đỡ, tất nhiên có thể chấn chỉnh lại ngày xưa huy hoàng. Thẩm Mặc dăm ba câu, chính là hóa giải Nhậm gia chấn cương thi chi tiết. Đồng thời, mình cũng phải một bộ có thể gọi tiểu cực phẩm luyện thi vật liệu. Còn có, cái kia chính là Nhậm gia Nhậm lão gia cảnh ô lưu, cùng với Nhậm đỉnh đỉnh ưu ái. Cùng với hai môn bí thuật 16 tự âm dương thuật phong thủy, cửu âm luyện thi thuật. Thu hoạch lớn nhất kỳ thực vẫn là cái kia quan tượng pháp tiêu giao thần ý đồ. Vì là tự thân đặt chân nhất lưu san bằng con đường, càng là vì tương lai lên cấp tiên tiên đặt xuống nền vững chắc cơ sở, tìm được ngưng luyện thần hồn con đường duy nhất. Bảo nắp sơn hành trình. Thẩm Mặc thật có thể nói là thu hoạch được mùa lớn, thắng lợi trở về. Đã có quyết định, vậy thì theo kế hoạch mà làm. Nhậm lão thái gia thi thể tạm thời gửi với nghĩa trang, chờ Thẩm Mặc tìm được bảo huyệt, bố trí xong phong thủy luyện thi cục, chính là vì là Nhậm gia cải vận này. Cửu thúc dặn dò Cu Ly Môn đem thi thể kể cả quan tài đồng thời nhấc đến nghĩa trang. Sau đó lại căn dặn thu sinh cho mỗi một ngôi mộ đầu lên một lượng hương, lần này động thổ tất nhiên quấy nhiều hàng xóm, trên một nén nhang ý tứ thuộc về là đạo lý đối nhân xử thế. Cho tới dự đoán các hung hương hoa sen trận, Cửu thúc cũng không có phân phó, dù sao có Thẩm Mặc ở, nơi nào còn cần hương hoa sen trận đến dự đoán cái gì các hung. Các không may mắn hỏi đầy miệng không là được. Nhậm lão gia nhưng là nhiệt tình xin mời Thẩm Mặc cùng Cửu thúc đến vận may lâu tiểu tụ 1, 2. Thẩm Mặc nhớ tới Nhậm lão gia nguyên bản là không có này vừa ra, nghĩ đến lại là hắn cái con này hồ điệp điên cuồng kích động cánh thay đổi vận mệnh quy tích. Mà Thẩm Mặc đang muốn cùng Nhậm lão gia tán gẫu một hồi phong thủy bảo huyệt sự tình, bữa cơm này đến vừa vặn là thời điểm. Cho tới bảo an đội trưởng A Huy, nhưng là bị tủ hạ nhấc trở về nhà, Cửu thúc cho A Huy mở ra mấy bộ dưỡng thần dược, liền không có lại còn hắn. Nhậm gia trấn có tiếng đại tiểu lâu, có thể nói là ra vào đều phú quý, vãng lai đều nhân vật. Cứ việc Cửu thúc không phải lần đầu tiên thư đến vận lâu ăn cơm, có thể do Nhậm lão gia tự mình mời đến tuyệt đối là lần thứ nhất. Mà này hoàn toàn là dính Thẩm Mặc ánh sáng. Lần này bảo nắp sân hành, Thẩm Mặc lại hiện lộ hai môn bí thuật phân biệt là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, cùng với cửu âm luyện thi thuật, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, kinh ngạc đến ngây người Cửu thúc. Đương nhiên, cùng Thẩm Mặc mộ trước tỉnh ngộ lẫn nhau so sánh, điểm ấy nhi kiếp sợ liền hoàn toàn không đáng chú ý cùng thần hồn có quan hệ tỉnh ngộ, để Cửu thúc ước ao đều sắp đã tê dần. Hắn nếu là có cơ duyên lớn có thể đến lần trước thần hồn có quan hệ tỉnh ngộ, đột phá tiên thiên sẽ không còn làm động. Mao Sơn mấy vị lão tổ nhưng là có tiết lộ quá, đột phá tiên thiên then chốt chính là ở thần hồn. Cái này cũng là tại sao Cửu thúc dám cắt nói Thẩm Mặc tương lai có hy vọng đặt chân tiên thiên nguyên nhân. Trên bàn rượu, Thẩm Mặc, Cửu thúc, Nhậm lão gia trò chuyện với nhau thật vui, đợi đến món ăn cũng đủ năm vị, rượu qua ba lượt sau. Thẩm Mặc vừa mới nói đến việc chính sự. Nhậm lão gia, lần này tâm bảo huyệt bố trí phong thủy cục, ta cần 1 vạn đồng đại dương. Nhậm lão gia còn không kinh, Cửu thúc vừa tới trong miệng rượu liền phun ra ngoài. Cửu thúc kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mặc, thầm nghĩ, 1 vạn đồng đại dương. Ngươi muốn nắp cái gì? Hoàng lăng sao? Nhậm lão gia đồng dạng kinh ngạc khỏe miệng co rúm. Phải biết, một cái tiêu chuẩn tứ hợp viện chi phí cũng có điều 3000 khối đại dương. Thẩm Mặc há mồm liền muốn 1 vạn đồng, tuyệt đối là vượt qua bình thường dự toán mấy lần. Mà Nhậm lão gia xin mời Cửu thúc rời mộ di táng cũng có điều 30 khối đại dương thủ lao. Thẩm Mặc mở ra 1 vạn đồng đại dương, thật sự là vượt quá Nhậm lão gia cùng với Cửu thúc tưởng tượng. Nhậm lão gia không thẹn là kinh nghiệm lâu năm trung tâm thương mại lão thao, hắn bèn bèn chỉ là kinh ngạc một hồi, liền rất nhanh khôi phục vẻ mặt. Thẩm công tử, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể giúp ta Nhậm gia thay đổi vận thế, bao nhiêu tiền ta đều đồng ý ra. Có điều, Cửu thúc cũng ở nơi đây, ngươi thế nào cũng phải để ta biết một hồi ngươi sắp xếp đi. Thẩm Mặc gật gù. Đó là tự nhiên. Kỳ thực, tìm kim định nguyệt cũng không khó, khó liền khó ở làm sao lấy cương bố cục, cũng đem hóa thành có thể giúp Nhậm gia vận thế phong thủy cục. Kế hoạch của ta là tạo một nơi âm dương song trạch, âm trạch dưỡng thi, dương trạch ngưng vận, âm dương hòa hợp, lại lấy phong thủy cục phụ chi, liền có thể cải vận mà thuận. Cửu thúc nghe được cẩn thận, càng nghe càng là kinh ngạc với Thẩm Mặc ở phong thủy cục cùng với luyện thi thuật trên trình độ. Hắn có nghĩ tới Thẩm Mặc học quan năm xe, tài tình tuyệt đại, không nghĩ đến Thẩm Mặc ở phong thủy cục cùng luyện thi thuật trên trình độ đồng dạng không kém gì Mao Sơn sở trường đạo này tu sĩ. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến âm dương song trạch cách cục, đem phong thủy cục cùng luyện thi thuật kết hợp với nhau, bày xuống âm dương hòa hợp nghịch vận đại trận. Nếu như là âm dương song trạch lời nói, cái kia định giá 1 vạn đồng đại dương thực tại không tính là dở công phu sư tử ngoạm. Nhậm lão gia cứ việc không hiểu thuật phong thủy cùng với luyện thi thuật, cũng nghe không hiểu Thẩm Mặc trong miệng chuyên nghiệp dùng từ. Có điều, qua nét mặt của Cửu thúc không khó nhìn ra, Thẩm Mặc sắp xếp cũng không phải là không có lượng mà lại có khói, mà là thật có thể vì hắn nhậm ra cải vận. Có Cửu thúc học thuộc lòng sách, Nhậm lão gia lúc này đồng ý, không phải 1 vạn đại dương, mà là 15,000. Bởi vậy có thể thấy được Nhậm lão gia lần này quyết tâm mạnh. Cơm nước no nê sau, Nhậm lão gia sai người dùng ngựa xe đem Thẩm Mặc cùng Cửu thúc đưa đến nghĩa trang. Tiền khoản cùng với đến tiếp sau sự tình cũng phải chờ Thẩm Mặc trước tiên tìm đến thích hợp phong thủy bảo địa. Đến thời điểm Nhậm lão gia tự nhiên sẽ sắp xếp người cùng hắn kết nối. Mà ở trước đó, Thẩm Mặc còn phải đối với trong quan tài thi thể đến một hồi nói luyện thành luyện tế luyện. Chương 7, Cửu âm luyện thi. Địa sát thi. Chương 7, Cửu âm luyện thi. Địa sát thi. Đang tìm lòng tiền đặt cọc trước, cái này thi thể khẳng định là muốn trước tiên tế luyện một phen. Nếu không thì, âm dương song trạch còn không xây xong, cương thi chạy đến hút Nhậm lão gia, chuyện đó có thể to lắm điều. Thẩm Mặc tổn thất cũng không chỉ 15.000 khối đại dương, còn có hắn sắp xảy ra đại lao gia sinh hoạt. Âm dương song trạch nếu như chỉ là vì là tế luyện địa sát thi cùng với vì là Nhậm gia cải vận, kỳ thực không cần phải hao phí khổ tâm như vậy. Thẩm Mặc sở dĩ làm như vậy còn có một cái nguyên nhân chính là muốn thừa cơ vì chính mình nắp một tòa có thể cung ở lại chỗ ở dương trạch chủ người, âm trạch luyện thi. Đến thời điểm lại thuê trên vài tên mỹ tỷ, chiêu chút đẹp đẽ nha hoàn hầu hạ, phong kiến đại lao gia sinh hoạt nó không phải sắp xếp lên. Có thể nói là tu hành, thưởng thụ hai thứ không bỏ lỡ. Nắm tiền của người khác, làm sự tình của chính mình, càng làm cho người cảm thấy đến động lực 10 phần. Nói chung, mua bán lô vốn Thẩm Mặc quyết định là sẽ không làm. Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc gặp lại được Nhậm Lao Thái gia quan tài là thật có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản Nhậm Lao Thái gia gặp bởi vì thu sinh cùng văn tài sơ sẩy mà phá quan mà ra, chạy đến Nhậm phủ cùng Nhậm Lao gia tới một người phụ tử gặp lại, cắn ngươi không thương lượng. Kết quả bởi vì Thẩm Mặc tham gia, thu sinh, văn tài ý thức được Nhậm Lao Thái gia lúc nào cũng có thể sẽ thi biến, rất khả năng coi bọn họ là làm cơm trước ăn sáng, sợ đến hai người dùng mực đấu tuyến đem quan tài đối phó gió thổi không lọt. Đừng nói bên trong cương thi nghĩ ra được, chính là Thẩm Mặc nghĩ thông quan, còn phí hết một phen công phu. Cửu Thúc nhìn hai cái không hăng hái đồ đệ, thực sự là không thể làm gì. Chính sự làm không xong, còn tổng làm cho người ta thêm phiền phức. Thu sinh vẫn tính là có chút tác dụng. Văn tài ai, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới ít nhất có thể sống thêm 3 năm. Mở ra cuốn quýt lấy trên quan tài ống một tuyến, thu sinh cùng văn tài ở Thẩm Mặc mệnh lệnh ra lại lần nữa mở ra quan tài. Không ra dự liệu chính là thi thể đã bắt đầu phát thiêu, đen thui móng tay một lần nữa sinh trưởng, như hàn thiết giống như lộ ra hàn quang, đây là sắp thi biến dấu hiệu. Cửu Thúc vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm đạo hữu, đón lấy làm sao bây giờ? Nếu Thẩm Mặc muốn lấy cương vào cục, cái kia nhất định có sắp xếp. Cửu Thúc ý tứ của những lời này chính là muốn kiến thức một hồi, làm sao luyện chế một bộ có thể vào phong thủy cục cương thi. Thẩm Mặc lập tức dặn dò Thu Sinh, Văn Tài chuẩn bị giấy bút mực đao kiếm. Thu Sinh, Văn Tài một mặt tròn váng, vì sao kêu giấy bút mực đao kiếm? Cửu Thúc khi nói, giấy vàng, bút lông, ống mực, dao phay, kiếm gỗ. Hắn hai người đồ đệ này liền linh huyễn giới cơ bản nhất tu hành thưởng thức đều không biết được, trong ngày thường để bọn họ nhiều học nhìn nhiều nhiều đọc sách. Một cái đầy đầu nữ nhân, một cái cả ngày nghĩ lười biếng đi ngủ. Có điều, Thu Sinh, Văn Tài tay chân vẫn tính là nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ chuẩn bị kỹ càng Thẩm Mặc thứ cần thiết. Nhìn xếp đầy pháp đàn pháp khí, Cửu Thúc càng thêm hiếu kỳ Thẩm Mặc đón lấy thao tác. Bởi vì những thứ đồ này cùng với nói là pháp khí, kỳ thực có chút hướng về mặt trên thiết vàng, chúng nó kỳ thực chính là đầu thôn đâm giấy hoàng trong cửa hàng mua giấy vàng, bút lông, ống mực, trong nhà nấu ăn dùng dao phay. Duy nhất được cho pháp khí chỉ có 100 năm sinh kiếm gỗ đào, còn là một hạ phẩm pháp khí. Bộ này đồ vật nếu để cho Cửu Thúc đến thao tác, vậy thì là chế tạo cái máu gà ống mực, tạm thời đè ép cương thi, chờ hắn sư đệ tứ mục đạo trưởng đến rồi, để sở trường luyện thi thuật tứ mục đạo trưởng ngẫm lại biện pháp. Mà những này tục vật đến Thẩm Mặc trong tay, nhưng là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. Không phải tục vật lợi hại, mà là Thẩm Mặc cửu âm luyện thi thuật cao minh. Cửu âm cực minh, sóc thi lấy bình. Thẩm Mặc ở Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài nhìn kỹ, thình lình sử dụng tới cửu âm luyện thi thuật. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế cổ động như gió, tầng tầng sóng khí cuộn cuộn, 100 năm kiếm gỗ đào ở trong tay hắn múa như rồng, nương theo huyền diệu chú văn cuốn lên tia sợi địa sát âm khí, làm cho bên trong gian phòng nhiệt độ đều giảm xuống lên. Thu Sinh, Văn Tài không nhịn được đánh tới run cầm cập. Cửu Thúc nhưng là trố mắt ngất ngụm, tâm thần đều chấn động. Hắn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc xúc động địa sát âm khí, hình thành một loại nào đó huyền diệu đến cực điểm địa sát hồn ấn. Nay hồn ấn so với Mao Sơn luyện thi thuật bên trong ngự thi ấn không biết cao minh bao nhiêu lần. Đang đánh vào cương thi trong nháy mắt, âm hàn đến cực điểm địa sát âm khí không những không có kích phát cương thi hung tính, trái lại hóa thành quân lương bổ dưỡng cương thi, để nguyên bản bắt đầu phát tiêu cương thi lần nữa khôi phục trước gần như không thay đổi dung mạo. Đồng thời, một luồng cùng Thẩm Mặc lực lượng thần hồn tương tự hồn lực tự cương thi trên người tràn ngập, nảy mầm một tầng nhàn nhạt mây mù. Theo Thẩm Mặc không ngừng nắn pháp quyết đánh vào trong mây mù, cái tia cố hồn lực cuối cùng hòa vào cương thi mi tâm, hóa thành một viên như núi cao hồn ấn ân ký. Cửu âm luyện thi, địa sát ngưng hồn. Bên trong linh đường khí thế rung động, địa sát tràn ngập, nhiệt độ nhưng từ từ ấm lên. Cương thi càng là ở Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài trong mắt trở nên không còn như vậy dữ tợn khủng bố, trái lại có địa sát uy nghiêm, làm người nhìn mà phát khiếp. Thẩm Mặc nhưng là rõ ràng nhận biết được mình cùng địa sát thi trong lúc đó có huyền diệu khó hiểu liên hệ. Hắn hiện tại có thể thích làm gì thì làm điều khiển địa sát thi. Để nó đi hướng tây, nó liền đi hướng tây, để nó giết gà, nó liền giết gà, cho tới địa sát thi phản vệ. Chỉ cần Thẩm Mặc lực lượng thần hồn đủ mạnh, có thể chấn áp địa sát thi hung tính, liền sẽ không bị phản vệ. Nói thẳng ra nhi, vậy thì là Thẩm Mặc tu vi chỉ cần so với địa sát thi cao, vậy cũng không cần lo lắng nó phản vệ. Thẩm Mặc hiện nay là 4 lưu dưỡng mạch cảnh, có nhất lưu chu thiên cảnh thần hồn cường độ. Địa sát thi mới vừa thành hình, thực lực đại khái ở nhảy cương sơ kỳ, tương đương với tam lưu kỳ kính cảnh, ở nó lên cấp nhảy cương hậu kỳ trước, đều không cần phải lo lắng nó phản vệ. Này chính là cửu âm luyện thi thuật mạnh mẽ địa phương. Lấy thần hồn tu vi câu liền cửu sát chấn áp cương thi, đưa đến tứ lạng bạc thiên cân, dốc hết toàn lực hiệu quả. So với Mao Sơn luyện thi thuật lấy tự thân tinh huyết, luyện thi hồn ấn chấn áp cương thi, cao minh không biết bao nhiêu lần. Cửu Thúc nhìn trong quan tài ngoan ngoãn như chó nhà giống như địa sát thi, kinh ngạc nửa ngày nhì không lên tiếng. Thu Sinh, Văn Tài nhãn lực không đủ, thấy Thẩm Mặc bảy kiếm gỗ đào, trong quan tài cương thi liền trở nên cùng mới vừa đào móc ra lúc như thế, chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Hai người bọn họ nhi nhưng là không biết, địa sát thi đã thành, Thẩm Mặc được rồi một con tu vi có thể so với tam lưu kỳ tính cảnh, thực lực không kém gì nhị lưu nhâm đốc cảnh, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập sủng vật. Cửu Thúc nhưng là ước ao vô cùng. Cứ việc hắn không tu luyện thi thuật, có thể qua nhiều năm như vậy không ít từ sư đệ tứ mục đạo trưởng trong miệng nghe nói rất nhiều giống cương thi làm sao lợi hại, làm sao quý giá. Cửu Thúc trong phòng còn có một bản tứ mục đạo trưởng sáng tác hy hữu cương thi tạp đàm luận. Trong đó liền bao quát thậm chí thân huyết huyết cương, linh tính 10 phần linh cương, cùng với Thẩm Mặc mới vừa luyện hóa địa sát thi. Cương thi tạp đàm luận bên trong ghi chép, này địa sát thi nhưng là thập đại hung cương một trong, lợi hại phi thường, nắm giữ chui xuống đất xúc thổ khả năng. Nếu để cho tứ mục đạo trưởng nhìn thấy, sợ là muốn nước cao đến phục sát đất. Thẩm Mặc thu phục địa sát thi, nhưng là một chút cũng không để ở trong lòng. Cửu Âm luyện thi thuật bên trong ghi chép 9 loại sát khí luyện chế mà thành hung cương. Địa sát thi có điều là yếu nhất một loại, không cái gì đáng giá khoe khoang. Nếu là tương lai tập hợp cửu đại sát thi, kết thành cửu âm thi sát đại trận, liền trong truyền thuyết tiên nhân vào trận cũng là khó đoán sống chết, đó mới gọi vì phong đây. Hắn hiện tại chỉ muốn ngày mai sẽ đi tìm một nơi thích hợp thành lập âm dương song trạch phong thủy bảo địa. Lấy 16 tự âm dương phong thủy bí thuật huyền diệu, chuyện này nghĩ đến không phải quá khó. Chương 8, phong nô đạp phong. Kỳ kỹ ngự phong. Chương 8, phong nô đạp phong. Kỳ kỹ ngự phong. Con lửa chứng chứng. Thẩm Mặc đón lấy dưới ánh mặt trời sáng quắc ở không có dấu người sơn dã bên trong xoay chuyển dòng dã một ngày, đừng nói cái gì phong thủy bảo huyệt, liền ngay cả chỉ cô hồn dã quỷ, sơn tinh dã quái đều không nhìn thấy. Trên đời quả nhiên không có chuyện dễ dàng. Thẩm Mặc chỉ hận ngày hôm qua 15.000 khối đại dương môn thiếu, không chỉ có không có tìm được phong thủy bảo huyệt, còn uổng phí hết một ngày tu hành cơ hội. Tốt như vậy mặt trời, nếu là nằm ở nghĩa trang trên ghế nằm tu hành quan nhật thổ nạp công, chỉ định có thể hơn nữa một tia quan trong ngày khí. Thẩm Mặc không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ địa trở về nghĩa trang. Ngày thứ hai, hắn kéo lên không có việc gì văn tài. Ngày thứ ba, tìm tới Nhậm lão gia để hắn ra người, ra tiệu, dơ lên Thẩm Mặc khắp núi chạy, mệt co quắp 12 tên tiểu phu. Ngày thứ tư, rốt cục thời gian không phụ người có trí, để hắn tìm tới một nơi phong thủy bảo huyệt. Hổ khiếu hạc minh huyệt. Tổ tiên nếu là chôn ở nơi này, hậu nhân nếu là tổng quân có thể thành đại tướng quân, nếu là Từ Văn có thể bái tướng. Đáng tiếc, Nhậm lão gia cầu chính là tài. Nay hổ khiếu hạc minh huyệt vẫn là tạm gác lại người hữu duyên đi. Ngày thứ năm, Nhậm Đình Đình theo đến đón gió, Thẩm Mặc cùng nàng du sơn mà thủy. Ngày thứ sáu, tìm Kim Định huyệt, phát hiện một ngôi mộ lớn, đáng tiếc bị tiền bối sơ qua. Mãi đến tận ngày thứ bảy, Thẩm Mặc rốt cuộc tìm được thích hợp kiến tạo âm dương song trạch phong thủy bảo huyệt. Sát thực tới nói, cống ngầm giản chính là một nơi cực kỳ hung hiểm phong thủy hung huyệt. Hai bờ sông núi vây quanh, sát phong phong ngoài, âm khí ngưng tụ không tan, mười phần hung huyệt tử địa. Tổ tiên nếu là chôn ở nơi này, hậu nhân đều chết sạch, nơi nào còn có cái gì hậu nhân? Có thể ở trong mắt Thẩm Mặc, nơi đây chỉ cần hơi thêm cải tạo, chính là âm dương song trạch tốt nhất kiến chỉ. Hắn đang chuẩn bị cẩn thận thăm dò một hồi, đột nhiên có sát phong quần quần mà lên, bí mật mang theo tanh hôi yêu phong phả vào mặt. Thẩm Mặc lông mày nhíu chặt, kỳ kỹ nghe phong thai phát động, chỉ nghe tí tách như kim thiết va chạm nham thạch lưỡi mát tiếng ở cống ngầm giản bên trong vang vọng. Hắn ra lệnh văn tài mọi người cấp tốc lui ra cống ngầm giản, chính mình nhưng là triển khai phủ liêu thân pháp nhảy lên một cây trăm năm cây giả, phóng tầm mắt mà coi, liền thấy rõ ràng. Chỉ thấy một đầu có tới một người vây quanh độ lớn, chiều cao 6 trượng 3 thước đen kịt cự ngô đạp bệnh phong hành, như hắc thiết lưu quang giống như ở cống ngầm giản bên trong qua lại không ngừng. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan trăm năm yêu vật phong nô đạp phong, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ ngự phong Thẩm Mặc quanh thân thỉnh lình bay lên con đường tình phong, gào thét bốc lên, đem thân thể của hắn toàn bộ nâng lên, phản phất trích tiên nhân giống như đứng ngạo nghệ cổ thụ đỉnh, quan sát toàn bộ cống ngầm giản. Chính là 72 địa sát thần thông mượn phong hạ vị pháp thuật, có thể ngự phong mà lên, đạp không mà đi. Mà để Thẩm Mặc lĩnh ngộ ngự phong kỳ kỹ phong nô dĩ nhiên là một đầu trăm năm yêu vật. Thẩm Mặc là thật là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hắn từng nghe cựu thuốc khoa phổ quá, thời đại mặt pháp, linh khí mỏng manh, tu sĩ nhân tộc tu hành đã là ngàn khó vạn ngăn trở, yêu tộc cũng giống như thế, thậm chí so với nhân tộc càng thảm hại hơn. Bởi vì yêu tộc linh trí chưa mở, tu hành trên căn bản đều dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Thời đại mạt pháp linh khí mỏng manh, đối với yêu tộc tới nói trên căn bản đã chặt đứt chúng nó tu hành căn cơ. Vì lẽ đó, giá thú hoa yêu trở nên cực kỳ khó khăn, dù cho có giá thú đến khí vận dùng kỳ chân dị quả may mắn hoa yêu, sau khi tu hành cũng là bước đi liên tục khó khăn. Linh huyễn giới trên căn bản đã rất ít có thể nhìn thấy yêu vật, trăm năm tu vi yêu vật càng là hiếm như lá mùa thu, so với nhân tộc nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ còn hiếm thấy hơn. Đại đạo 49 tiên diễn một trong số đó. Vạn sự vạn vật luôn có đặc thù. Con này phong nô chính là cái kia tình huống đặc biệt. Cổ ngữ có lời, giao long đi giao, hồ ly bái nguyệt, hoàng sói thảo phong. Nói đạo lý chính là yêu vật tiến thêm một bước nguyên cơ. Giao long đi giao có thể biến rồng, hồ ly bái nguyệt có thể ngưng vĩ, hoàng sói thảo phong có thể đăng tiên. Đều là yêu tộc đại năng vì đó huyết thống lưu lại một đạo tu hành bí thuật. Mà phong nô đồng dạng có thuộc về mình chủng tộc tu hành bí thuật. Cái kia chính là phong nô đạp phong. Này điều phong nô chiếm cứ cống ngầm giản, đến nó sát phong tẩy luyện, không chỉ có thành công hóa yêu, càng là kích phát trong huyết mạch đạp phong bí thuật, một đường tu hành đến trăm năm yêu vật cấp độ. Trăm năm yêu vật muốn ở tiên phàm thời đại cũng chính là thủ sơn yêu binh yêu tướng nhân vật. Hiện nay nhưng là liền cựu thúc thấy cũng phải run ba lần tồn tại. Đặc biệt là này điều phong nô chiếm cứ địa thế, thức tỉnh chủng tộc thiên phú đạp phong, có điều động sát phong năng lực. Muốn diệt trừ nó, so với uống vào chí thân huyết lên tới mát cấp Nhậm lao thái gia còn khó làm hơn. Đừng xem Thẩm Mặc hiện tại ngộ ra 7 môn kỳ kỹ, 8 môn võ học, 2 môn bí thuật, có thể kế hoạch lên, dùng cho sát phạt kỳ kỹ, bí thuật gần như linh. Cửu âm luyện thi thuật đúng là có thể khu dịch địa sát thi giết địch. Nhưng mà địa sát thi thực lực hiển nhiên không phải con này trăm năm phong nô đối thủ. Thẩm Mặc hiện nay cần gấp một môn sát phạt võ học, kỳ kỹ hoặc là bí thuật. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngự phong mà xuống, mang theo văn tài mọi người trở về Nhậm gia trấn. Đầu tiên là đem phát hiện phong thủy bảo huyệt sự tình báo cho Nhậm lão gia, đồng thời cũng đem phong nô tồn tại hiểu rõ. Muốn chiếm cứ này mới bảo huyệt, phải trước tiên chém giết con này trăm năm phong nô. Thẩm Mặc ý tứ chính là để Nhậm lão gia lại xin mời Cửu Thúc ra tay. Không cầu Cửu Thúc thật sự có chém giết phong nô năng lực, chỉ là hy vọng Cửu Thúc triển khai Mao Sơn thủ đoạn, để hắn có cơ hội tìm hiểu càng cao thâm pháp thuật, từ bên trong tìm tới chém giết phong nô khả năng. Nhậm lão gia lúc này tự mình đi đến nghĩa trang, lấy số tiền lớn lại xin mời Cửu Thúc ra tay. Cửu Thúc biết được Cống Ngầm Giản dĩ nhiên chiếm giữ một đầu trăm năm phong nô, hơn nữa còn là thức tỉnh chủng tộc Thiên Phú Đạp Phong phong nô, thật sự là giật nảy cả mình. Như vậy thực lực tu vi yêu vật, hắn thật không có nắm có thể đem chém giết. Nếu có thể mời đến đại sư Minh Thạch Kiên ra tay, lấy hắn tiềm điện buôn lôi quyền lôi đình oai, hơn nữa thiên thời, người lợi, đúng là có 8 phần 10 khả năng chém giết này yêu. Để hắn chỉ là một phù tu ra tay chém yêu, thế không ra một tấm lôi thuộc tử phù, chỉ sợ là mọi người muốn ném bảo. Có thể một tấm tử phù không phải như vậy dễ dàng liền có thể lấy được. Phù lục đẳng cấp chia làm kim, bạc, tử, lam, hoàng. Trong ngày thường dùng đến đại thể là hoàng phù, cũng chính là cấp thấp nhất cấp phù lục. Lên trên nữa, chính là cựu thúc có thể luyện chế cực hạn, cũng chính là lam phù. Mà tử phù đó là chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể luyện chế. Kim, ngân phù lục càng là tông sư cảnh thậm chí tiên nhân cảnh vừa mới có thể luyện chế. Toàn bộ Mao Sơn hiện nay cũng chỉ còn dư lại một tấm kim phù, thành tựu Chấn Sơn bảo vật. Cựu thúc cũng không nhận ra chính mình có mặt mũi có thể mời được Chấn Sơn bảo vật. Cho tới hướng về bên trong sơn môn tiên tiên cảnh trưởng lão cầu một tấm tử phù hoặc là xin mời đại sư Minh Thạch Kiên ra tay. Cái kia đều là không thể. Một khi kinh động Mao Sơn hoặc là đại sư Minh Thạch Kiên, Thẩm Mặc vì là nhậm phát tầm bảo huyện, lấy cương bố cục sự tình thì sẽ bại lộ, đến thời điểm mặc kệ là Mao Sơn hay là đại sư Minh Thạch Kiên, sợ là đều sẽ không trơ mắt nhìn việc này khánh thành. Sự tình không những sẽ không giải quyết, trái lại trở nên càng thêm phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, Cửu Thúc chỉ có thể mở ra lối riêng, tìm một chút những phương pháp khác. Cửu Thúc ở trong phòng của hắn nhịn một đêm, tìm đọc rất nhiều điển tịch, vẫn đúng là liền tìm đến một cái phương thuốc dân gian. Chương 9, Mạo Nhật Tinh Châm. Chết cũng không hàng chương 9, Mạo Nhật Tinh Châm. Chết cũng không hàng Cửu Thúc, ngươi xác định cái con này gà có thể giết trăm năm tu vi phong nô. Thẩm Mặc tò mò đánh giá Hồng Quan, Thải Vũ, thần thái sáng láng gà trống lớn. Cứ việc hắn biết giết cùng gà trống lẫn nhau là thiên địch, thật là không nghĩ tới một con gà trống lớn có thể đối phó được rồi trăm năm phong nô. Cửu Thúc nhưng là khá là tự tin nói, Thẩm đạo hữu không muốn coi khinh nó nhưng là 10 năm gà trống lớn. Gà trống tuổi thọ bình thường ở 5 đến 8 năm, mà có thể sống đến 10 năm gà trống lớn đều là đánh vỡ tự thân thọ hạn tồn tại. Loại này gà trống có khắc chế độc vật năng lực. Đương nhiên, chỉ dựa vào nó là trừ không xong đầu kia trăm năm phong nô, ta tính tới 3 ngày sau gặp có giông tố, đến lúc đó ta bày xuống tam tài lôi hỏa trận, mượn tiên thời, vật lợi, người hợp, có 7 phần 10 năm có thể chém giết phong nô. Thẩm Mặc gật gật đầu, lại hỏi một ít liên quan với tam tài lôi hỏa trận chi tiết, cuối cùng vẫn là phủ định Cửu Thúc kế hoạch. Ngược lại không là hắn quá mức vững vàng, cảm thấy đến 7 phần 10 năm muốn bỏ năm lên nước bằng không. Mà là tam tài lôi hỏa trận dẫn dưới thiên lôi, làm nổi lên địa hỏa sau gặp đối với Cống Ngầm Giản phong thủy cục tạo thành không đảo ngược phá hoại. Mặc dù bọn họ giết chết trăm năm phong nô, nơi này bảo huyệt rất khả năng cũng sẽ vì vậy mà phế bỏ. Cái kia chém giết phong nô không phải bạch chém giết mà. Phải biết, phong nô hóa yêu hậu, bởi vì linh khí mỏng manh duyên cớ, chưa bao giờ rời khỏi Cống Ngầm Giản, đối với quanh thân sinh linh hầu như không có cái gì ảnh hưởng. Có thể nói là cậu ở Cống Ngầm Giản này một hung trong đất vẫn cậu phát dục. Nếu như không phải vì nơi này bảo huyệt, ai không có chuyện gì trêu chọc nó làm gì. Đương nhiên, Thẩm Mặc cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ngay ở Cửu Thúc hướng về Thẩm Mặc giảng giải 10 năm gà trống lớn huyền diệu lúc, trong đầu của hắn vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Nguyên Ngộ Tính Nghịch Thiên, quan 10 năm gà trống lớn thần thái, lĩnh ngộ ra bí thuật Mạo Nhật Tinh Châm. Mạo Nhật Tinh Châm chính là một môn cô đọng Mạo Nhật ánh sao, hóa mà vì là châm, ngấp trong thần mâu bên trong bí thuật. Luận nó phẩm chất, Mao Sơn lôi bộ bí pháp thiểm điện buôn lôi quyền thúc ngựa không thể thành. Chính là một môn đại tông sư cảnh bí thuật. Lẽ thường mà nói, Thẩm Mặc chỉ là nhất lưu chu thiên cảnh thần hồn, bốn lưu dưỡng mạch cảnh thực lực, tuyệt tích là không học được cỡ này bí thuật. Làm sao hắn ngộ tính nghịch thiên, dĩ nhiên từ một con 10 năm gà trống lớn trên người ngộ đến cỡ này đại tông sư cảnh bí thuật. Không chỉ có ngộ đến, còn luyện thành rồi. Mà Mạo Nhật Tinh Quân bản thể chính là một con được rồi đạo hạnh gà trống lớn. Tây Du Ký Công chính là Mạo Nhật Tinh Quân diệt trừ cái kia liền như đến đều bị nó cũng mã độc cọc chập đau bỏ cả thành tinh. Mà mượn Mạo Nhật ánh sao ngưng thần châm với trong con người bí thuật, tự nhiên có khắc chế thiên hạ độc vật uy năng. Này bí thuật có thể nói là chuyên vị ám sát trăm năm phong ngô nổ ra. Thẩm Mặc được rồi cỡ này sát phạt bí thuật, trong lòng tự nhiên là cao hứng không ngớt. Đêm đó chính là thừa dịp ánh sao đại thịnh thời gian, tu luyện lên Mạo Nhật Tinh Châm bí thuật. Mạo Nhật Tinh ở vào phương Tây Bạch Hổ Thất Túc, Bạch Hổ chủ sát phạt, tượng trưng kim thần linh. Thẩm Mặc nhìn chăm chú Bạch Hổ Thất Túc, hái Mạo Nhật ánh sao, vận chuyển bí pháp nấp trong hai con mắt. Hắn chỉ cảm thấy hai con mắt có kim quang lưu chuyển, dạng nơi rực rỡ, nhưng mà vì là tinh châm, ẩn chứa sát ý hừng hực kim chi sắc bén. Vẹn vẹn chỉ là một đêm cô động tự nhiên trừ không xong đầu kia trăm năm phong nô. Thẩm Mặc đầy đủ hấp thụ 7 đêm Mạo Nhật ánh sao, vừa mới ngưng tụ ra đầy đủ chém giết phong nô Mạo Nhật tinh châm. Đêm đó, ánh sao ánh ánh trăng như tẩy. Thẩm Mặc một thân một mình mang theo 10 năm gà trống lớn đi tới Cống Ngầm Giản. Hắn sở dĩ mang theo gà trống lớn một mình đến đây chém giết trăm năm phong nô, một mặt là bởi vì đối với Mạo Nhật tinh châm tự tin, một mặt là không muốn để cho Cửu Thúc biết được hắn lá bài tẩy thực lực. Mạo Nhật tinh châm dù sao cũng là đại tông sư cảnh bí thuật, khu khác khu bốn lưu dưỡng mạch cảnh liền sử dụng tới như vậy bí thuật. Cặp đôi này Cửu Thúc tới nói đã không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Mà Cửu Thúc sau lưng nhưng là toàn bộ Mao Sơn, Thẩm Mặc cũng không muốn ở chính mình cánh chim chưa đầy đặn trước, bị Mao Sơn những lao quái vật kia nhìn chằm chằm. Cứ việc không đến nỗi bị xem là người ngoài hành tinh nốt lại nghiên cứu, nhưng phiền phức tóm lại là có. Mà Thẩm Mặc từ trước đến giờ là không thích phiền phức người. Khôn khôn, đêm nay phải xem ngươi rồi. Huấn luyện 10 năm gà trống lớn, ác đắc đề. Nếu như gà trống lớn có thể miệng nói tiếng người lời nói, vậy nó nhất định mắng rất bẩn. Mọi người đều biết, mặc kệ là gà trống vẫn là gà mái, chúng nó thị lực cũng không tốt lắm, đặc biệt là đến buổi tối, tương đương với là mở mắt ngủ. Thẩm Mặc không lựa chọn ở tới ban ngày cống ngầm giản, một mực tuyển ở đêm tối khuya khoắt tìm đến trăm năm phong nô. Đây là muốn dựa vào gà trống lớn chém giết phong nô sao? Đây rõ ràng là muốn nắm Khôn Khôn làm mồi nhử, đem đầu kia trăm năm phong nô lửa gạt đi ra giết. Gà trống lớn đến cống ngầm giản, lại như là con ruồi không đầu giống như chạy loạn bay loạn, tựa hồ là người được trăm năm phong nô khí tức, trở nên dị thường sao động, ác ác tiêu loạn. Nó lúc đó sợ sệt cực kỳ. Thẩm Mặc nhưng cảm thấy đến Khôn Khôn biểu hiện trông không sai, trở lại liền cho nó thêm thức ăn chăn nuôi. Đột nhiên, một luồng âm phong tự một nơi ẩn nấp bên trong huyệt động bắt lên, quen thuộc kim thiết giao kích thành đống nhiên vang lên. Thẩm Mặc, đến rồi. Chỉ thấy hắc thiết lưu quang ầm ầm từ đèn kịt trong hang động bắn mạnh mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, mang theo tanh hôi kình phong hướng về gà trống lớn đánh giết mà tới. Gà trống lớn bản năng nhận ra được nguy cơ xuống còn, đập cánh liền muốn chạy trốn. Có thể cái kia hắc thiết lưu quang hiển nhiên nhanh hơn nó, trong chớp mắt liền đến trước mặt nó. Trăm năm phong nô cái kia như hắc thiết giống như đen kịt giáp trụ ở dưới ánh sao lộ ra âm u hàn ý, màu đỏ tươi mắt kép sát ý bắn ra, dao động đến sắc bén khẩu chi chạy xuôi tanh hôi sền sệt khẩu dịch. Gà trống cùng giết lẫn nhau là thiên địch. Chúng nó vừa thấy mặt thì sẽ hung tính quá độ, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng mà, 10 năm gà trống lớn ở trăm năm phong nô trước mặt chính là một cái giòn. Trăm năm phong nô đột nhiên hướng về gà trống lớn vồ giết mà xuống. Ánh sao ngút trời đống nhiên đại thịnh, chỉ thấy một đạo ngạo nhân bóng người ngự phong mà đứng, tắm rửa chu thiên ánh sao hạ xuống vô thượng uy nghiêm. Cặp kia trong con ngươi ánh sao lưu chuyển, trong sáng không chút tí vết, lộ ra sắc bén vô cùng kim chi nhuệ khí, ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy sắc bén tinh châm. Mèo, mèo, mèo. Đầy trời tinh châm nghiêng như trời mưa to hàng, trong khoảnh khắc liền đem trăm năm phong nô nhấn chìm trong đó. Nhưng mà, tinh châm rơi vào phong nô trên người nhưng là kích không nổi chút nào dấu vết, đúng như mưa phùn giống như tiêu tan không gặp. Thế nhưng, trăm năm phong nô nhưng là đau đến vặn bẹo như roi, thân hình khổng lồ không ngừng nhúc nhích, cuốn lấy thổ một cắt đá cuồn cuộn như sóng. Vẹn vẹn chỉ là ba cái hô hấp công phu, trăm năm phong nô chính là không còn động tĩnh. Nó yêu khu nhìn qua không mất một sợi tóc, vẹn vẹn chỉ là mang theo một chút thổ mộc đá vụn. Nhưng mà, phong nô yêu hồn đã sớm ở bảo nhật tinh châm bắn mạnh dưới thủng trăm ngàn lỗ, âm phong thổi một hơi, nhất thời hóa thành bột mịn tiêu tan với hư không. Mặc dù bị xưng là đại tông sư cảnh bí thuật, nó trên bản chất chính là nhằm vào thần hồn một môn bí thuật. Trăm năm phong nô yêu khu cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà, nó yêu hồn nhưng là tương đương gầy yếu, dù cho so với nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ linh hồn tính giai cường, nhưng ở nhằm vào thần hồn, lại chuyên môn khắc chế nó bảo nhật tinh châm bên dưới, thực sự là không hề chống đỡ lực lượng. Thẩm Mặc nhìn trăm năm phong nô yêu khu, chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Mao Nhật Tinh Quân không thẹn là Tây Du thế giới trừ trùng tiểu năng thủ, cùng với tương quan bí thuật cũng là lợi hại. Lại nhìn 10 năm gà trống lớn, sớm đã bị sợ đến hôn mê trong đất, mãi đến tận Thẩm Mặc nhấc lên nó chân nhi, tới một người đảo ngược thiên cương, gà trống lớn mới ho điệu tỉnh lại. Khôn Khôn, làm rất tốt, trở lại để văn tài cho ngươi thêm thức ăn chăn nuôi. Cho tới cái con này phong nô yêu khu, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Nguyên ý là trăm chân trùng bị chặt đứt sau vẫn như cũ có thể nhúc nhích. Sau khi dùng để hình dung người có thực lực hoặc là tập đoàn tuy rằng suy yếu, vẫn như cũ có lưu lại hy vọng. Ở cựu âm luyện thi thuật ghi chép bên trong, có một loại cần con sâu 100 chân vừa mới có thể luyện chế đặc thù sát thi, nó phẩm chất, tiềm lực, hung uy so với địa sát thi mạnh hơn mấy thứ bậc. Thầm Mặc, con thứ hai sát thi vật liệu này không liền đến. Chương 10, hữu thúc đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chương 10, hữu thúc đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Cần một người mới có thể vây quanh phong nô yêu khu bị Thầm Mặc kéo dài tới âm sát chiếm giữ khu vực. Nhìn gần 20m. Chúng siêu một tấn khổng lồ yêu khu bị chính mình tha hành trăm mét, trên mặt đất lưu lại thật sâu khe. Thẩm Mặc là thật không nghĩ đến kinh lực của chính mình dĩ nhiên ở quan trong ngày tức giận tăng cường xuống tới đạt trình độ như thế này. Quan trong ngày khí đối với kinh lực tăng thêm thật sự là khủng bố. Hắn rõ ràng không đánh như thế nào ngao khí lực, chỉ là tắm nắng, đánh quyền, thì có cỡ này khí lực. Nếu là lại lĩnh ngộ một môn cao thâm kinh lực kỹ xảo, sức chiến đấu tuyệt đối có thể được một lần chất bay vọt. Mà tìm hiểu cao thâm kinh lực kỹ xảo cơ hội ngay ở bên người. Thu sinh thành tựu 6 lưu kinh lực cảnh, theo lý thuyết nên thường xuyên rèn luyện kinh lực, mài gân cốt. Đáng tiếc tiểu tử này đầy đầu đều là nữ nhân, đã rất lâu không có luyện qua công. Thu sinh à, ngươi đến chi lăng lên, nếu không thì ảnh hưởng ta tu hành tốc độ á. Ở trong lòng bù một phen, Thẩm Mặc liền bắt đầu tế luyện phong nô yêu khu. Vượt qua trước tế luyện địa sát thi kinh nghiệm, Thẩm Mặc rất nhanh chính là ngưng tụ hồn ấn, cũng tướng hồn ấn đánh vào phong nô yêu khu bên trong. Cũng đã trải qua địa sát khí thai nghén 20 năm địa sát thi không giống. Phong nô yêu khu còn nóng hồi đây. Ở cửu âm luyện thi thuật hồn ấn đi vào yêu khu sau, Thẩm Mặc cũng không có cách nào điều khiển phong nô, mà là phải đem nó táng vào âm sát chiếm giữ khu vực. Dựa vào âm sát khí đem tẩy luyện thành cương. Này không phải là một cái công trình nhỏ, xa muốn so với địa sát thi càng thêm phức tạp. Cũng may cống ngầm giản vốn là một khối hung địa, lại cùng phong nô đạp phong huyết mạch bí pháp phù hợp với nhau, rút ngắn rất nhiều phong nô hóa cương thời gian. Dù vậy, Thẩm Mặc tính toán cũng cần 9981 nhật vừa mới có thể hóa cương. Đến thời điểm Thẩm Mặc mới có thể triển khai cửu âm luyện thi thuật bên trong bí pháp, đem tế luyện thành một loại đặc thù thi sát. Loại này cảm giác lại như kiếp trước chơi nuôi thành trò chơi, Thẩm Mặc vẫn là rất hưởng thụ quá trình. Hắn phí đi một phen công phu đem phong nô yêu khu táng vào âm sát khu vực, cũng làm tốt đánh dấu, để ngừa sau khi thi công hỏng rồi hắn mua cục. Dù sao, hắn chém giết phong nô mục đích chính là kiến âm dương song trạch, hiện tại nếu chém giết phong nô, âm dương song trạch xây dựng tự nhiên nhấc lên lịch trình. Trải qua một phen thăm dò thiết kế sau khi, Thẩm Mặc lại lần nữa tìm tới Nhậm lão gia, bắt đầu bắt tay đối với cống ngầm giản cải tạo. Hắn đầu tiên là khiến người ta đem một cây trăm năm sinh cây liễu cấy ghép đến cống ngầm giản tây nơi, nhờ vào đó dẫn lưu phòng ngoài sát phòng, đem chút xuống hướng về Phong Ngô vị trí âm sát chiếm giữ khu vực, gia tốc Phong Ngô hòa cương. Thành công đem 9981 nhật rút ngắn đến 7749 nhật. Mà chỉ là cấy ghép này một cây trăm năm cây liễu, liền tiêu hết Nhậm Lao ra 1000 khối đồng bạc trắng. Thẩm Mặc là một chút cũng không đau lòng, bởi vì cây liễu gieo xuống sau, cống ngầm giản phong thủy hung huyệt nhất thời xảy ra biến hóa. Nguyên bản hung lệ từ địa, đột nhiên thành một khối phong thủy bảo địa. Hai bờ sông núi vây quanh, hơi nước chiếm giữ, tài vận làm đường. Mà cái kia cây trăm năm cây liễu càng là nhân dẫn lưu sát phòng, thành một cây sát liễu, chính là kiến tạo âm trạch, luyện chế, thai ngén địa sát thi nhất quán bảo địa. Buổi tối hôm đó, Thẩm Mặc liền đem địa sát thi từ nghĩa trang chuyển tới sát dưới cây liễu. Lúc này Cửu Thúc mới biết được cống ngầm giản trăm năm phong nô chết rồi. Cửu Thúc ngay lúc đó vẻ mặt phong phú quả thực có thể đập thành một bộ biểu tượng cảm xúc. Từ khởi đầu kinh ngạc, tiện đà là không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo là rung động thật sâu, cuối cùng diễn biến đến tiếp thu sự thực sau thoải mái. Cửu Thúc vẻ mặt chi phong phú, hành động chi siêu tuyệt, Thẩm Mặc xuất phát từ nội tâm vì hắn giơ ngón tay cái lên. Cho tới phong nô là chết như thế nào? Thẩm Mặc không nói, Cửu Thúc cũng không dám hỏi. Hắn chỉ là nhìn cái kia dài đến trăm mét sâu sắc khe cùng với cao cao nhô lên âm sát khu vực rơi vào trầm tư. Cửu Thúc, nếu không là Thẩm Mặc làm người chính trực, nội khí hạo nhiên như huy hoàng đại nhật, ta thật sợ hắn ngày nào đó thừa dịp ta đi ngủ đem ta cũng luyện. Linh huyễn giới có thể không thiếu ma tu vi tế luyện một loại nào đó ma đạo pháp bảo mà đồ người cả nhà, thậm chí huyết tế toàn thôn làm ác. Nếu như không phải Thẩm Mặc công pháp tu luyện chính là quan nhật thổ nạp công, hạo nhiên chính khí, huy hoàng như nhật, Cửu Thúc chỉ riêng lấy cửu âm luyện thi thuật kỳ quỷ, thật biết đem Thẩm Mặc phán định vì là ma tu. Dù cho không phải ma tu, cũng lo lắng như thế luyện tiếp sớm muộn sẽ bị cương thi phản vệ, bị trở thành một phương gieo vạ. Nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, cương thi phản vệ không tồn tại, trăm năm phong nô đều nên chết không hiểu ra sao, nào có cương thi có thể phản Thẩm Mặc, trừ phi là bạn. Có thể linh huyễn giới bao nhiêu năm không ra quá bạn. Cửu Thúc chỉ có thể nói, Thẩm Mặc thật sự là trăm năm khó gặp một lần kỳ lân. Rõ ràng có thể dựa vào thiên phú một đường đi tới người đứng đầu, nhất định phải luyện thi chơi thi. Dù vậy, tương lai của hắn thành tựu cũng tuyệt đối không thể đo lường. Cửu Thúc đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Âm Dương Song Trạch kiến tạo ở trăm năm phong nô chết rồi cấp tốc triển khai. Thẩm Mặc thiết kế là đem Dương Trạch xây ở tại vận làm đường địa phương. Âm Trạch nhưng là vây quanh sát liễu xây lên. Âm Dương Song Trạch hấp dẫn lẫn nhau, chính là âm dương đảo ngược tại vận hành thông cục. Âm Dương Song Trạch phong thủy của mấy có thể thông qua địa sát thi huyết mạch ràng buộc, thay đổi nhậm ra vận số. Đồng thời, địa sát thi cũng có thể mượn sát liễu ngưng tụ địa sát khí không ngừng tế luyện, khiến cho tu vi không ngừng tăng trưởng. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nay cục bày xuống sau, Cửu Thúc thật sự là nhìn mà than thở, coi như người trời. Như vậy cải sơn thay đổi nước, đoạt tiên địa linh cơ thủ đoạn, bao sơn sở trưởng phong thủy một đạo tu sĩ sợ là cũng rất khó làm được. Thẩm Mặc sở tu nắm 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, cùng với cửu âm luyện thi thuật, tuyệt đối là không kém gì Mao Sơn thượng phẩm truyền thừa bí thuật. Hơn nữa trăm năm phong nô ly kỳ tử vong, Cửu Thúc càng ngày càng hiếu kỳ Thẩm Mặc lai lịch ra thế. Đến cùng là thế nào lãnh đời gia tộc mới có thể bồi dưỡng được như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài? Đáng tiếc, Thẩm Mặc đối với này vẫn ngậm miệng không nói. Cửu Thúc cũng không dám hỏi ai, chỉ hận Thẩm Mặc không phải hắn Mao Sơn truyền nhân. Mà theo địa sát thi vào cục, dù cho âm dương đảo ngược tài vận hành thông cục vẫn chưa hoàn toàn lên trận, Nhậm Lao gia cũng đã rõ ràng phát hiện Nhậm gia chuyện làm ăn cùng với trước có bản chất khác nhau. Chính là, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo. Vận khí đến rồi, đúng là chặn cũng không ngăn nổi. Nhậm gia chuyện làm ăn thuộc về là mắt trần có thể thấy bắt đầu biến tốt lên. Nhậm Lao gia đối với Thẩm Mặc tín nhiệm cũng là đạt đến phong trị. Đối với âm dương song trạch kiến tạo so với Thẩm Mặc còn muốn sốt ruột để bụng. Nhậm Lao gia chuyên môn phái quản gia đến toàn lực hiệp trợ Thẩm Mặc kiến tạo âm dương song trạch. Âm dương song trạch kiến tạo liền như thế ở nhậm chức Lao gia an bài xuống khí thế hừng hực tiến hành. Dự tính trời lạnh trước liền có thể hoàn công. Trong lúc, Thẩm Mặc chỉ cần dành thời gian đi xem tiến độ. Căn dặn 1, 2, những thời gian khác nhưng là bận bịu từ bản thân sự tình. Này cũng không phải Nhậm gia quản sự có năng lực, mà là Cửu Thúc xung phong nhận việc, Mao Toại tự tiến cử, đồng ý giúp Thẩm Mặc nhìn chằm chằm thi công. Kỳ thực, chính là vì cảm tạ Thẩm Mặc thay mình giải trừ cương thi chi kiếp. Thẩm Mặc cũng không làm bộ, liền để Cửu Thúc thay mình nhìn tiến độ. Hắn nhưng là bước ra đi ra, hoặc là ở nghĩa trang tu tập quan nhật thổ nạp công, hoặc là chính là được ước bồi Nhậm Đình Đình chơi thuyền du hồ, đón gió nạp khí, dạo chơi hết Nhậm gia trấn phụ cận núi sông mỹ cảnh, an khắp Nhậm gia trấn quanh thân đủ loại mỹ thực. Hắn cùng Nhậm Đình Đình quan hệ cũng là càng ngày càng thân cận, da trắng mặt đẹp, tư tưởng tiền vệ, còn hiểu ý nhà giàu đại tiểu thư, sốt ruột bận bịu hoàng cấp lại tới, người nam nhân nào sẽ chọn từ chối đây? Trừ phi là thái giám. Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình quan hệ, Nhậm phủ trên dưới mọi người đều biết, đã sớm đem Thẩm Mặc cho rằng Nhậm phủ cô ra. Cửu Thúc cũng là chắc chắn Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình chuyện tốt sắp tới, chỉ chờ âm dương song trạch xây xong, Nhậm gia vận thế vô cùng quyết tâm, chính là song hỷ lâm môn này. Chương 11, Thu Sinh, ngươi thực sự là không còn dùng được a. Chương 11, Thu Sinh, ngươi thực sự là không còn dùng được a. Ngày hôm đó, Thẩm Mặc rất sớm rời giường, chuẩn bị nên săn mặt trời mới mọc ánh sáng tu tập quan nhật thổ nạp công. Đã thấy Thu Sinh so với hắn lên càng sớm hơn, ở trong sân luyện tập Mao Sơn nhập môn quyền pháp, rèn luyện tự thân kinh lực. Từ lúc Nhậm Lao Thái ra rời mộ vậy ngày sau, Thu Sinh đối xử tu hành thái độ thì có biến hóa. Loại này thay đổi đến từ chính Nhậm Lao ra đối với Thẩm Mặc leo lên, Nhậm Đình Đình đối với Thẩm Mặc hảo cảm, cùng với Cựu Thúc đối với Thẩm Mặc coi trọng. Những thứ đồ này không một không chạm đến Thu Sinh tâm thần, để hắn không thể không lựa chọn nỗ lực lên. Đáng tiếc, Thu Sinh chỉ là đánh một lần quyền, liền hô hấp hỗn loạn, sau lực không đủ, một bộ bị đảo rông thân thể dáng vẻ. Thẩm Mặc lấy mỏ cốt tướng diện thuật xem tới, thấy do Thu Sinh cái chán có âm khí quấn quanh, ngưng tụ thành bộ xương mỹ nữ hình. Còn là một quỷ hoa đảo. Thu Sinh trung quy là không nghe khuyên bảo a cái trước không nghe khuyên bảo a huy, cứ việc thân thể đã không còn đáng ngại, có thể trung quy là tổn thương thần hồn. Dù cho hắn vẫn là nhậm ra chấn đội bảo an đội trưởng, nhưng so với trước càng ngày càng chất phác. Nói thẳng ra, vậy thì là thiếu mất thẳng thắn. Nếu như không phải nhậm phát ở nhậm ra chấn hy vọng, a huy sớm đã bị thôi chức vụ, về nhà chồng chọn qua đi tới. Mà không nghe khuyên bảo Thu Sinh cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhọc nhằn khổ sở tu hành 10 năm, lúc này đã không còn lại bao nhiêu, hầu như tất cả đều cho con kia ma nữ. Thu Sinh thật đúng là cam lòng, lại để hắn như thế hao tổn nữa, đời này sợ là cùng năm lưu nội tráng cảnh vô duyên, bởi vì hắn sớm muộn chết ở ma nữ trên bụng. Cửu thúc khoảng thời gian này vội vàng giúp Thẩm Mặc nhìn chăm chú công trình, trên căn bản ăn ở đều ở cống ngầm giản, không có thời gian chăm sóc hai cái không thành tài đồ đệ. Bọn họ liền bắt đầu thả bay tự mình. Thu Sinh bị quỷ mê đến sắp thành người khô. Cả ngày nâng Thẩm Mặc cho hắn cái kia bản rượu thủ không không bí tịch, lan qua lộn lại không có cửa mà vào, trước sau không muốn tiếp thu chính mình thiên phú ngộ tính không đủ sự thực, lại như sống ở chính mình trong mộng như thế. Một cái bị quỷ mê, một cái sống ở trong mơ. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, thế Cửu thúc bất đắc dĩ nói, trên bảy hai người đồ đệ này, Cửu thúc mệnh cũng là đủ khổ. Thở phào một ngụm trọc khí. Thẩm Mặc cũng không có nên săn mặt trời mới mọc tu luyện quan nhật thổ nạp công, mà là ngược lại đi tới trong viện, ở Thu Sinh kinh ngạc dưới ánh mắt, bắt đầu đánh quyền. Bởi vì ngay ở Thu Sinh đánh qua một lần Mao Sơn nhập môn quyền pháp sau, Thẩm Mặc có tân lĩnh ngộ. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan Mao Sơn nhập môn quyền pháp tiểu lôi âm quyền, lĩnh ngộ ra bí pháp tiềm điện buôn lôi quyền, tiềm điện buôn lôi quyền. Chính là Mao Sơn lôi bộ bí pháp, có quyền ngự lôi đình ai. Đương đại Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên chính là dựa vào này một môn bí pháp, vững vàng Mao Sơn một đời mới người số 1, thực lực đó có người nói đã đến nửa bước cảnh giới tiên thiên, rất có thể trở thành Mao Sơn đời kế tiếp người đứng đầu. Thẩm Mặc chỉ là quan Mao Sơn nhập môn quyền pháp tiểu lôi âm quyền, liền lĩnh ngộ được lôi bộ bí pháp. Hắn chỉ có thể nói, không thẹn là ta. Quyền ra như buôn lôi đi nhanh, lôi đình lấp lóe bạo ngược như manh thú. Thu Sinh chừng lớn hai con mắt, chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân có chói mắt lôi đỉnh quấn quanh, quyền ra mà lôi đỉnh quấy động, một đòn liền đem trong viện một cây long huyết dập tắt thành đầy đất cháy đen. Thẩm Mặc, lôi điện pháp vương Thạch Kiên tia chớp buôn lôi trưởng quả nhiên lợi hại. Thu Sinh, này lẽ nào chính là trong truyền thuyết trưởng tâm lôi? Không đúng, quyền tâm lôi. Lấy Thu Sinh nhãn lực liền chính mình tiệm điện buôn lôi quyền đều không nhận ra. Điều này cũng không trách Thu Sinh, dù sao hắn liền Thạch Kiên cũng không nhận ra, làm sao có thể hy vọng xa vời hắn nhận thức tiệm điện buôn lôi quyền đây? Văn Tài nghe thấy động tĩnh, nâng rượu thủ không không bí tịch từ trong nhà nhô đầu ra, tò mò hỏi, làm sao? Xét đánh trời mưa sao? Thẩm Mặc nhìn Văn Tài một ánh mắt, chỉ cây long huyết nơi đầy đất cháy đen, Văn Tài, đi ra tẩy điện. Văn Tài, nếu như Thu Sinh để Văn Tài làm việc, Văn Tài đánh chết cũng sẽ không đi làm, còn phải cùng Thu Sinh phan trên hai câu miệng. Có thể Thẩm Mặc vừa mở miệng, Văn Tài trực tiếp thu hồi rượu thủ không không bí tịch, hùng hục điệu chạy đến, cũng không hỏi nguyên nhân, cầm lấy cái chổi cái gầu liền bắt đầu quét tước, rất nhanh phát hiện làm không sạch sẽ, lại đánh tới một thùng nước trước tiên sung sao soạn, không bao lâu nhi liền quét tước đến sạch sành sanh. Tình cảnh này, xem Thu Sinh hai mắt đăm đăm. Hắn trong lòng lấy lại gọi sư đệ Văn Tài dĩ nhiên trở nên như thế chịu khó. Hơn nữa, Văn Tài khoảng thời gian này vẫn trốn ở trong phòng lén lén lút lút không biết đang làm gì. Liên tưởng đến quãng thời gian trước Văn Tài đối với Thẩm Mặc một mực cung kính, Thu Sinh nghiêm trọng hoài nghi Văn Tài là từ Thẩm Mặc trong tay được cái gì bí tịch. Thu Sinh so với Văn Tài nội tâm nhiều, chờ Văn Tài lạc đàn tìm tới Văn Tài nói xuông. Có thể Văn Tài đem rượu thủ không không bí tịch nhìn ra so với mình mệnh còn trọng yếu hơn, mặc kệ Thu Sinh nói cái gì, hắn đều không chịu tiết lộ một chút. Thu Sinh mắt thấy Văn Tài khó chơi, tức giận đẩy cửa mà đi, nghĩ thầm Văn Tài thực sự là quá không đem hắn làm sư mình. Nhưng mà, Thu Sinh nhưng cũng không dám tìm Thẩm Mặc đi hỏi, lại không dám đi tìm Thẩm Mặc đòi hỏi bí tịch. Đặc biệt là mới vừa Thẩm Mặc cú đấm kia quyền ra lôi đỉnh, liền một người cao cây long huyết đều bị nổ đến cháy đen, hắn đối với Thẩm Mặc rất là kiêng kỵ, đồng thời trong lòng càng là hổ thẹn. Tâm ý chính là bởi vì Thẩm Mặc trước đối với hắn khuyên cáo, cách nữ nhân xa một chút. Thu Sinh không những không có nghe Thẩm Mặc lời nói, trái lại mê mội nữ sắc không cách nào tự kiềm chế. Cửu thúc không ở khoảng thời gian này, Thu Sinh mỗi ngày buổi tối đều đi tìm Đồng Tiểu Ngọc, trải qua mấy ngày nhức eo đau lưng, thần bị ý phạm, cảm giác thân thể bị đảo rỗng. Cái này cũng là tại sao Thu Sinh ngày hôm nay đột nhiên đi ra đánh quyền nguyên nhân, chính là muốn đánh quyền, khôi phục một chút kinh lực, thật đến buổi tối chấn chỉnh lại ngày đó hưng phong. Đáng tiếc, hắn một lần quyền đánh xuống liền mệt đến không được, còn đụng phải đến từ Thẩm Mặc bạo kích, lại bị sư đệ Văn Tài từ chối đề phòng. Thu Sinh chỉ cảm thấy chính mình ở tại nghĩa trang thực sự là quá mức bất tức. Nhìn sát trời một chút, cùng Tiểu Ngọc ước định gặp mặt thời gian còn sớm đến được, hắn liền cưỡi xe đạp đi tới dì tiệm son tử, chuẩn bị thuận trên một hộp tốt nhất son thảo Tiểu Ngọc niềm vui. Thẩm Mặc đã sớm nằm ở trên ghế mây tu luyện lên quan nhật thổ nạp công. Đừng xem mới vừa thiểm điện buôn lôi quyền vừa xoáy lại vi phong, có thể tiêu hao thực tại không nhỏ, lập tức liền đem trong cơ thể hắn 28 sợi quan trong ngày hết giận háo hết sạch. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chính mình giống như Thu Sinh thân thể bị đảo rỗng. Kỳ thực, thiểm điện buôn lôi quyền cùng bảo nhật tinh châm không giống, cứ việc hai người đều là bí thuật. Bảo nhật tinh châm chính là hái bảo nhật ánh sao ngưng tụ với đồng mô hình thành bảo nhật tinh châm. Chỉ cần ánh sao đại thịnh đêm, Thẩm Mặc liền có thể hái bảo nhật ánh sao tu luyện bảo nhật tinh châm bí pháp. Lúc cần bất cứ lúc nào có thể kích phát bảo nhật tinh nhằm vào địch. Mà thiểm điện buôn lôi quyền chí ít cần nhất lưu chu thiên cảnh mới có thể tu luyện. Nhất lưu chu thiên cảnh nội hóa khí làm chất khí, cấp bậc được tăng lên rất cao, mới có thể thôi thúc cái môn này lôi bộ bí pháp. Hơn nữa, còn nhất định phải là thiên phú tương tự, gân cốt đều phù hợp bí pháp yêu cầu, mới vừa có hy vọng luyện thành. Xem Mao Sơn đại sư Minh Thạch Kiên như vậy thiên phú dị bẩm người, thuộc về là trăm năm mới gặp. Bình thường nội khí trên lý thuyết căn bản thôi phát không được thiểm điện buôn lôi quyền. Thẩm Mặc mặc dù có thể lấy bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi thôi phát thiểm điện buôn lôi quyền, hoàn toàn là quan nhật thổ nạp công sở tu nội khí phẩm chất cực cao, cùng với hắn thần hồn cường độ đã là nhất lưu, thậm chí so với bình thường nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ còn muốn cường nhận. Lúc này mới lấy bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi thôi thúc cái môn này Mao Sơn lôi bộ bí pháp. Nếu để cho cựu thúc nhìn thấy, khó tránh khỏi lại muốn khiếp sợ một phen. Nếu là bị Thạch Kiên nhìn thấy, đoán chừng phải hoài nghi lên nhân sinh. Thạch Kiên nhưng là ở tuổi 40, tiêu hao rất nhiều tâm lực, tài nguyên mới luyện thành môn bí pháp này. Thẩm Mặc không phải Mao Sơn chân truyền, cũng không có người truyền thụ nó pháp môn qua thiếu, vô sư tự thông dưới, dĩ nhiên lấy chừng 20 tuổi, bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi luyện thành thiểm điện buôn lôi quyền. Như thế xem ra, Thạch Kiên đâu chỉ là muốn hoài nghi nhân sinh, nói không chắc gặp xấu hổ đến không để ý đến thân phận trực tiếp đưa ra cùng Thẩm Mặc một mình đấu. Đương nhiên, Thạch Kiên tuyệt đối không phải vì Mao Sơn bí thuật tiết ra ngoài, tuyệt đối là xuất phát từ đố kỵ. Thẩm Mặc nhưng là đối với thiểm điện buôn lôi quyền không thế nào yêu thích. Đồ chơi này nói trắng ra chính là cái lôi pháp kỹ năng, uy lực lớn, tiêu hao càng to lớn hơn. Lấy hắn hiện tại nội khí lượng, đánh một phát phải hư, tạm thời xem như là cái tiểu lá bài tẩy, kém xa Mạo Nhật Tinh Châm làm đến lênh lẹ. Nhưng Mạo Nhật Tinh Châm nhưng là hắn đại lá bài tẩy, ai từng thấy nặc tay vừa lên đến liền mở đại chiêu. Tính ra toán đi, Thẩm Mặc vẫn là thiếu hụt một môn tính thực dụng cường tính chất công kích võ học, bí pháp hoặc là kỳ kỹ. Thu Sinh, ngươi thực sự là không còn dùng được a. Chương 12, khinh thân chú đều sắp nghiệm bước khói chương 12, khinh thân chú đều sắp nghiệm bước khói chờ Thẩm Mặc kết thúc quan nhật thổ nạp công tu luyện đã là giờ dậu. Sáng sớm bị tiệm điện buôn lôi quyền tiêu hao sạch sẽ quan trong ngày khí không chỉ bù đắp lại, dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt đến 35 sợi, đầy đủ tăng trưởng 7 sợi quan trong ngày khí. Thẩm Mặc ngâm nghĩ một hồi, nghiên cứu nguyên nhân rất khả năng là tiệm điện buôn lôi quyền phẩm chất cao. Lần này lĩnh ngộ, thôi thúc, không chỉ có kích phát rồi tự thân tiềm lực, liền ngay cả trước bế tắc kỳ kinh bát mạch cũng mơ hồ có bừng lòng. Phải biết, Thẩm Mặc đã sớm quá trúc cơ thời gian tốt nhất, kinh mạch đã sớm cố hóa, tu hành vốn là khó như lên trời. Có thể dựa vào hắn nghịch thiên ngộ tính, không ngừng ngộ đến rất nhiều võ học, kỳ kỹ, bí pháp, lạc hậu tu hành chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bù trở về. Thẩm Mặc không biết chính mình có thể đi tới một bước nào, nhưng hắn phi thường hưởng thụ tu hành quá trình, cũng phi thường chờ mong tương lai chính mình đem đi tới cỡ nào độ cao, lại tướng lĩnh lược thế nào phong cảnh. Hắn đầy cõi lòng lăng vân trí, an qua văn tài chuẩn bị kỹ càng việc nhà cơm nước, lại ăn chút Nhậm Đỉnh Đỉnh phái nha hoàn đưa tới nàng tự mình làm điểm tâm ngọt, xài bước địa ra nghĩa trang, chạy như bay, hướng về cống ngầm giản mà đi. Chờ Thẩm Mặc đến cống ngầm giản, sắc trời cũng đã tối hạ xuống. Hắn rất nhanh sẽ lại đến lúc xây dựng lều bên trong tìm tới đang dùng cơm cựu thúc. Cựu thúc thành tiểu thế Thẩm Mặc giám công quản sự nhi, phụ trách giám thị phong thủy cục kiến tạo, thức ăn cùng cu li môn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, không chỉ có cơm kẻ, còn có thịt món ăn, tiểu rượu, hoa quả. Nếu không là cựu thúc không thích nữ sắc, quản gia cao thấp phải cho cựu thúc sắp xếp hai. Hôm nay thịt món ăn là thịt kho tàu, màu sắc hồng lượng, mùi hương mê người, vừa nhìn chính là dùng thượng đẳng thịt heo làm, mỡ mà không lấy, gầy mà không xài, bạn dân hương phun phun gạo cơm, mùi vị đó nhi chí ít ba bát cất bước. Thẩm Mặc cũng không làm bộ, đến nhà bếp để lưu đại chủ cho hắn cũng chỉnh trên một phần cơm nước, lại muốn một bình vẫn may lâu hào cửu, lúc này hãy cùng cựu thúc ăn uống lên. Hai người cơm nước no nê sau, vừa mới nói đến việc chính sự. Âm Dương Song Trạch kiến tạo so với mong muốn còn muốn thuận lợi. Dù cho ở vào rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không có vì vậy chỉ hoãn công kỳ. Chủ yếu là Nhậm gia trấn có Nhậm lão gia mở đường, linh huyện giới có cựu thúc tòa trấn, tự nhiên vạn sự như ý, tiến triển thuận lợi. Trong lúc đúng là có vài con không khai nhãn sơn tinh giá quái theo âm sát khí chạy đến sát liêu bên kia quấy rối. Dù sao, thời đại mặt pháp, thiên địa linh khí suy yếu, sơn tinh giá quái đắc đạo không dễ, muốn tu hành càng là hết sức khát vọng tài nguyên. Thẩm Mặc bày xuống phong thủy cục, xúc động nhiều như vậy âm sát khí. Hơn nữa trăm năm phong nô chết, để phụ cận sơn tinh giá quái ít đi lòng kính nghệ. Không bao lâu chính là có gan đại tới cửa tới thăm dò. Cho tới thăm dò kết quả mà. Cửu thúc chỉ uống rượu, cười cười không nói lời nào. Thẩm Mặc từ cửu thúc đại hữu tinh tiến chân khí cũng đoán được rồi kết quả. Chính là thông qua khắc họa phù lục, rút lấy phù thành lúc hái săn được thiên địa linh cơ mà tu luyện một loại pháp môn. Phổ thông hoàng phù lấy chu sa vì là liêu khắc họa phù lục. Nhưng nếu là dùng sơn tinh giá quái tinh huyết khắc họa phù lục, cái kia có thể rút lấy linh cơ tự nhiên không cần nhiều nói. Cửu thúc tu vi đại hữu tinh tiến hiển nhiên là được lợi từ này. Tán gẫu xong Âm Dương Song Trạch sự tình, Thẩm Mặc hiểu rõ ngày hôm nay ý đồ đến. Thẩm Mặc, cửu thúc, nhà ngươi bị trộm. Sự tình đúng là như thế một chuyện. Có thể không thể nói như thế. Dù sao, cửu thúc chính là hắn đến cống ngầm giản làm giám công, lúc này mới để thu sinh, văn tài không người trông giữ, rơi vào tình cảnh như thế. An ngay nói thật, thương lòng người, cần hơi thêm tu từ một hồi ngôn ngữ, đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Cửu thúc, mấy ngày nay đến khổ cực ngươi. Khách sáo vài câu sau, Thẩm Mặc tung đề tài chính. Quang thời gian trước, văn tài theo ta thảo diệu thủ không không phát môn, ta vốn cho là hắn gặp biết khó mà lui, không nghĩ đến hắn khoảng thời gian này mê mội trong đó khó có thể tự kiềm chế, cả ngày đem chính mình nhốt tại trong phòng, tiếp tục như vậy e sợ sẽ xảy ra chuyện. Cửu thúc lông mày cau lại, lúc này chắp tay nói tạ. Đa tạ Thẩm đạo hữu nhọc lòng, ta tên đồ đệ này thực sự là ai? Cửu thúc không có nhiều lời nữa, nhưng là đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng. Dù sao, Thẩm Mặc nhưng là cho văn tài một môn kỳ kỹ, cứ việc diệu thủ không không chỉ tính được với bảng môn kỳ kỹ, nhưng cũng là một môn có thể thành tựu truyền thừa kỳ kỹ. Phần ân tình này, văn tài không biết nặng nhẹ, hắn làm sư phụ đến nhớ kỹ. Theo lý thuyết, Văn Tài có thể đến này biếu tặng, thuộc về là hắn cơ duyên lớn. Nhưng mà, lấy Văn Tài ngộ tính, thiên phú cơ duyên lớn, hắn không tiếp nổi a lúc này, phải hắn vị sư phụ này đến đánh thức Văn Tài, bằng không, cơ duyên lớn chung quy sẽ trở thành tai họa lớn. Đạo lý chính là như vậy, có người phúc duyên nông cạn, dù cho được rồi cơ duyên lớn, hắn mệnh cách cũng chịu không được, trái lại thành mầm họa. Văn Tài hiển nhiên chính là tình huống như thế. Nếu là lại mặc kệ xuống, Văn Tài đời này phòng trường liền xong xuôi. Cửu Thúc dự định an bài xong cống ngầm giản sự tình, quá hai ngày liền trở lại, tập hợp Văn Tài một trận, đem hắn đánh tỉnh. Có thể Thẩm Mặc lời kế tiếp, nhưng là để Cửu Thúc trong lòng căng thẳng, linh cảm đến sự tình không có cách nào lại hoãn. Cửu Thúc, ngươi còn nhớ trước Thu Sinh tìm ta xem tướng, ta nói minh hắn gặp có đảo hoa kiếp, mà cái kia đảo hoa kiếp chính là quỷ hoa đảo. Cửu Thúc trong tay ly rượu cứ thế mà bị hắn tạo thành hai nửa, tốt nhất rượu theo bàn tay chảy xuôi mà xuống nhỏ xuống trong đất. Hảo, 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 ta thực sự là thu rồi hai cái đồ đệ tốt. Cửu Thúc lắc đầu liên tục, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng Văn Tài sự tình đã đủ thái quá, không nghĩ đến Thu Sinh tiểu tử này chơi càng thái quá. Trước đầy đầu nữ nhân cũng là thôi, hiện tại liền ma nữ đều không buông tha. Này nếu để cho linh huyễn giới đồng đạo biết được việc này, hắn Lâm Vượng tiểu mặt hướng về nơi nào đặt? Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc ở chung khoảng thời gian này, đã rất rõ ràng địa biết được Cửu Thúc là cái tốt vô cùng mặt mũi người. Văn Tài trang trưởng, thuộc về là tự thân ngộ tính thiên phú vấn đề, Cửu Thúc không trách Văn Tài, đánh một trận là tốt rồi. Thu Sinh nhưng là phạm vào Cửu Thúc, thậm chí toàn bộ linh huyễn giới kiêng kỵ nhất. Người cùng quỷ là không thể cùng nhau. Thu Sinh như thế lêu lổng xuống, sớm muộn muốn chết ở ma nữ trên người. Cửu Thúc men say nhất thời toàn tiêu, lúc này nhấc lên một bên hàng yêu trừ ma gia sản, liền muốn đi cho Thu Sinh hảo hảo học một lớp. Thẩm đạo hữu, Thu Sinh hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc, ta ra nghĩa trang thời điểm cũng không nhìn thấy Thu Sinh. Được, ta biết rồi. Cửu Thúc đưa tay từ pháp trong túi lấy ra một tờ giấy vàng kẹp ở hai ngón tay, trong lúc đó, một cái tay khắc lâm không vẽ bừa, với giấy vàng trên ngưng tụ thành một đạo chân khí phù lục. Nhất lưu Chu Thiên cảnh phù sư tại nội khí hóa thành chân khí sau nắm giữ thần dị. Cái này cũng là nhất lưu cảnh tu sĩ mạnh hơn cái khác bát lưu bản chất vị trí. Năng lượng thuộc tính hoàn toàn không ở một cấp độ. Thẩm Mặc có thể rõ ràng nhận biết được Cửu Thúc chỉ lưu chuyển chân khí, chúng nó là làm sao ngưng tụ, lại là làm sao hiện ra, tiện đà so sánh chân khí cùng nội khí khác nhau. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan chân khí hóa phù, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thông thiên lục trong lúc nhất thời, Thẩm Mặc trong đầu thêm ra vô số cùng phù lục có quan hệ kỹ xảo cùng tri thức. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới Cửu Thúc khắc họa phù lục, linh hạt tầm tung phù. Cần dùng người muốn tìm tiếp thân đồ vật hoặc là ngày sinh tháng để vì là dẫn, ngưng tụ thành tìm tung tích hạt, tìm tung tích định vị. Thẩm Mặc kiềm chế dưới tiện tay thành phù rung động, nhìn Cửu Thúc viết xuống Thu Sinh ngày sinh tháng để, tiện đà thôi phát linh hạt tầm tung phù, to bằng lòng bàn tay người lớn tiểu nhân chân khí linh hạt nương theo phù lục hóa hỏa mà xuất hiện. Ở vòng quanh Thẩm Mặc cùng Cửu Thúc quay một vòng sau, hướng về nhậm ra chấn phương hướng gấp độn mà đi. Cửu Thúc mặt lạnh, vén lên quần bãi, trong miệng cấp tốc đọc khinh thân chú, cả người như báo săn giống như bắn nhanh ra. Thẩm Mặc, Thu Sinh, nhìn ngươi đem Cửu Thúc tức giận, khinh thân chú đều sắp niệm bốc khói. Hắn lúc này triển khai kỳ kỹ ngự phòng, đồng bền như tiên giống như đi theo sau Cửu Thúc, hướng về nhậm ra chấn mà đi. Đêm đó, nhất định là không cách nào bình tĩnh. Chương 13, ngủ e rằng so với an tưởng chương 13, ngủ e rằng so với an tưởng tìm tung tích linh hạt loạn trò mà bay vào một nơi trạch viện, cũng tùy theo hóa thành phù hỏa tiêu tan không gặp. Rất hiển nhiên, Thu Sinh hiện tại thì ở tòa này trong trạch viện cùng cái kia ma nữ dây dưa không ngừng. Cửu Thúc cao mày, tức giận đến tại chỗ rút ra sau lưng trăm năm kiếm gỗ đào, treo lên chấn hồn hoàng phù liền muốn vọt vào hàng yêu trừ ma, sau đó tàn nhẫn mà đánh Thu Sinh một trận. Thầm Mặc thấy thế nhưng là trước một bước ngăn cản Cửu Thúc. Cửu Thúc chớ đội, sự tình tuy nhiên đã là 89/10, nhưng vẫn là lại xác nhận một hồi. Hắn để Cửu Thúc bình tĩnh, chủ yếu là muốn nhìn một cái Cửu Thúc khai nhãn, cùng với mượn ánh trăng vì là tiền đồng kiếm ngưng nguyên sát thủ đoạn. Nếu để cho Cửu Thúc liền như thế bắt vào, một kiếm liền đem ma nữ Đồng Tiểu Ngọc nên thịt, hắn trên chỗ nào đi tìm hiểu. Cửu Thúc nghe Thẩm Mặc lời nói, cũng là tỉnh táo lại gật gù, thu hồi kiếm gỗ đào, tìm cái khá là lùn tường viện chính là leo tường mà vào. Thẩm Mặc liếc mắt nhìn một người giữa cao tường viện, lấy phủ Liêu thân pháp ung dung liền có thể vượt qua, nhưng hắn cũng không có triển khai phủ Liêu thân pháp, mà là vận chuyển kỳ kỹ ngự phong, dưới chân bỗng nhiên cuốn lên một đạo thanh phong, đem cả người hắn nâng lên, mở mịt như tiên giống như bay qua tường viện. Cửu Thúc vừa xuống đất, đang chuẩn bị mò gần chút ít xem cái cẩn thận, đã thấy Thẩm Mặc ngự phong mà xuống. Lông mày của hắn cau lại, giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc dưới chân thanh phong. Lại là một môn kỳ kỹ. Hắn đến cùng biết bao nhiêu môn kỳ kỹ? Trên đời thật sự có tập vạn pháp như dễ như trở bàn tay người. Đều nói huyết nhiều chi tiêu không nát, có thể đặt ở Thẩm Mặc trên người thật giống không quá linh dáng vẻ. Cửu Thúc ngược lại cũng không còn kiếp sợ. Dù sao đã sớm bị chấn động đã tê dần, quen thuộc Thẩm Mặc thường thường sử dụng tới tân kỳ kỹ hoặc là bí thuật. Mà ngay ở Thẩm Mặc rơi vào trong viện đồng thời, trong đầu của hắn lại vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan quỷ đạo huyễn vụ thuật, lĩnh ngộ ra vân vụ huyễn trận trong thời gian ngắn, trước mắt hoa lệ trạch viện liền hiện lên tầng tầng quỷ vụ, xuyên thấu qua sương mù, ngờ ngợ có thể thấy được bụi cỏ dại sinh, mạng nhện nằm dày đặc tĩnh mịch hoang trạch. Thẩm Mặc rõ ràng tại sao trạch viện sẽ ở ma nữ Đồng Tiểu Ngọc thoát đi phía sau mới phá pháp hiện ra chân tướng. Nguyên lai Đồng Tiểu Ngọc dĩ nhiên hiểu được quỷ đạo huyễn vụ thuật, này thuật có thể quỷ khí đem sự vật biến ảo, đưa đến quỷ che mắt hiệu quả. Mà Thẩm Mặc thông qua huyễn vụ thuật ngộ ra càng cao minh vân vụ huyễn trận, trận này một khi bày xuống, có thể ngưng mây mù che lấp, xông vào trong trận người sẽ phải gánh chịu ảo thuật công kích, là một môn cực kỳ tốt hộ sơn trận pháp. Này vân vụ huyễn trận vừa vặn dùng ở âm dương song trạch trên, đặc biệt là cái kia âm trạch, chính là âm sát khí nồng nặc nhất khu vực, người bình thường nếu là xông vào, hút vào thừa thai sát khí, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đi đời nhà ma, càng có thành quỷ hóa cương nguy hiểm. Vì lẽ đó, bay xuống một môn vân vụ viễn trận phòng ngừa người bình thường đi nhầm vào trong đó liền có vẻ rất tất yếu. Nếu là có tu vi người hoặc là yêu vật xông vào âm trạch, cũng sẽ bị vân vụ viễn trận khó khăn, tùy ý Thẩm Mặc bắt bí. Thẩm Mặc trong lòng rất là thỏa mãn. Lần này tới bắt ra không, bắt lấy thu sinh. Vừa mới bắt đầu liền thu hoạch một môn kỳ kỹ, một môn trận pháp. Thông Thiên Lục để Thẩm Mặc dây thành phù lục tông sư, các môn phái coi như chân bảo phù lục bị hắn làm hạt đậu như thế tác. Vân vụ viễn trận tính thực dụng mạnh, làm đến vừa vặn là thời điểm. Nay còn không thấy chính chủ đây, chờ thấy chính chủ Đồng Tiểu Ngọc, không biết có thể ngộ ra thế nào kỳ kỹ, bí thuật. Thẩm Mặc đã theo cựu thúc đi đến Đồng Tiểu Ngọc khuê phòng ở ngoài. Hai người có thể thấy rõ trong phòng có một bóng người ở một mình trên miên, lại như là đang diễn kịch một vai như thế, có vẻ hơi buồn cười. Từng kia từng sợi quỷ khí tự trong phòng truyền ra, gây mũi mà bí mật mang theo một luồng mục nát mùi hôi thối. Thẩm Mặc lông mày không khỏi cao lên đến, đối với bên trong thu sinh gọi thẳng trong nghề, liền này đều có thể trên, không thẹn là gossip gì đờ. Cửu thúc nhìn thấy thu sinh bóng người, cùng với người được cái kia gây mũi quỷ khí, trong lòng đã xác định 8, 9 phần 10, nhưng hắn vẫn là từ pháp trong túi lấy lá liễu mở ra thiên nhãn, hơn nữa, còn không quên đưa cho Thẩm Mặc hai mảnh. Thẩm Mặc cười tiếp nhận, sờ sờ, chỉ cảm thấy khá là quen thuộc, hoặc, này không phải là sát liêu trên lá liêu à? Cửu thúc thật đúng là giỏi về lợi dụng. A Thẩm Mặc nắm bắt lá liêu, nhưng là không vội vã mượn lá liêu mở thiên nhãn, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cửu thúc hai con mắt. Cửu thúc hai con mắt theo lá liêu đảo qua mà tỏa ra hai đạo ánh vàng. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan lá liêu khai nhãn, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ âm dương nhãn, khả quan âm dương, phá hư vọng. Thẩm Mặc đồng trong mắt kim quang tự sinh, như âm dương ngư nhi giống như lưu chuyển không thôi. Hai người gần như cùng lúc đó nhìn thấy cái kia cùng thu sinh quấn quýt lấy nhau mà nữ bộ tướng, càng hăng cực kỳ. Cửu thúc mới vừa ăn thịt kho tàu thiếu một chút nhì phun ra. Dù cho Thẩm Mặc đã sớm chuẩn bị, cũng là bị buồn nôn đến. Quỷ vật bổn tướng cũng không phải là tất cả đều là như vậy, nhưng đại thể đều sẽ không quá đẹp đẽ. Đồng Tiểu Ngọc dáng dấp rất hiển nhiên là bị người bạo mặt mà chết, hóa quỷ sau bảo lưu khi chết tử tướng, giữ tợn cùng bố, làm người buồn nôn. Liên bộ này mặt mày, thu sinh dĩ nhiên dưới phải đến miệng. Chỉ có thể nói không cố gắng tu luyện, đi ra chơi đều sẽ bị lừa gạt. Cửu thúc cưỡng chế trong dạ dày quần của cảm, ngược lại nhìn về phía Thẩm Mặc, thấy hắn không có tác dụng lá liêu khai nhãn, vội vàng ngăn cản lắc đầu một cái. Không nên nhìn, xác định chính là ma nữ. Thẩm Mặc gật gù. Vậy thì giết chết nàng. Hai người không có mở miệng, dựa vào ánh mắt giao lưu liền biết đối phương tâm ý. Cửu thúc lại từ hắn pháp trong túi lấy ra một cái tiền đồng kiếm, đi vòng vèo về trong viện, lấy ra kiếm bắt quái, hái lực lượng ánh trăng vì đó khai phong. Thẩm Mặc toàn bộ hành trình nhìn, thấy cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ tiền đồng kiếm ở chịu đến ánh trăng gột rửa sau, đột nhiên bạo phát kim quang lóe ánh. Động tác này cùng hắn ngộ ra mạo nhật tinh châm khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chỉ có điều, mạo nhật tinh châm chính là ngưng mạo nhật ánh sao tích trữ ở đồng mâu, tiền đồng kiếm nhưng là mượn lực lượng ánh trăng mở nó phong nhận. Lực lượng ánh trăng bản thuần âm tướng, với quỷ loại tu hành có đại có ích. Nhưng trải qua kiếm bắt quái đảo ngược âm dương, kết hợp tiền đồng kiếm trên ngưng tụ dân chi tức giận, nhưng là thành khắc chế quỷ loại nhất quán lợi khí. Thẩm Mặc trong lòng có hiểu ra. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan bắt quái tiền đồng kiếm, lĩnh ngộ ra bí thuật trăng rằm tiền tài bí thuật, trăng rằm tiền tài. Nói đúng ra, đây là một môn luyện khí bí thuật, cần lấy tiền ngũ đế bên trong tệ mẫu, với giới trăng trăng rằm mà thế, hái lực lượng ánh trăng tẩy luyện 7749 nhật, mới có thể thành trăng rằm tiền tài. Cửu thúc này thanh tiền đồng kiếm chỉ là hạ phẩm pháp khí, trải qua bắt quái cảnh tẩy luyện ánh trăng, miễn cưỡng có trung phẩm pháp khí uy năng. Mà trăng rằm tiền tài một khi luyện thành chính là thượng phẩm pháp khí, nó uy năng tuyệt đối không phải phổ thông tiền đồng kiếm có thể so với. Đáng tiếc, cái môn này bí thuật vừa tốn thời gian, lại tốn lực, then chốt ngũ đế tệ mẫu há lại là như vậy dễ tìm. Thẩm Mặc đơn giản tìm hiểu một chút, liền đem ném chi sau đầu. Từ xưa luyện khí người, tất là cậu nhà giàu vậy. Hắn hiện tại nghèo cực kỳ, luyện không nổi, căn bản luyện không nổi. Ngay ở Thẩm Mặc cảm khái chính mình rất khốn cùng lúc, Cửu thúc đã mang theo tiền đồng kiếm mò về khuê phòng ở ngoài, cũng lại lần nữa lấy ánh mắt ra hiệu. Ta đối phó ma nữ, làm phiền đạo hữu đi cứu thu sinh. Thẩm Mặc gật gù. An bài như thế chính hợp hắn ý Cửu thúc đại chiến ma nữ, định có thể để hắn có tân linh ngộ. Mà Thẩm Mặc cùng Cửu thúc vừa bước vào nhà ma, Đồng Tiểu Ngọc liền thông qua huyền vụ thuật nhận ra được hai người khí tức. Chỉ có điều vì không kinh động thu sinh, Đồng Tiểu Ngọc vẫn ẩn mà không phát, mãi đến tận mới vừa nàng đem thu sinh mê ngất, lúc này mới giành tay, chuẩn bị đối phó hai cái kẻ xâm lấn. Đáng tiếc, Đồng Tiểu Ngọc hiển nhiên đánh giá thấp Thẩm Mặc cùng Cửu thúc thực lực tu vi. Cửu thúc nhưng là nhất lưu chu thiên cảnh phụ tu, hơn nữa một cái tạm thời có trung phẩm pháp khí và nhiệt chế quỷ vật tiền đồng kiếm. Chỉ là quỷ tốt cảnh Đồng Tiểu Ngọc làm sao có khả năng là Cửu thúc đối thủ. Quỷ vật đẳng cấp chia làm cô hồn, quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ tiên. Cấp thấp nhất cấp cô hồn giả quỷ tình cờ gặp tinh lực rồi rào người bình thường đều phải về tránh. Mà đến quỷ tốt cảnh, liền có thể giống như Đồng Tiểu Ngọc ngưng tụ quỷ khu, cũng nắm giữ rất nhiều quỷ đạo phép thuật, nhất lưu bên dưới tu sĩ nếu là không có nhằm vào quỷ loại thủ đoạn, pháp khí, đối phó lên đều khá là phiền phức. Cái này cũng là tại sao sáu lưu kinh lực cảnh thu sinh bị ma quỷ ám ảnh nguyên nhân. Thu sinh còn chưa chân chính nhập môn, chỉ có đến bốn lưu dưỡng mạch cảnh, sinh ra nội khí, mới vừa có tư cách tu tập Mao Sơn chân chính phép thuật. Hắn hiện tại còn kém xa đây. Xem Cửu thúc như vậy nhất lưu phụ tu, đối phó một con quỷ tốt cảnh quỷ vật, thuộc về là giết gà dùng dao mổ trâu. Thẩm Mặc hoàn toàn là đang xem Cửu thúc nghiêng về một phía ngược đánh Đồng Tiểu Ngọc. Mấy hiệp hạ xuống, Cửu thúc khí tức vững vàng, không mất một sợi tóc, Đồng Tiểu Ngọc nhưng là bị đánh hồn thể rung động, nóng rực ánh trăng cùng dân chi tức giận thiêu nàng thống khổ vô cùng. Mắt thấy Cửu Thúc có giết nàng tâm tư, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời hoảng hồn, muốn triển khai mê hồn thuật điều khiển Thu Sinh đối phó Cửu Thúc. Thu Sinh dù sao cũng là sáu lưu kinh lực cảnh, tuổi trẻ lực tráng, đối phó chủ tu phù lục, lớn tuổi khí huyết suy yếu Cửu Thúc, vẫn đúng là có thể loạn quyền đánh ngất sư phụ già. Cái này kêu là quyền sợ trẻ trung. Nhưng nếu như Cửu Thúc có thể đột phá đến tiên tiến cảnh, đến lúc đó ngày mốt chuyển tiên thiên, không chỉ có thể tăng thọ đến 150 năm, càng có thể khôi phục khí huyết kinh lực, trở lại trẻ tuổi nóng tính thái độ. Đương nhiên, đột phá tới tiên thiên nào có dễ dàng như vậy, không phải ai cũng giống như Thẩm Mặc như vậy ngộ tính nghịch thiên. Bốn lưu dưỡng mạch cảnh phải một lần cùng thần hồn có quan hệ tình ngộ, nhất lưu con đường một mảnh đường bằng phẳng, tiên thiên cảnh cũng có con đường. Mà Thẩm Mặc quan Cửu Thúc cùng Đồng Tiểu Ngọc đấu pháp, dĩ nhiên không ngộ ra võ học, bí pháp đến, mãi đến tận Đồng Tiểu Ngọc mong muốn triển khai mê hồn thuật điều khiển Thu Sinh, quen thuộc tiếng nhắc nhở vừa mới lại vang lên. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan mê hồn thuật, lĩnh ngộ ra bí thuật hoặc tâm chú bí thuật, hoặc tâm chú đây là một môn đầu độc lòng người bí chú. Sa muốn so với Đồng Tiểu Ngọc mê hồn thuật cao minh nhiều lắm, có thể lặng yên không một tiếng động địa khiến kẻ địch rơi vào mê hoặc trạng thái. Nói trắng ra, chính là ạ di cường không kỹ năng. Được rồi, chỗ tốt Thẩm Mặc lúc này không còn xem của vui, ngự phong mà lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông đến mới vừa đứng dậy Thu Sinh trước mặt. Thu Sinh còn chưa hoàn hồn, chỉ ngờ ngợ nhìn thấy một bàn tay lớn càng ngày càng lớn lên. Thu Sinh lại ngủ thiết đi, mà ngủ e rằng so với ác tưởng. Chương 14, sắc tự trên đầu một cây đao, dưới váy đem hồn tiêu. Chương 14, sắc tự trên đầu một cây đao, dưới váy đem hồn tiêu. Cựu Thúc thấy ma nữ không phải là đối thủ của hắn, sinh tử thời khắc liền muốn triển khai mê hồn thuật đầu độc Thu Sinh, tâm trạng sốt sáng, vừa là lo lắng đồ đệ Thu Sinh an nguy, lại là lo lắng Thu Sinh cùng ma nữ thu về hỏa đến hai đánh một. Hắn có thể treo lên đánh ma nữ, cũng có thể treo lên đánh Thu Sinh, khả nhân quỷ hợp nhất, sự tình liền sẽ trở nên hơi phiền phức. Cũng may Thẩm Mặc ra tay đúng lúc, trước tiên hắn một bước vọt tới Thu Sinh trước mặt, một cái tát liền đem tỉnh lại Thu Sinh cho đập hôn mê. Hình ảnh kia, Cửu Thúc đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn đều đau, nhưng đánh cho là thật tốt. Cửu Thúc đang trên đường tới đã nghĩ mạnh mẽ đánh Thu Sinh một trận. Tiểu tử này làm sự thực sự là thật là làm cho người ta tức rồi. Rõ ràng có so với văn tài thật mấy lần thiên phú, một mực liền không biết quý trọng, đầy đầu đều là nữ nhân, hiện nay càng bị quỷ mê mất hồn nhi, 10 năm khổ tu bị hấp địa thất thất bát bát, nếu như không có linh dược bù trở về, sau này sợ là muốn đứt đoạn mất tu hành đường. Vì một con ma nữ đứt đoạn mất con đường, đây là cỡ nào bi ai? Thẩm Mặc một tát này đánh, thực sự là thế Cửu Thúc hạ giận. Đồng Tiểu Ngọc nhưng là bị Thẩm Mặc một cái tát cho dọa sợ. Sáu lưu kình lực cảnh Thu Sinh, dù cho hiện tại hư không được, có thể chung quy là sáu lưu kình lực cảnh. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Mặc nhưng là một cái tát liền ngã xuống. Lại nhìn Thẩm Mặc trên người dâng lên như đại nhật giống như uy hoàng nội khí, cùng với so với đạo sĩ kia còn kinh khủng hơn thần hồn vì thế. Đồng Tiểu Ngọc sợ đến hồn thể run rẩy, trốn tâm nổi lên. Đạo sĩ kia đã rất mạnh, người trẻ tuổi càng là mạnh đến thái quá. Hai người này đến cùng lai lịch gì? Đồng Tiểu Ngọc không dám suy nghĩ nhiều, liền muốn hóa thành một đạo quỷ ảnh bỏ chạy. Cửu Thúc nơi nào sẽ cho nàng cơ hội đào tẩu, vỗ một cái bên hông phát túi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thu hồn túi xuất hiện ở trong tay, thôi thúc chất khí, nhất thời kích phát một luồng mạnh mẽ sức hút, đem cái kia trọng thương Đồng Tiểu Ngọc thu vào trong đó. Thẩm Mặc lúc này mới chú ý tới Cửu Thúc bên hông phát túi. Nhìn qua chính là bình thường túi, có thể liên tiếp đã lấy ra mấy cái pháp khí, vật phẩm, rõ ràng vượt qua túi dung tích. Rất hiển nhiên, Cửu Thúc bên hông pháp túi là một cái nắm giữ chứa đồ năng lực pháp khí. Đây chính là thứ tốt. Sở hữu sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới, nắm giữ chứa đồ công năng đạo cụ đều là ắt không thể thiếu bảo bối. Thẩm Mặc trước còn cân nhắc cương thi thế giới có hay không pháp khí chứa đồ, không nghĩ đến xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Có điều, xem Cửu Thúc đối với pháp túi bảo bối trình độ, pháp khí chứa đồ hi hữu độ xa muốn so với hắn dự liệu càng cao hơn. Mà sự thực xác thực như vậy, chỉ có nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ mới vừa có tư cách thu được một cái. Cửu Thúc trong tay có mà chỉ có như thế một cái. Vậy khẳng định là không nỡ cho Thẩm Mặc. Then chốt theo Cửu Thúc, Thẩm Mặc nên không lọt mắt hắn vào sơn pháp túi. Loại này chế tạo chứa đồ pháp túi cứ việc đã phi thường quý giá, có thể ở nắm giữ rất nhiều kỳ kỹ, bí pháp Thẩm Mặc trong mắt nên không coi là cái gì. Có thể nắm giữ nhiều như vậy kỳ kỹ, bí pháp gia tộc chắc chắn sẽ không thiếu một pháp khí chứa đồ, nói không chắc còn có cực kỳ quý giá chứa vật giới chỉ. Cứ việc Cửu Thúc chưa từng thấy Thẩm Mặc sử dụng pháp khí chứa đồ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đối với Thẩm Mặc gia thế hiền hách, cực kỳ giàu có phán đoán. Tình huống thật nhưng là Thẩm Mặc ước ao vô cùng, thật muốn cho mình cũng làm một cái pháp khí chứa đồ. Hắn nhìn chằm chằm Mao Sơn pháp túi nhìn hồi lâu, nhưng là không hề lĩnh ngộ, xem ra pháp túi phương pháp luyện chế là ngộ không ra. Vậy cũng chỉ có thể chờ cơ hội xem có thể hay không thông qua thủ đoạn khác làm một cái pháp khí chứa đồ. Cửu Thúc thu phục ma nữ Đồng Tiểu Ngọc, nhưng mà, Thu Sinh sự tình còn chưa xong. Chỉ thấy Cửu Thúc đi tới Thu Sinh trước người, hướng về Thu Sinh cái mông mạnh mẽ đạp một cước, bị đau Thu Sinh kêu to tỉnh lại. Hắn kinh ngạc nhìn sư phụ cùng với sắc mặt nghiêm túc Thẩm Mặc, nhưng là không gặp thân mật Đồng Tiểu Ngọc bóng người, trong lòng biết vậy nên không ổn. "Sư phụ, Mặc ca, các ngươi làm sao đến rồi?" "Tiểu Ngọc đây." "Tiểu Ngọc." Cửu Thúc tức giận đến nhấc lên Thu Sinh lỗ tai, chỉ tiếc mài sắc không nên kịp nói, "Ngươi đến hiện tại còn u mê không tỉnh. Mở cặp mắt của ngươi ra ngắm nghĩa cẩn thận đây là cái gì?" Theo Đồng Tiểu Ngọc bị thu phục, nàng bày xuống huyền vụ thuật cũng thuận theo mất đi hiệu quả. Bởi vì không có bị xúc động huyền vụ, vì lẽ đó pháp thuật cũng không có nổ tung. Nguyên bản xa hoa trang nhã khuê phòng mắt trần có thể thấy đổi bại thành hoang trạch. Lúc này nếu là còn không làm rõ ràng được trạng thái, cái kia Thu Sinh liền thành á uy. "Sư phụ, ta sai rồi. Ta cũng không nghĩ đến Tiểu Ngọc nàng sẽ là ma nữ." Thu Sinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là sớm đối với Tiểu Ngọc thân phận có ngờ vực, làm sao hắn bị ma quỷ ám ảnh, rơi vào ma nữ Ôn Nhu Hương khó có thể tự kiềm chế, mang tính lựa chọn không nhìn trong lòng nghĩ kỵ. Chỉ có thể nói, sắc tự trên đầu một cây đao, dưới váy đem hồn tiêu. Cửu thúc chỉ hy vọng thu sinh trải qua lần này kiếp nạn, có thể có hiểu ra, chính là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nhưng mà, thu sinh con mắt nhìn chằm chằm cửu thúc trong tay thu hồn túi, cái kia muốn nói lại thôi dáng vẻ, Thẩm Mặc cùng cửu thúc đều nhìn ra hắn đối với Đồng Tiểu Ngọc còn lại tình chưa xong. Thẩm Mặc, cửu thúc, ngươi dự định xử trí như thế nào cái con này ma nữ? Cửu thúc trừng thu sinh một ánh mắt, lên loa đốt dầu. Thẩm Mặc bật thốt lên, bánh quẩy. Không muốn a. Sư phụ, thu sinh vội vàng khuyên can lên, ngài nếu như nổ nàng, nàng liền vĩnh viễn không được siêu sinh. Van cầu ngài, buông tha nàng đi. Buông tha nàng? Ta buông tha nàng, nàng có thể buông tha người sao? Cửu thúc lời nói ý vị sâu xa địa giáo dục nói, người quỷ khác đường, các ngươi nhất định là không có kết quả, tiếp tục dây dưa xuống, chỉ có thể hại ngươi. Thu sinh bất đắc dĩ cúi đầu đến, sư phụ, ta biết, ta cầu ngài, ta chưa bao giờ cầu quá ngài. Buông tha nàng đi, ta xin thể từ nay về sau nhất định cố gắng tu hành. Cửu thúc thấy thế, thở dài một tiếng, trung quy là đau lòng đệ tử, đem thu hồn túi giao cho thu sinh. Thu sinh mừng rỡ trong lòng, tiếp nhận túi, mở ra hồn thẳng, đem Đồng Tiểu Ngọc phóng ra. Nương theo âm khí hiện thân, Đồng Tiểu Ngọc đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng biết chính mình nếu là dây dưa nữa xuống, thu sinh sư phụ át phải sẽ đem nàng đánh giết. Đặc biệt là bị thu sinh gọi là Mặc Ca người, cứ việc không nói thêm gì, nhưng cho nàng so với đối mặt cửu thúc càng kinh khủng cảm giác đột ngạt. Căn bản không trêu chọc nổi, chỉ là quỷ tốt nàng, làm sao trêu tới mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Hú hồ, những ngày qua Đồng Tiểu Ngọc từ trên thân thu sinh đã rút lấy không ít dương khí, làm nàng tu vi tăng mạnh, nàng đã chiếm được không ít chỗ tốt. Thấy đỡ thì thôi đi. Đồng Tiểu Ngọc lúc này túi người hành lễ, thật sâu nhìn thu sinh một ánh mắt, chính là hóa thành quỷ ảnh trốn đi thật xa. Thẩm Mặc, cửu thúc, thu sinh nhìn Đồng Tiểu Ngọc rời đi quỷ ảnh tâm tư khác nhau. Thẩm Mặc vốn là xem cuộc vui quan lộ, lần này thu hoạch được rồi thông thiên lục, âm dương nhãn, trăng rằm tiền tài, hoặc tâm chú, cùng với biết được pháp khí chứa đồ tồn tại, thu hoạch có thể nói là cực phong phú. Đồng Tiểu Ngọc là chết hay sống, hắn kỳ thực không thế nào quan tâm, tạm thời cũng không có nuôi quỷ ngự quỷ dự định. Dù sao, hắn có một môn cửu âm luyện thi thuật, trước mắt vẫn là luyện thi làm chủ, ngự hồn cái gì chờ có đối ứng bí thuật hoặc là kỳ kỹ lại nói. Cửu thúc nhưng là âm thầm ghi nhớ Đồng Tiểu Ngọc khí tức, nếu là gặp mặt thấy nàng hút dương khí, nguy hại một phương, cái kia nhất định phải đưa nàng hàng yêu trừ ma. Thu sinh nhưng là chưa hết thòm thèm dư vị Đồng Tiểu Ngọc tốt. Lần này đào hoa kiếp cho hắn mà nói, dù cho là vượt qua, tâm tính nhưng không nhiều đại thành trường, trái lại bởi vậy hỏng rồi 10 năm khổ tu. Đây chính là cấp a. Cửu thúc gặp hai kiếp nghe khuyên, không chỉ có lông tóc không tổn hại vượt qua cương thi chi kiếp, càng là ở cống ngầm giản làm cho tu vi tinh tiến, với phong thủy một đạo trên cũng rất có thu hoạch. Thu sinh gặp nạn, hắn không nghe khuyên bảo, cho tới lưu lạc đến đây, chỉ có thể nói đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. Tất cả đều là mệnh, nửa điểm không do người. Sự tình chấm dứt, dẹp đường hồi phủ. Cửu thúc, tê, trong nhà còn có một cái. Thẩm Mặc, Văn Tài, chuẩn bị kỹ càng đối mặt tận phong sao. Chương 15, Thẩm Đạo Hữu, ta ngộ chương 15, Thẩm Đạo Hữu, ta ngộ gào gừ. Gào gừ. Gào gừ. Nghĩa trang bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, sợ đến qua đường mèo hoàng kinh hoàng bỏ chạy. Biết đến là cửu thúc đánh đồ đệ, không biết còn tưởng rằng nghĩa trang tệ năm heo. Thu sinh ở một bên nhìn, hoàn toàn không có đi đến khuyên dự định, trong lòng trái lại rất thoải mái, quái Văn Tài không có đem rượu thủ không không sự tình nói cho hắn. Vậy cũng là một môn kỳ kỹ rượu thủ không không. Văn Tài được rồi như thế bảo bối đồ vật, thậm chí ngay cả nói một tiếng đều không nói, hoàn toàn tránh hắn. Hiện tại Văn Tài bởi vậy bị đánh, thu sinh tự nhiên cười trên sự đau khổ của người khác lên. Cửu thúc bên này kỳ thực chính là muốn đánh mấy lần, cho Văn Tài đánh tỉnh rồi, chuyện này coi như quá khứ. Dù sao, cùng thu sinh phạm chi sai lẫn nhau so sánh, Văn Tài có điều là mê nói. Có thể cựu thúc đánh nửa ngày, thu sinh dĩ nhiên không ra đời quên, điều này làm cho cựu thúc hỏa khí tăng nhiều, thậm chí lại lần nữa đốt tới thu sinh trên người, nhấc lên cây mây liền luân hướng về phía thu sinh. A a a, đang ở gian phòng Thẩm Mặc nhìn nóng ánh ánh sao, vốn định tu luyện bảo nhật tinh châm, nhưng là khi nghe đến Văn Tài tiếng kêu thảm thiết sau, lại nghe được thu sinh tiếng kêu rên. Thẩm Mặc cười gật gù, cựu thúc hai người đồ đệ này sớm nên giáo huấn. Chính là một ngày không đánh, không coi ai ra gì. Thu sinh hoàn toàn chính là thích ăn đòn, Văn Tài nhưng là cần một trận đánh đập để hắn nhận rõ hiện thực. Côn đồng hiếu tử, cây thước cao đổ, không phải là không có đạo lý. Cho tới đi vây xem của vui, Thẩm Mặc hiển nhiên không có cái kia hứng thú, đánh đồ đệ có gì đáng xem. Hắn bước bỏ tạp đâm tạp niệm, thừa dịp ánh sao chính định, tu luyện lên mạo nhật tinh châm. Đợi đến sau nửa đêm nhưng là ngược lại quan tưởng tiêu giao thần ý đồ. Khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi ngày đều có quan tưởng tiêu giao thần ý đồ, thu hoạch tự nhiên là cực kỳ phong phú. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được chính mình thần hồn cường độ đã vượt xa cựu thúc vị này nhất lưu chu thiên cảnh phù sư. Thậm chí Thẩm Mặc thần hồn cường độ đã mơ hồ do ngày mốt hướng về tiên tiên mà chuyển biến. Người thường như muốn do ngày mốt chuyển tiên tiên đó là cơ nào gian nan. Có thể ở tiêu giao thần ý đồ dưới sự giúp đỡ, Thẩm Mặc vui mừng phát hiện mình do ngày mốt chuyển tiên tiên dĩ nhiên không có bình cảnh. Chỉ cần đem thần hồn cường độ tăng lên tới hậu thiên cực hạn, liền có thể một cách tự nhiên đột phá đến tiên tiên cảnh thần hồn. Bởi vậy có thể thấy được tiêu giao thần ý đồ cái môn này quan tượng pháp là cỡ nào huyền diệu. Điều này làm cho Thẩm Mặc đối với tiêu giao thần ý đồ quan tượng càng để bụng. Thẩm Mặc không chỉ có không cảm thấy mệt, trái lại ý mãn khí đủ, thần thái sáng láng, trong lúc vung tay nhấc chân, tiêu sái bừa bãi, vui sướng bất kham. Hắn như mọi khi giống như dậy sớm đi trong viện thể dục buổi sáng, nhưng là nhìn thấy Cửu Thúc mang theo hai cái đồ đệ thu sinh, Văn Tài rất sớm đến. Cửu Thúc mang theo Văn Tài đang đánh Mao Sơn dưỡng sinh quyền. Thu sinh nhưng là đang đánh tiểu lôi âm quyền khôi phục kinh lực. Cửu Thúc là nhất lưu chu thiên cảnh phụ tu, Thu sinh là sáu lưu kinh lực cảnh, Văn Tài nhưng là cửu lưu dưỡng sinh cảnh. Sở dĩ chênh lệch to lớn như thế, một mặt là Thu sinh, Văn Tài đều là nửa đường bái sư, mặt khác chính là ngộ tính tư chất vấn đề. Thu sinh tư chất vẫn được, tâm tính quá kém. Văn Tài không chỉ có tư chất kém, tâm tính càng kém. Nếu như không phải xem Văn Tài không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, đáng thương đến không được, Cửu Thúc lại sao đem hắn thu làm môn hạ đây? Nhưng dù cho như thế, nếu như Thu sinh, Văn Tài cần khẩn nỗ lực, cứng cỏi mà không rút, lấy Cửu Thúc nhất lưu chu thiên cảnh thực lực trợ hai người có tu tiểu thành sẽ không có vấn đề gì. Then chốt còn phải là chính mình không chịu thua kém. Có thể Thu sinh đầy đầu nữ nhân, Văn Tài một mực chẳng muốn muốn chết, căn bản là không muốn nỗ lực, thỏa thỏa địa hết ăn lại nằm. Nhưng trải qua tối hôm qua bạo truy, không biết bọn họ là có hay không sửa lại tính tình, tối thiểu hiện tại có ở cố gắng tu luyện. Thẩm Mặc cũng không đội hái mặt trời mới mọc khí, mà là ở một bên thật lòng nhìn lên. Trước hắn quan Thu sinh đánh tiểu lôi âm quyền lĩnh ngộ Mao Sơn lôi bộ bí pháp thiểm điện buôn lôi quyền. Hiện tại Cửu Thúc mang Văn Tài đánh Mao Sơn dưỡng sinh quyền, hắn tự nhiên cũng muốn có lĩnh ngộ. Mao Sơn dưỡng sinh quyền là một môn chuyên vì đệ tử đánh cơ sở nhập môn quyền pháp. Nhìn như động tác đơn giản, từng chiêu từng thức nhưng ngầm có ý thâm ý, Văn Tài đánh tới đến lại như tứ chi không phối hợp học sinh đang làm tập thể dục theo đài. Cửu Thúc lấy nhất lưu chu thiên cảnh tu vi triển khai, từng chiêu từng thức đều là thần vận bất phàm. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan Mao Sơn dưỡng sinh quyền, lĩnh ngộ ra võ học bất lão thanh tùng công chỉ một thoáng, Thẩm Mặc trong đầu thêm ra một môn cực kỳ cao thâm huyền diệu võ học, bất lão thanh tùng công. Quyền này chính là lấy bất lão thanh tùng tiên cường, ngoan cường hướng lên trên tâm ý, tiện đà sáng chế một môn võ đạo kỳ công. Nó không chỉ có bao quát cửu lưu dưỡng sinh, bát lưu luyện lực, bảy lưu chiêu thức, sáu lưu kinh lực, năm lưu nội tráng, bốn lưu dưỡng mạch, tam lưu kỳ kinh, nhị lưu tám mạch, nhất lưu chu thiên sở hữu tâm pháp, chiêu thức, bí thuật. Liền ngay cả làm sao đột phá tới tiên tiên cảnh đều có cực kỳ tỉ mỉ cùng sáng tỏ phương pháp cùng bí thuật. Đơn giản tới nói, đây là một môn có thể thẳng tới tiên thiên cảnh võ đạo kỳ công. Luận nó phẩm chất, so với Thẩm Mặc trước lĩnh nộ quan nhật thổ nạp công, cao thâm hơn huyền diệu. Dù sao, quan nhật thổ nạp công chỉ là Thẩm Mặc từ ăn mày đi ngủ trên lĩnh nộ ra đến bốn lưu dưỡng mạch cảnh công pháp, dùng để bù trước thiếu hụt là rất tốt. Nhưng nếu như cùng bất lao thanh tùng công so ra, chính là tam hoa gặp gỡ mãnh hổ, đều là hình xăm, sức chiến đấu nhưng là khác biệt một trời một vực. Thẩm Mặc lúc này liền quyết định dùng cái môn này bất lao thanh tùng công tìm đến bù trước không đủ. Không phải quan nhật thổ nạp công luyện không nổi, mà là bất lao thanh tùng công càng có giá cả so với. Một cái là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu ra nội khí chậm rãi bù trước thiếu hụt, một cái là có thể thẳng tới tiên thiên cảnh hoàn thiện võ đạo kỳ công. Đổi làm là ai cũng biết nên làm như thế nào. Thẩm Mặc không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu tu luyện lên bất lao thanh tùng công bên trong cựu lưu dưỡng sinh cảnh bí pháp thanh tùng tung. Đã thông qua quan nhật thổ nạp công tu ra nội khí, Thẩm Mặc quay đầu trở lại tu luyện cựu lưu dưỡng sinh cảnh của công, quả thực chính là 16 bại tăng áp động cơ kéo xe đẩy, đột nhiên rất hiệu quả kia tuyệt đối so với quan nhật thổ nạp công chậm rãi bù nhanh hơn nhiều, mà hầu như mỗi một môn võ công đều có nó đặc biệt của công. Mao Sơn dưỡng sinh quyền cọc công cùng Thẩm Mặc kiếp trước thông thường mã bộ khá là tương tự, chủ đánh một cái dưỡng sinh. Bất lao thanh tùng công cọc công nhưng là xen vào mã bộ cùng chạm công, trong lúc đó khác nào một cây sinh trưởng ở vách núi treo leo trùng kiên nhận không rút, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ ngoan cường thanh tùng. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, thân thể như thanh tùng giống như chập trùng run run, liền cảm thấy toàn thân mỗi một nơi bắp thịt đều khi chiếm được rèn luyện tập bổ. Loại này cảm giác so với tu luyện quan nhật thổ nạp công còn muốn thoải mái, quả thực thoải mái đến khiến người ta cất cánh. Cửu Thúc, Văn Tài, Thu Sinh tất cả đều nhìn về phía Thẩm Mặc. Thu Sinh, Văn Tài không nhìn ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy Thẩm Mặc đứng ở nơi đó, thân thể chập trùng lên xuống, lung lay lúc lắc, khá là buồn cười. Có thể ở trong mắt Cửu Thúc, hắn phảng phất nhìn thấy một cây đứng lặng vách đá trăm năm cao chót vót ngoan cường thanh tùng, trải qua vô số phong thủy mưa đánh, giá lạnh nóng bức, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ không ngã, kiên quyết không rời, phồn thịnh hướng lên trên. Cửu Thúc trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem ngây dại. Hắn biết Thẩm Mặc là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, trong cơ thể có nội khí lưu chuyển, đã sớm không cần dùng cửu lưu dưỡng sinh cảnh cọ công đến rèn luyện thân thể. Có thể Thẩm Mặc một mực luyện, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt bọn họ thầy trò ba người. Cửu Thúc chỉ một thoáng rõ ràng Thẩm Mặc thâm ý, bởi vì hắn ở Thẩm Mặc trên người quan ngộ đến một loại ý cảnh như thế này xúc động tâm thần của hắn, dĩ nhiên để hắn nhất lưu chu thiên cảnh bình cảnh mơ hồ xuất hiện buông lòng. Đạo kia đi về tiên thiên cảnh môn hộ, ngờ ngợ hướng về hắn mở ra một tia môn hộ. Cửu Thúc, Thẩm đạo hữu, ta ngộ. Chương 16, Thu Sinh, Văn Tài, các ngươi uống nhầm thuốc rồi. Chương 16, Thu Sinh, Văn Tài, các ngươi uống nhầm thuốc rồi. Cửu Thúc nộ cái gì, Thẩm Mặc cũng không biết, có điều lần thứ nhất tu luyện cựu lưu dưỡng sinh cảnh thanh tùng thung liền để hắn thu hoạch không ít. Trước Thẩm Mặc đều dựa vào quan trong ngày khí phụng dưỡng sinh cảnh thua thiệt, quá trình này là chậm chậm. Mà thanh tùng thung nhưng là chuyên môn dùng để dưỡng sinh, tập bổ thể phách, rèn luyện ý chí, hiệu quả tự nhiên tốt lạ kỳ. Vẹn vẹn chỉ là một cái sáng sớm công phu, Thẩm Mặc cũng đã đem cựu lưu dưỡng sinh cảnh thua thiệt bù trở về. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Cuối cùng suy nghĩ một chút, một mặt là bất lao thanh tùng công môn kỳ công này thần kỳ, một mặt là quan trong ngày khí có thể so với luyện thể bảo dưỡng, bù hiệu quả vô cùng tốt. Đã như thế, một ngày dưỡng sinh, xong rồi. Mà Văn Tài đình trệ cựu lưu dưỡng sinh cảnh 7 năm hiếm thấy đột phá, Thẩm Mặc sáng sớm trên liền hoàn thành rồi dưỡng sinh cảnh tu hành, đi vào bát lưu luyện lực cảnh bù. Giữa lúc Thẩm Mặc thu hồi thanh tùng thùng, chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ, bù bát lưu luyện lực cảnh lúc, lại phát hiện cựu thúc đã không thấy bóng dáng. Trong nhà chỉ còn dư lại đánh dưỡng sinh quyền văn tài, cùng với đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập không ngừng rèn luyện kinh lực thu sinh. Hắn hoạt động một chút gân cốt, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là đi tới khóa đá trước triển khai tư thế, bắt đầu rèn luyện kinh lực. Bất lao thanh tùng công bên trong ghi chép một môn bát lưu luyện lực bí pháp, ý nghĩa là lấy thanh tùng đứng ở vách đá phá thạch mà sinh cứng cỏi tâm ý, thông qua ở ngoài luyện chi pháp không ngừng rèn luyện bắp thịt, tăng trưởng khí lực, trong lúc vẫn cần dùng bí dược thanh tùng lưu thông máu hoàn, gia tốc bắp thịt khôi phục, tăng lên bắp thịt tính dai. Thẩm Mặc nhấc lên 100 cân khóa đá, lấy thanh tùng sức lực pháp môn bắt đầu rèn luyện bắp thịt, tăng trưởng khí lực. Lần này, một bên thu sinh nhìn ra rồi, này không phải là ở luyện lực sao? Bốn lưu dưỡng mạch cảnh Mặc ca ngày hôm nay làm sao bắt đầu luyện lực? Dưỡng mạch cảnh nội khí tự sinh, sức lực cùng khí hợp, trên căn bản không cần đơn thuần ở ngoài luyện chi pháp, thông qua tăng cường nội khí liền có thể tăng trưởng khí lực, mang theo nội khí kinh lực càng là vượt xa đơn thuần kinh lực. Vì lẽ đó, rất ít gặp có dưỡng mạch cảnh cùng với sau khi tu sĩ tiếp tục luyện lực, liền này chút ít khí lực tăng trưởng, còn không bằng nhiều tăng vài sợi nội khí đây. Thu sinh thì có chút không hiểu nổi Thẩm Mặc đang làm gì, có thể là tâm huyết dâng trào, tìm kiếm đã từng cảm giác đi. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Cựu thúc quan Thẩm Mặc thanh tùng thung mà có lĩnh ngộ. Thu sinh canh đồng xả hơi chỉ cảm thấy là ở cựu. Mà mai một phen thanh tùng sức lực sau Thẩm Mặc rất nhanh phát hiện, hắn khí lực chính đang chậm chậm tăng trưởng. Ngày đó hắn kéo nặng đến 1 tấn phong nô yêu khu tha hành 100 mét, chủ yếu dựa vào chính là quan trong ngày tức giận kinh khí gia trì. Kỳ thực, hắn khí lực cũng không hề lớn, vẫn nằm ở quan trong ngày tức giận bù trạng thái. Hiện tại, thông qua thanh tùng sức lực hết sức rèn luyện, hắn khí lực tăng trưởng tốc độ tự nhiên vượt xa quan trong ngày tức giận bị đọ bù. Nhưng cùng dưỡng sinh cảnh bù tốc độ lẫn nhau so sánh, khí lực tăng trưởng liền có vẻ chậm rất nhiều. Này vốn là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Hơn nữa, Thẩm Mặc phát hiện hắn quan trong ngày khí dĩ nhiên có thể thay thế thanh tùng lưu thông máu hoàn, đưa đến khôi phục bắp thịt tổn thương hiệu quả. Này miễn trừ Thẩm Mặc đi luyện chế thanh tùng lưu thông máu hoàn công phu. Thẩm Mặc muốn đột phá bát lưu luyện lực cảnh chỉ cần trầm tâm tĩnh khí chậm rãi rèn luyện là được. Hắn hiểu được căn cơ vững chắc tầm quan trọng, vì lẽ đó một chút cũng không nội vã. Đặc biệt là hắn loại này nửa đường mới bắt đầu bước vào người tu hành, vững chắc căn cơ thì càng thêm trọng yếu. Đang rèn luyện một phen khí lực sau, Thẩm Mặc nhưng là tiếp tục tu luyện lên quan nhật thổ nạp công. Hắn sở dĩ không có lựa chọn tu bất lao thanh tùng công bốn lưu dưỡng mạch cảnh thanh tùng vân lộ quyết, một mặt là quan nhật thổ nạp công có thể thay thế thanh tùng lưu thông máu hoàn, phương thức tu luyện chỉ cần tắm nắng liền có thể trở nên mạnh mẽ, mà thanh tùng vân lộ quyết cần hái vân lộ khí tu hành, rõ ràng tắm nắng càng dễ dàng, vân lộ khí còn phải vào rừng leo núi. Trước mắt tình huống đến xem, quan nhật thổ nạp công còn phải tiếp tục tu. Mặt khác, quan trong ngày khí đang tế luyện sát thi, đối phó âm tà, quỷ vật trên có thiên nhiên ưu thế, xa muốn so với thanh tùng nội khí càng thích hợp đối địch. Nói trắng ra, quan trong ngày khí năng giang có thể đánh, cũng còn tốt luyện, còn có thể làm đại dược dùng. Thanh tùng nội khí chủ đánh một cái kéo dài tuổi thọ, bất lao trường sinh, thuộc về đại hậu kỳ. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc mới không có vội vã tu thanh tùng vân lộ quyết, mà là tiếp tục tu luyện quan nhật thổ nạp công. Có điều, hắn sớm muộn là muốn tu thanh tùng vân lộ quyết, dù sao, hắn quan tượng pháp là tiêu giao thần ý đồ. Tiêu giao tự tại, khoái ý nhân sinh. Bất lao thanh tùng công bất lao trưởng sinh tâm ý cùng tiêu giao thần ý đồ độ cấp cao hơn quan nhật thổ nạp công mà càng hoàn thiện. Nếu như quan nhật thổ nạp công có thể lên cấp hoặc là bù đắp, hắn cũng không ngại kiêm tu hai môn công pháp. Hắn quan tượng pháp nhưng là tiêu giao thần ý đồ, này đồ thần dị địa phương liền ở chỗ hải nạp bách xuyên, hội tụ vạn pháp sở trường. Thẩm Mặc vừa mới kết thúc thể dục buổi sáng, hắn quan trong ngày khí đã đạt đến 48 sợi, đã như ngón út giống như độ lớn, khí lực so với tiền đề thăng không ít, để hắn có loại khí lực dùng không hết cảm giác sai, này thuộc về hiện tượng bình thường, chờ buổi tối đánh quyền thích đứng một chút là được. Hắn rửa mặt một hồi, thay đổi thân quần áo sạch, an qua văn tài chuẩn bị kỹ càng cơm nước, liền dự định đi nhận chức phủ tìm Nhậm Đình Đình, thuận tiện hướng về Nhậm lao ra nói một chút âm dương song trạch tiến độ. Nhưng mà, không chờ Thẩm Mặc đi ra nghĩa trang, đột nhiên một luồng hạo nhiên chính khí tự cựu thúc gian phòng tràn ra mà ra. Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn qua, trên mặt tùy theo lộ ra hiểu rõ vẻ. Nửa bước tiên thiên, cựu thúc dĩ nhiên có đột phá, quả nhiên lại kiếp sau khi gặp có cơ duyên lớn, thật đáng mừng a. Thẩm Mặc cũng không đội vã đi rồi, mà là cùng tu sinh, văn tài ba người ở ngoài phòng chờ lên cựu thúc. Ước chừng nửa cái canh giờ công phu, cựu thúc bắt đầu từ gian phòng đi ra. Lúc này cựu thúc dĩ nhiên cùng với trước có rõ ràng biến hóa. Đã từng trắng bệnh thái dương giờ khắc này một lần nữa hoán hắc, nếp nhăn trên mặt cũng so với trước ít đi rất nhiều, trong con ngươi càng là có cỗ hạo nhiên chính khí không ngừng lưu chuyển. Tiên thiên cảnh có thể tăng thọ đến 150 năm. Nửa bước tiên thiên cũng là có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Mà cựu thúc lần này đột phá thu hoạch lớn nhất chính là thần hồn có thể vận dưỡng, gõ ra đi về tiên thiên cảnh môn hộ. Từ nhất lưu chu thiên cảnh đột phá tới tiên thiên cảnh then chốt chính là ở thần hồn cường độ. Cựu thúc sáng sớm hôm nay quan Thẩm Mặc thanh tùng tùng, nhìn thấy bất lao thanh tùng tâm ý, tiện đà với ý cảnh trên có linh ngộ, nhiều năm qua lắng động ở thời khắc này bạo phát, nộ ra thuộc về mình ý, hàng yêu trừ ma, thủ chính trừ tà biện hộ tâm ý thần hồn chính là ở biện hộ tâm ý tẩy luyện dưới có thể lộ sắc tăng cường, vừa mới bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Như vậy cơ duyên tạo hóa, là bao nhiêu nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ có thể gặp không thể cầu. Thẩm Mặc lúc này chắp tay nói hạ, chúc mừng đạo hữu bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Thu sinh, văn tài thấy thế, vội vàng bái hạ, chúc mừng sư phụ bước vào nửa bước tiên thiên cảnh. Cựu thúc nhưng là vội vàng hướng về Thẩm Mặc không người bái tạ, đa tạ Thẩm đạo hưu vì là ta chỉ rõ con đường. Thẩm Mặc, hắn có giúp cựu thúc chỉ rõ con đường sao? Nếu như thật nói có, vậy thì là buổi sáng thanh tùng thung. Thẩm Mặc, xem ra cựu thúc là quan thanh tùng thung có lĩnh ngộ. Đây thực sự là làm người bất ngờ. Nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, Thẩm Mặc cười nói, đạo hữu có thành tựu ngày hôm nay đều là tự thân nỗ lực, cơ duyên, tạo hóa, ta chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa thôi. Đạo hữu quá khiêm tốn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Lâm Mộ ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Thẩm Mặc đối với này thật không có để ở trong lòng, dù sao, hắn xác thực không có hết sức chỉ điểm cựu thúc tu hành, hoàn toàn là chính cựu thúc tình ngộ. Có thể cựu thúc không như thế cho rằng, chỉ cảm thấy Thẩm Mặc là ở khiêm tốn. Trải qua này một chuyện, Thẩm Mặc ở nghĩa trang địa vị lại một lần nữa cất cao. Thu sinh, Văn Tài khi biết Thẩm Mặc trợ sư phụ đột phá tới nửa bước tiên thiên, mới hiểu được Thẩm Mặc tại sao chẳng cọc, luyện lực, đột ngột thấy Thẩm Mặc phẩm đức vô cùng cao thượng, thân hình vô cùng vĩ đại cao to. Thu sinh, Văn Tài chỉ cảm thấy chính mình quá mức thô bỉ, ngu dốt, dĩ nhiên không lĩnh ngộ được Thẩm Mặc thâm ý cùng dụng tâm lương khổ. Thầy trò ba người đều đối với Thẩm Mặc cảm kích không ngớt. Cựu thúc tiếp tục xin mời anh thế Thẩm Mặc nhìn chăm chú công kỳ. Thu sinh bận điệu trước bận điệu sau, các loại lính hót. Văn Tài cũng so với trước càng thêm ân cần, cái gì công việc tầm chốt đều cấp làm, liền ngay cả quần lót đều muốn cất tẩy, Thẩm Mặc quả đoán từ chối. Văn Tài cũng không còn mê mội kỳ kỹ diệu thủ không, mà là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đột phá dưỡng sinh cảnh, tiến vào luyện lực cảnh. Nghĩa trang tu luyện bầu không khí lập tức trở nên sinh động lên. Cảnh này khiến Cản Thi đi ngang qua Tứ Mục đạo trưởng đầy mặt kinh ngạc. Làm sao? Thu sinh, Văn Tài, các ngươi uống nhầm thuốc rồi. Chương 17, Tứ Mục đạo trưởng phục sát đất. Chương 17, Tứ Mục đạo trưởng phục sát đất. Tứ Mục đạo trưởng đến nghĩa trang thời điểm đã là hơn 9 giờ tối. Bình thường cái điểm này nghĩa trang, tiểu thúc cũng đã đi ngủ đi tới, chỉ có Thu sinh hoặc là Văn Tài phụ trách các đêm, tiếp đón hắn cùng với hắn những người khách hàng. Có thể tối hôm nay đến nghĩa trang Tứ Mục đạo trưởng phát hiện, hắn sư huynh cũng ở, Thu sinh cùng Văn Tài dĩ nhiên đều không có ngủ. Đồng thời, Thu sinh cùng Văn Tài dĩ nhiên đang luyện công. Mặt trời mọc ở hướng tây. Trong ngày thường liền thể dục buổi sáng đều muốn làm sao trốn Thu sinh, Văn Tài dĩ nhiên ở đêm luyện. Hẳn là phạm vào cái gì sai bị sư huynh trách tội, sau đó phạt bọn họ luyện công đi. Nhưng mà, Tứ Mục đạo trưởng nhưng là nghe Thu sinh cùng Văn Tài nói sư huynh đi tới cống ngầm giảng, giúp Mặc Ca nhìn chăm chú công trường đi tới. Tứ Mục đạo trưởng nghe được tin tức này cả người đều sửng sốt, một lát nhi không có lấy lại tinh thần. Mãi đến tận Thu sinh, Văn Tài phải giúp hắn đem phía sau khách hàng đưa vào nhà xác, Tứ Mục đạo trưởng mới kinh ngạc địa truy hỏi lên. Hắn cái kia lưng so với thương thép còn cứng hơn sư huynh thật sự đi giúp người xem công trường. Hắn nhưng là Mao Sơn này một đời trừ đại sư huynh Thạch Tiên ở ngoài tối có mặt mũi. Hắn không muốn mặt mũi sao? Còn có, cái kia Mặc Ca là ai? Dĩ nhiên có như thế thông thiên mặt mũi có thể để sư huynh vì hắn xem công trường. Tứ Mục đạo trưởng suy nghĩ hồi lâu, không nhớ rõ Nhậm Gia Trấn có đại quan hoặc là hương thân có gọi Mặc Ca. Lẽ nào là qua đường giao long muốn ở Nhậm Gia Trấn đặt chân? Tứ Mục đạo trưởng đầy đầu đều là không rõ cùng hiếu kỳ. Thu sinh, Văn Tài này liền bắt đầu cùng sư thúc Tứ Mục đạo trưởng thổi lên. Khoảng hai người mở cùng, cứ thế mà thổi dòng dã hai nén hương thời gian, nói được kêu là một cái thiên hoa luận truy. Tứ Mục đạo trưởng rốt cục nghe rõ ràng. Hắn lần trước cạn thi đi rồi không bao lâu, tiểu thúc ngay ở Nhậm Gia Trấn nhận thức hiểu được phong thủy thuật xem tướng Thẩm Mặc, còn bị nói ra cương thi cướp. Nay Thẩm Mặc cũng không biết là cái nào lãnh đời gia tộc cao đồ, không chỉ có am hiểu xem tướng chắc cắt hùng, càng là người mang rất nhiều kỳ kỹ, tuổi còn trẻ thì có bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi. Tại sự giúp đỡ của Thẩm Mặc, tiểu thúc không chỉ có vượt qua nhậm phụ cương thi cướp, còn ôm đồn cái việc lớn, vậy thì là giúp Nhậm Gia bố âm dương song trạch, thay đổi Nhậm Gia phong thủy của mấy. Phong không phong thủy, Tứ Mục đạo trưởng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một cái tin. Vậy thì là Thẩm Mặc hiểu được luyện thi thuật, đem bộ kia ở như chuẩn chuẩn nước, vô cùng hơi hận. Hung Việt thai nghén 20 năm cương thi luyện chế thành một bộ địa sát thi, càng là lấy địa sát thi bố cục, muốn đổi Nhậm Gia phong thủy. Tứ Mục đạo trưởng đối với Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ bỗng nhiên nổi lên, hắn nhưng là chuyên tu luyện thi thuật, Mao Sơn này một đời nếu bản về luyện thi nhà ai mạnh, hắn Tứ Mục nói thứ hai, không ai dám luận đệ nhất. Hắn tự nhiên cũng hiểu được địa sát thi trình độ hiếm hoi. Nếu như Thẩm Mặc đồng ý qua tay lời nói, Tứ Mục đạo trưởng đồng ý nắm nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến 10 dương cá đỏ dạ để đổi. Địa sát thi có thể so với 10 dương cá đỏ dạ quý giá hơn nhiều. Đó là tu luyện thi thuật người trong ngộng tình thi. Tứ Mục đạo trưởng không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một lần Thu sinh, Văn Tài trong miệng Thẩm Mặc. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không ở nghĩa trang. Theo Văn Tài nói, Thẩm Mặc sáng sớm hôm nay liền bị Nhậm gia đại tiểu thư Nhậm Đỉnh Đỉnh cố kiệu tiếp đi rồi, bảo là muốn đi du hồ, bơi tới hiện tại vẫn chưa về, buổi tối rất khả năng liền không trở lại. Dù sao, khoảng thời gian này Thẩm Mặc cũng từng có đêm không về tình huống, có người nói là Nhậm lao gia thịnh tình không thể chối từ, nhất định phải lưu Thẩm Mặc ở Nhậm chức phủ qua đêm. Khi biết Thẩm Mặc rất khả năng không trở lại, Tứ Mục đạo trưởng nóng ruột địa đứng ngồi không yên, đã nghĩ tận mắt vừa nhìn địa sát thi hình dạng ra sao. Văn Tài đần độn mà nói, địa sát thi ngay ở cống ngầm giản. Tứ Mục đạo trưởng vừa nghe địa sát thi ngay ở cống ngầm giản, một tức cũng ngồi không yên, đập trên hai tấm khinh thân phủ liền hướng cống ngầm giản đi tới. Thu sinh trợn mắt khinh thường nói với Văn Tài, đến. Nhường ngươi lắm miệng, sư thúc đi rồi, hắn những người khách hàng làm sao bây giờ? Đêm nay ngươi gác đêm đi. Thu sinh không chờ Văn Tài trả lời, như một làn khói nhi liền chạy. Văn Tài một mặt đổi sắc, chỉ nói là chính mình làm sao muốn nhúng tay vào không im miệng nhi, nhìn nhà xác cái kia một loạt khách hàng. Văn Tài khổ ha ha nói, thúc bá huynh đệ, xin mời chăm sóc nhiều hơn, ta cho các ngươi nổi tiếng, các ngươi không nên làm ta sợ. Tứ Mục đạo trưởng quả nhiên tìm tới sư minh. Hơn nữa, sư minh Lâm Cửu, Lâm Vượng Kiều, tại đây rừng núi hoang vắng quá rất thoải mái, có rượu có món ăn, có thịt ăn, còn có một đám công nhân nghe hắn quát lác, quả thực quá thoải mái đi. Chẳng trách sư minh muốn tới cống ngầm giản giám công, này không so với ở nghĩa trang nhìn hai cái xuẩn đồ đệ thoải mái. Tứ Mục đạo trưởng rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện sư minh thật giống, tựa hồ là đột phá. Thu Sinh, Văn Tài cũng không có nói sư phụ đột phá sự tình. Này là thật để Tứ Mục đạo trưởng kinh hãi. Nhất lưu Chu Thiên cảnh muốn đột phá tới tiên thiên biết bao khó khăn, Mao Sơn này một đời cũng chỉ có đại sư Minh Thạch Kiên dựa vào trưởng bối che chở, ở địa phủ được rồi lượng lớn tài nguyên, vừa mới thành tựu nửa bước tiên thiên. Muốn người mạch, không nhân mạch. Muốn quan hệ, không liên quan. Còn chưa đồng ý lấy lòng đồng môn, Định Hót trưởng lão, lúc này mới rơi vào ẩn cư nhậm gia trấn hạ tràng. Nhưng dù cho như thế, sư Minh vẫn như cũng là thành tựu nửa bước tiên thiên. Tứ Mục đạo trưởng kích động lệ nóng doanh trọng, thiên đạo thù cần, không lấn được người vậy. Hắn thực sự là thế sư Minh cảm thấy vô cùng cao hứng. Tứ Mục đạo trưởng khi biết sư Minh đột phá dĩ nhiên là bởi vì Thẩm Mặc chỉ điểm sau, cứ thế mà cứng ở tại chỗ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bốn lưu dưỡng mạch cảnh Thẩm Mặc chỉ điểm nhất lưu Chu Thiên cảnh sư Minh đột phá tới nửa bước tiên thiên. Đùa giỡn mi đi. Cửu thúc, sư đệ, sư Minh có cùng ngươi lái qua chuyện cười sao? Ngươi tuyệt đối không thể khinh thường Thẩm Mặc, hắn tuy rằng chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh, nhưng là với mộ trước tình ngộ, thần hồn cường nhận phi thường, nhất lưu chỉ là vấn đề thời gian, dòm ngó mong muốn tiên thiên cũng rất có khả năng. Hơn nữa hắn có rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, chiếm giữ ở đây một đầu trăm năm phong nô cũng bị hắn chém giết, có thể thấy được nó ra học uyên thâm tuyệt đối không phải tầm thường lãnh đời gia tộc. Người này tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Ta chờ cùng với Giao Hảo, với Mao Sơn cùng với ta chờ sau này tu hành có đại có ích. Sư đệ, ngươi hiểu không? Tứ Mục đạo trưởng lăng lăng gật gù. Ôm bắp đùi mà, hắn có thể quá đã hiểu. Có điều, ở Mao Sơn tu hành thời điểm, rõ ràng là hắn so với sư minh càng hiểu rõ ôm bắp đùi, nếu không thì hắn cũng sẽ không đến trưởng lao yêu thích, được rồi mời thần bí thuật chân truyền. Làm sao đến hiện tại, sư minh ngược lại giáo lên hắn ôm bắp đùi. Người quả nhiên là gặp biến, sư minh rốt cục khai thiếu. Kỳ thực, Tứ Mục đã từ Thu Sinh, Văn Tài trong miệng biết được Thẩm Mặc lợi hại, dù sao hai người thổi lâu như vậy, Tứ Mục đạo trưởng rất khó quên, nhưng hắn thật không nghĩ đến đã vậy còn quá lợi hại. Không chỉ có thể chỉ điểm sư minh đột phá tới nửa bước tiên thiên, càng là có rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, còn có thủ đoạn có thể đem một đầu trăm năm phong ngô chém giết, như vậy gốc gác, xác thực không phải bình thường tầm thường lãnh đời gia tộc có thể so với. Cho tới là cái nào lãnh đời gia tộc? Thiên hạ ngày nay loạn tượng dần lên, không ít lãnh đời gia tộc đều có truyền nhân xuất thế rèn luyện, có đồng ý nói, có nói đều không nhất định có người biết. Dù sao, thời đại mặt pháp, không ít gia tộc đều ẩn cư phúc địa, bí cảnh mà không ra, bao nhiêu năm qua đi, đã từng những người cực phụ nổi danh gia tộc, môn phái đã sớm bị linh huyễn giới quên lãng. Bọn họ Mao Sơn thành tựu chính đạo chính thống, tự nhiên cũng là có phúc địa động tiên. Chỉ có điều, phúc địa của bọn họ động tiên cùng địa phủ có quan hệ, vì lẽ đó tu sĩ đại thể cất bước thế gian, không làm được hoàn toàn lãnh đời không ra. Nay thời loạn lạc sắp nổi lên, chính là bọn họ hiển lộ hết cao chót vót thời đại. Thẩm Mặc nếu không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Huống hồ, từ Thẩm Mặc làm việc đến xem, hắn tuyệt đối không phải người trong ma đạo. Hơn nữa, Thẩm Mặc cùng Nhậm gia đại tiểu thư đi rất gần, hiển nhiên là có ở Nhậm gia trấn định cư dự định. Cứ việc này xem ra đối với lãnh đời con em của gia tộc rèn luyện có chút kỳ quái, nhưng có một vị tu vi cao thâm đồng đạo ở tại bên người, Cửu Thúc tự nhiên vui mừng khi thấy vậy. Dù sao cũng là người trẻ tuổi mà, vì tình yêu lựa chọn ở lại Nhậm gia trấn, cũng là có thể lý giải. Ai không có tuổi trẻ qua đây? Mao Sơn phái tu sĩ là có thể cưới vợ sinh con. Cửu Thúc, Tứ Mục đều từng có một đoạn ghi lòng tạc dạ tình yêu chuyện cũ. Cửu Thúc liên muội, Tứ Mục chung bạn. Đáng tiếc, linh huyễn giới trung quy là có khác biệt ở thế tục, tình yêu với tu sĩ mà nói, đại thể đều là xa xỉ. Tứ Mục đạo trưởng, sư minh, ta muốn xem địa sát thi, mang ta đi xem một chút đi. Cửu Thúc, ta liền biết tiểu tử ngươi nửa đêm không đi ngủ tìm đến ta chính là địa sát thi. Tứ Mục đạo trưởng, vẫn là sư minh hiểu ta. Cái kia Cửu Thúc, không được. Địa sát thi là Thẩm đạo hữu, lại cùng Nhậm gia phong thủy cục có quan hệ, không cho có nửa điểm sơ suất. Tứ Mục đạo trưởng, sư minh, ta không phải muốn đoạt thi, ta chính là nhìn. Cửu Thúc, khà khà, vậy cũng không được. Ta van cầu ngươi, ngươi chính là cho ta quỳ xuống cũng không được. Tứ Mục đạo trưởng phục sát đất. Cửu Thúc, chương 18, không trách ta, ta cái gì cũng không nhúc nhích. Chương 18, không trách ta cái gì cũng không nhúc nhích. Cửu Thúc biết hắn người sư đệ này ra mặt dày, hơn nữa phi thường gặp Định Hót, ở Mao Sơn tu hành thời điểm chính là dựa vào này một tay bản lĩnh được một vị lao tổ ưu ái, truyền hắn Mao Sơn bí thuật thỉnh thần thuật. Không nghĩ đến Tứ Mục tiểu tử này hiện tại đều cái này tuổi, theo lý thuyết nên đến yêu quý mặt mũi tuổi, nhưng mà da mặt của hắn dĩ nhiên so với trước còn dày hơn. Vì có thể liếc mắt nhìn địa sát thi, dĩ nhiên trực tiếp phục sát đất. Được, ngươi như thế chơi có phải là? Cửu Thúc cũng là không còn cách nào khác. Hắn nhìn nằm trên mặt đất chết sống không đứng lên Tứ Mục, dự định trực tiếp xoay người rời đi. Có thể Tứ Mục tay mắt lênh lẹ, một cái nào lên ôm lấy Cửu Thúc bắt đuổi. Sư Minh, van cầu ngươi. Sư Minh, ta chỉ liếc mắt nhìn, một ánh mắt cũng không được. Sư Minh, ngươi tội nghiệp đáng thương ta đi. Ta 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha, 6 tuổi trên Mao Sơn, chúng ta này một đời đệ tử liền ngươi cùng lao tổ thương ta nhất. Tứ Mục một cái nước mũi một cái lệ kể ra thân thế của chính mình, thật sự là nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Cửu Thúc cũng bị nói trong lòng chua xót, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, liền một ánh mắt, tuyệt đối là một ánh mắt, ta xin thề. Vậy cũng tốt. Cửu Thúc trung quy là không đành lòng sư đệ trong lòng có thất vọng, địa sát thi đối với luyện thi tu sĩ tới nói, xác thực quá có sức mê hoặc. Đổi làm là hắn, sợ là cũng rất khó không nhìn tới một ánh mắt. Liền Cửu Thúc liền dẫn Tứ Mục đi tới âm trạch vị trí, còn chưa thấy địa sát thi, Tứ Mục liền nhìn thấy một đoàn nồng nặc mây mù che lấp thung lũng. Đây là trận pháp. Không sai, Thẩm đạo hưu bố vân vụ huyễn trận, có khống địch, chí huyễn khả năng, theo sát ta, nếu không thì, đủ ngươi ăn một bình. Tứ Mục đạo trưởng gật đầu liên tục, chăm chú đi theo sư Minh Lâm Cửu phía sau, đối với Thẩm Mặc thủ đoạn lại xem trọng một phần. Có thể bày xuống uy lực như thế nhất phẩm vân vụ huyễn trận, Thẩm Mặc với trận pháp chi đạo trên thành tựu cũng là không tầm thường. Hai người xuyên vân quá vụ, rất nhanh chính là tiến vào âm trạch nội bộ. Thình lình, một cây cứng cắp cổ liều xuất hiện ở trước mặt hai người. Tứ Mục đạo trưởng ngửa đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi đến biến sắc, bật thốt lên hỏi ra: "Sư Minh, cây này hẳn là sát liễu, coi như ngươi có nhãn lực." "Không sai, cây này đúng là sát liễu, hơn nữa còn là trăm năm sát liễu." Cửu Thúc nhìn cái kia cây do Thẩm Mặc kết hợp phong thủy cục để cao ra sát liễu, không khỏi nhớ lại chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy sát liễu lúc tình cảnh. Lúc đó Cửu Thúc so với Tứ Mục còn khiếp sợ hơn. Nếu như nói trăm năm phong nô là tuân theo huyết thống thiên phú phong nô đạt phong mà sinh, thuộc về là đến địa lợi nhân hòa tình huống đặc biệt. Như vậy sát liễu nhưng là Thẩm Mặc lấy phong thủy cục thuật để cao mà ra. Mà sát liễu cùng cái kia trăm năm phong nô giá trị hầu như là không phân cao thấp. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Mặc với phong thủy một đạo trên trình độ, cùng với ứng dụng sát khí chi đạo thủ đoạn là cỡ nào cao minh. Muốn nói tới trăm năm sát liễu có ích lợi gì? Mọi người đều biết, lá liễu có thể khai nhãn, cành liễu có thể đuổi tà ma. Mà sát liễu không chỉ có thể khai nhãn đuổi tà ma, uy lực bất phàm, nó tuân theo âm sát khí mà sinh, với quỷ vật tới nói có chỗ tốt cực lớn. Chính là linh huyễn giới công nhận thập đại dưỡng hồn âm vật một trong. Nó giá trị đối với tu ngự quỷ thuật tu sĩ tới nói, không thua gì địa sát thi đối với luyện thi một đạo tu sĩ. Tứ Mục đạo trưởng cũng phát hiện Thẩm Mặc dĩ nhiên lấy phong thủy cục thuật đem sát liêu âm sát khí chuyển hóa thành thai nén địa sát thi địa sát khí, không chỉ có ngăn chặn sát liêu chiêu hồn hóa phách, càng làm cho địa sát thi đến địa sát khí thai nén không ngừng có thể tẩy luyện mạnh mẽ. Trăm năm sát liêu nhưng là sẽ bởi vì nó đối với quỷ vật có đại có ích, trở thành quỷ vật thích nhất ký sinh âm vật. Theo ký sinh quỷ vật càng ngày càng nhiều, sát liêu thì sẽ hóa yêu, trở thành khu dịch quỷ vật sát liêu yêu. Mao Sơn tạp ký bên trong có một phần ghi chép, tống triều những năm cuối, có một huyện tên là Quách Bắc, liền từng có một con ngàn năm sát liêu yêu nguy hại một phương, may mắn được một vị du hiệp kiếm tu cùng hai vị đắc đạo cao tăng liên thủ đem chém giết. Thẩm Mặc dĩ nhiên có thể mượn phong thủy cục đề cao sát liêu, cũng đem thuần phục, chuyển thành một nơi luyện thi bảo địa. Như vậy thủ đoạn thông thiên, Tứ Mục đạo trưởng ước ao đến hai mắt đăm đăm. Trước tiên không nói địa sát thi, chính là đem gia đình hắn hai cái tầm can bảo bối chuyển tới, cái kia đều có thể được một phen cơ duyên, dựa vào địa sát khí thai nén mà thực lực tăng mạnh, có hy vọng từ hắc cương cảnh xung kích đến nhạy cương cảnh. Tứ Mục đạo trưởng tế luyện hai con bạch cương, nhưng là hắn trước kia tiêu hao vô số tâm huyết vừa mới luyện chế mà thành, trải qua nhiều năm thai nghén vừa mới đến hắc cương đỉnh cao cảnh. Làm sao hắn muốn tiến thêm một bước, nhưng là khó như lên trời. Từ hắc cương lên cấp đến nhảy cương cần thiết quân lương biết bao khoảng cách, càng là cần cơ duyên tạo hóa. Nhậm Lao thái gia biến thành cương thi, nhưng là ở như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, hung huyệt bên trong thai nghén 20 năm vừa mới trở thành nhảy cương. Tứ Mục đạo trưởng nếu như có thể có hai con cường đại như thế nhảy cương, trở lại Mao Sơn bước đi đều có thể mang theo gió đến. Hiện tại cơ duyên to lớn liền đặt tại trước mắt, như vậy một phương luyện thi bảo địa, nếu như có thể để hắn dính lên một chút quang, vậy thì là hai cỗ nhạy cương. Còn không thấy địa sát thi, Tứ Mục đạo trưởng liền kích động mặt đỏ tới mang hai, hô hấp dồn dập. Cửu Thúc nhìn cùng phát ra tình tự sư đệ Tứ Mục, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. "Tứ Mục, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, không cần có cái gì dư thừa ý nghĩ, đây chính là âm dương song trong nhà âm từng trận mắt, tuyệt không có thể có bất kỳ sơ thất nào." "Sư Minh, ta biết đúng mực, ta chính là muốn đừng hòng mơ tới, mau nhanh xem xong đi. Ngươi còn có nhìn hay không?" "Xem." "Hiện tại liền xem." Tứ Mục đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng khát vọng đè xuống, tiện đà nhìn về phía sát liêu phía dưới bày ra quan tài. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra này quan tài không gần như chỉ ở phong thủy cục bên trong, càng là có Mao Sơn thập bát tử linh trận bảo vệ. Mao Sơn thập bát tử linh trận nhưng là thượng phẩm trận pháp, so với Vân Vũ huyễn trận mạnh không yếu, cần 18 kiện ẩn chứa linh khí pháp khí thành tựu mắt trận, một khi bày xuống, trong đó địa sát thi trừ phi trận chủ cùng với nắm giữ trận bài người, bất luận người nào, quỷ, yêu đừng hòng nhìn thấy, chớ nói chi là được. Không cần phải nói, có thể bày xuống này thập bát tử linh trận chỉ có sư Minh Lâm Cửu. "Sư Minh, ngươi dĩ nhiên cam lòng dùng thập bát tử linh trận giúp Thẩm Mặc bảo vệ cái này địa sát thi, ngươi làm sao cam lòng nhìn bị khiếp sợ đến nói năng lộn xộn?" Tứ Mục Cửu Thúc trận mắt khinh bỉ, quát lớn nói: "Tứ Mục, ngươi lời ngày hôm nay hơi nhiều, không nên ngươi hỏi đừng hỏi." "Ta biết rồi." Tứ Mục im lặng không lên tiếng, nhưng hắn đã biết được Thẩm Mặc ở sư Minh trong lòng địa vị tuyệt đối cực cao. Nếu không thì sư Minh làm sao cam lòng đem này thập bát tử linh trận bố cho Thẩm Mặc địa sát thi? Cứ việc hắn có thể lý giải vì là Cửu Thúc chính là phòng ngừa địa sát thi phản vệ nổi cùng làm hại một phương. Thế nhưng vậy cũng là thập bát tử linh trận a, sư Minh này nửa đời tích lũy sợ là toàn nện ở cái môn này trên trận pháp. Tuy rằng Tứ Mục đạo trưởng vẫn không có nhìn thấy Thẩm Mặc, lúc này lại là không kìm lòng được đối với Thẩm Mặc sùng bái lên. Có thể để sư Minh dốc hết tích lũy vì đó bày xuống thập bát tử linh trận người, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà hắn luyện chế thi, cũng tuyệt đối không phải bình thường thi. Theo sư Minh mở ra thập bát tử linh trận mang theo Tứ Mục đi vào trong trận, cũng đi đến quan tài trước, Tứ Mục cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động. Hắn trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Cửu Thúc sắp mở ra ván quan tài nhi, rất sợ bỏ qua này lịch sử tính một khóa. Theo quan tài mở ra, địa sát thi thình lình xuất hiện ở Tứ Mục đạo trưởng trước mặt, cái kia ngập trời sát khí, cuồn cuộn như nước thủy triều, khí xung bất tiêu. Tứ Mục đạo trưởng trong nháy mắt trái tim kinh hoàng, hai con mắt muốn đột, đầy mặt kinh hãi cùng mừng như điên. Này đây chính là địa sát thi, quả nhiên là cực phẩm a. Nhìn một cái này băng cơ ngọc cốt, này địa sát âm khí, này hàn thiết giống như lợi trảo, Tứ Mục đạo trưởng không nhịn được liền muốn bắt đầu đi xoa xoa, dường như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc bình thường. Sớm có phòng bị Cửu Thúc trực tiếp xóa sạch Tứ Mục mò về địa sát thi tay, cũng thuận lợi muốn đóng lại ván quan tài. Tứ Mục lúc này ngăn cản động tác của Sư Minh.
"Sư Minh, để ta nhìn lại một chút."
Nói tốt một ánh mắt.
"Sư Minh, van cầu ngươi, để ta nhìn lại một chút. Ngươi không muốn quá đáng a?"
Mà ngay ở Cửu Thúc mở ra quan tài đồng thời, cách xa ở Nhậm gia trấn Nhậm phủ đang theo Nhậm lão gia hướng đến chính này, Thẩm Mặc đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. "Có người mở quan tài, để ta nhìn là ai?" Hắn tay nắm Cửu Âm luyện thi thuật bên trong hồn ấn, tâm thần thông qua hồn ấn liên tiếp đến địa sát thi, sau đó, liền nhìn thấy một cái cực kỳ hèn mọn, mang khung gỗ kính mắt đạo sĩ đang dùng tham lam mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Tứ Mục đạo trưởng cùng Cửu Thúc nhưng là đồng thời cảm ứng được địa sát thi nhúc nhích một chút. Hô hấp của hai người bỗng nhiên đình trệ, liền một cọng tóc gáy cũng không dám động đậy. Hai người một thi, liền phảng phất thời gian đình trệ đóng chặt cách cùng nhau. Thẩm Mặc, Cửu Thúc, xong xuôi, xảy ra vấn đề rồi.
Tứ Mục, không trách ta cái gì cũng không nhúc nhích.
Chương 19, Cửu Thúc đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chương 19, Cửu Thúc đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tình huống thế nào?
Thẩm Mặc trong tay rượu đột nhiên liền không thơm. Hắn còn không uống nhỏ nhặt đây, đã có người tới trộm hắn thi, thật sự coi hắn là quán ba muốn cự còn nên mò nữ à? Thẩm Mặc đang chuẩn bị động thủ nên thịt cái kia trộm sắc tặc, đột nhiên nhớ tới đến đeo kính đạo sĩ nhìn qua làm sao như vậy quen mặt, lại nhìn tới phía sau hắn Cửu Thúc, trong nháy mắt liền nghĩ tới thân phận của đối phương. Hắn làm sao đến cống ngầm giản? Hẳn là Cửu Thúc cho hắn tin tức, mang theo hắn đến trộm sắc đi.
Thẩm Mặc lắc đầu một cái, rất nhanh sẽ phủ định loại khả năng này. Hắn khoảng thời gian này cùng Cửu Thúc giao thiệp với tự nhiên biết rõ Cửu Thúc là người. Cửu Thúc tuyệt đối không làm được trộm cắp loại này thấp hèn sự tình. Dù cho Cửu Thúc muốn địa sát thi cũng sẽ trước tiên cùng chính mình thương lượng, tuyệt đối sẽ không hỏi mà lấy. Thẩm Mặc nhìn một chút Tứ Mục đạo trưởng, hồi tưởng lại hắn mới vừa sắc mị ánh mắt, đại khái đoán được đầu đuôi câu chuyện. Quá nửa là Tứ Mục đạo trưởng muốn nhìn một chút địa sát thi, Cửu Thúc liền dẫn hắn đến xem nhìn. Chỉ có điều, Cửu Thúc cùng Tứ Mục cũng không biết Cửu Âm luyện thi thuật hồn ấn có thể cách không điều khiển địa sát thi, thậm chí có thể cùng địa sát thi cộng hưởng tầm nhìn. Hiện tại, Cửu Thúc, Tứ Mục ở minh, Thẩm Mặc ở trong tối, hắn ngược lại muốn nhìn một cái Cửu Thúc cùng Tứ Mục đón lấy nên làm gì. Thuận tiện cũng có thể mượn Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng tay thử một lần địa sát thi năng lực. Phải biết, địa sát thi mặc kệ là thành tựu Thẩm Mặc luyện thi vẫn là Nhậm phủ cải bẩn thi, đều là không thể bị đánh giết. Mà địa sát thi một khi nổi khủng, dù cho là nửa bước tiên tiên Cửu Thúc cũng không dám đánh cam đoan có thể dễ dàng bắt. Vì lẽ đó, đánh giết không thể đánh giết, còn có giết bọn họ thực lực, liền nhìn bọn họ làm sao bây giờ. Chỉ thấy Cửu Thúc cùng Tứ Mục đều là như gặp đại địch dáng vẻ, rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng địa sát thi cảm ứng được người là khí, thoát khỏi khống thi thuật khống chế, đây là sắp nổi khủng. Vừa nghĩ tới sắp đối mặt nổi khủng địa sát thi, Cửu Thúc cùng Tứ Mục liền sống lưng phát lạnh, cả người căng thẳng, không dám có chút bất cẩn. Địa sát thi nhưng là thập đại sát thi một trong, nó hung uy so với nhảy cương đỉnh cao cương thi còn muốn hung ác. Cửu Thúc cùng Tứ Mục dù cho là làm sung túc chuẩn bị cũng không dám nói có thể hàng phục địa sát thi, hiện tại hai người không hề chuẩn bị, bọn họ có thể không sợ sẽ tả có điều, Cửu Thúc dù sao cũng là nửa bước trước tiên tiên phụ sư, kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú. Hắn lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, chân khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển khắp đầu ngón tay, cách không bé bừa, một đạo chấn thi phù rất nhanh sẽ xong rồi. Nhưng mà, Tứ Mục đạo trưởng nhanh hơn hắn, dù sao cũng là chuyên tu luyện thi thuật tu sĩ, đối phó cương thi hiển nhiên có kinh nghiệm hơn. Tứ Mục đạo trưởng đã từ bên hông Mao Sơn pháp trong túi rút ra mấy tấm chấn thi phù, thấp giọng nói rằng:
"Sư Minh, ta trước tiên ngăn cản nó, ngươi mau nhanh thôi thúc thập bát tử linh trận chuẩn bị chấn áp nó. Ngươi không ngăn được nó, vẫn là ta đến, ngươi trước tiên lui."
"Không, ngươi trước tiên lui. Đều do ta xem thi sốt ruột, mới để chúng ta rơi vào hiểm cảnh. Sư Minh, không nên nói nữa, ngươi đi trước."
Cửu Thúc cùng Tứ Mục lẫn nhau từ chối, hiện lộ hết sư minh đệ tình thâm nghĩa trọng. Nhưng mà, không chờ việc vui người Thẩm Mặc cười ra tiếng, Cửu Thúc cùng Tứ Mục dĩ nhiên cùng ra tay, hướng về địa sát thi liền quăng ra con đường chấn thi phủ đến. Thẩm Mặc sửng sốt một chút, cảm tình bọn họ sư minh đệ đánh cương thi đều muốn chơi một tay dương đồng kích tây. Quả nhiên binh giả quỷ đạo giã. Thẩm Mặc nắn pháp quyết, điều khiển địa sát thi dễ như ăn cháo né tránh bọn họ chấn thi phủ. Đồng thời, địa sát thi vừa rơi xuống đất, liền có thể cảm nhận được nồng nặc địa khí, trong lúc nhất thời để địa sát thi vô cùng vui sướng, lại như giao long vào biển, giành lấy tự do. Địa sát thi năng lực thiên phú, chui xuống đất. Thẩm Mặc trực tiếp triển khai địa sát thi chui xuống đất năng lực, chỉnh đầu địa sát thi trong nháy mắt trốn vào mặt đất, cái kia cảm giác lại như là bơi thời điểm đâm đầu thẳng vào trong nước, hơn nữa, vẫn là cực tiện bơi động vào biển, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đang nhanh chóng qua lại. Ở địa sát thi nhận biết dưới, Cửu Thúc cùng Tứ Mục liền như trong đêm tối hai đám đèn tẩy tỏa ra sáng quắc ánh sáng, dị thường chói mắt. Thẩm Mặc bất cứ lúc nào có thể điều khiển địa sát thi từ lòng đất bước lên đối với bọn họ phát động đột nhiên tập kích, cũng có thể đem bọn họ kéo vào lòng đất tùy ý bài bố. Nói chung, đối mặt nắm giữ chui xuống đất năng lực địa sát thi, bình thường tu sĩ lại như đợi làm thịt cừu con, không hề cơ hội phản kháng. Cửu Thúc cùng Tứ Mục hiển nhiên không phải bình thường tu sĩ. Mắt thấy địa sát thi chui xuống đất, Cửu Thúc cùng Tứ Mục cấp tốc nhảy lên quan tài, nhờ vào đó tách ra địa sát thi tập kích. Đồng thời, Cửu Thúc lại lần nữa cách không mấy bữa, một tấm cắt chạy phù trong nháy mắt thành hình, hiển nhiên, Cửu Thúc muốn lợi dụng cắt chạy kiểm chế địa sát thi hành động còn nút lại, Cửu Thúc biết rõ đó là không thể. Chỉ có ngân phù bên trong không cách nào vượt qua được mới có thể nút lại nắm giữ chui xuống đất năng lực địa sát thi. Cửu Thúc chỉ là muốn kiềm chế lại địa sát thi sau đó cho bọn họ bỏ chạy sáng tạo thời gian. Chỉ cần chạy ra thập bát tử linh trận, liền có thể lợi dụng linh trận nhốt lại địa sát thi, sau đó liên hệ Thẩm Mặc đến đem trấn áp. Thẩm Mặc thông qua địa sát thi nhìn thấy Cửu Thúc thủ đoạn cùng sắp xếp, hắn lĩnh ngộ thông thiên lục sau, một ánh mắt liền có thể nhận ra các chạy phủ, tự nhiên biết rồi Cửu Thúc dự định. Đáng tiếc, cựu thúc trung quy là coi khinh địa sát thi năng lực, địa sát thi chui xuống đất năng lực mạnh há lại là các chạy phù có thể kiềm chế. Ngay ở Thẩm Mặc chuẩn bị để cựu thúc mở mang kiến thức một chút địa sát thi mạnh mẽ lúc, hắn đột nhiên phát hiện quan tài chu vi thật giống có một đạo vô hình bình phong đem quan tài cùng địa sát thi nhốt ở bên trong. Ở độn địa thuật nhận biết dưới, 18 đạo linh quang y theo một loại nào đó huyền diệu bố cục không ngừng lưu chuyển. Đây là trận pháp. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan thập bát tử linh trận, lĩnh ngộ ra lục đinh lục giáp hộ thân trận, lục đinh lục giáp hộ thân trận chính là một môn chú trận, có thể gia trì bản thân, cũng có thể bày trận đội ngũ, hoán lục đinh lục giáp thần thần lực, hành phong lôi, chế quỷ thần. Giới thiệu tóm tắt càng ngắn càng lợi hại. Trận này bay xuống, đem cựu thuốc cùng tứ mục bước đến như gặp đại địch địa sát thi, vẹn vẹn chỉ là một đạo lục đinh thần lôi liền có thể hạ phục. Lôi đình vốn là đại diện cho thiên uy, chuyên khắc tà vật quỷ mị. Lục đinh thần lôi càng là âm thần ngưng âm lôi, dù cho là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong cương thi cũng sợ như sợ cọp. Có thể thấy được trận này sự cứng hãn. Thẩm Mặc không nghĩ đến cựu thuốc lại vẫn ở sát liêu bên bày xuống thập bát tử linh trận, đạo này trận pháp cần 18 kiện ẩn chứa linh khí pháp khí vừa mới có thể bày xuống, chủ bảo vệ, phòng ngự. Trước Thẩm Mặc dùng để tế luyện địa sát thi trăm năm kiếm gỗ đào ngay ở trong đó, có thể thấy được vì bày trận, cựu thuốc quản gia để đều muốn đào rỗng. Thẩm Mặc chỉ có thể nói, cựu thuốc làm việc thực sự là khí, quá cam lòng. Đây chính là cựu thuốc đại ân không lời nào cảm ơn hết được a. Hắn là thật sự nắm hành động ở cảm tạ. Thẩm Mặc cũng không còn nắm cựu thúc thí thi ý nghĩ, đơn giản nắm pháp quyết, lực lượng thần hồn khuấy động như nước thủy triều, rất nhanh liền bị cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng nhận biết được. Cựu thúc nhận biết được Thẩm Mặc thần hồn khí tức trong lòng nhất thời bùng lòng. Thẩm đạo hữu ra tay rồi, không sao rồi. Tứ mục đạo trưởng nhưng là kinh ngạc với Thẩm Mặc thần hồn sức mạnh, cái kia cố mênh mông như huy hoàng đại nhật thần hồn so với nhất lưu chu thiên cảnh hắn còn cường đại hơn. Đây chính là với thần hồn trên có ngộ hiểu tạo hóa à, chẳng trách sư minh tin chắc người này tương lai không thể đo lường. Vẹn vẹn chỉ là này thần hồn cường độ liền vào chắc nhất lưu, thậm chí đặt chân tiên tiên cũng dễ như trở bàn tay. Tứ mục đạo trưởng đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Địa sát thi từ lòng đất chậm rãi bay lên, cựu thúc cùng tứ mục nhưng là thả xuống đề phòng, bọn họ rõ ràng nhận biết được Thẩm Mặc lực lượng thần hồn, biết địa sát thi đã bị Thẩm Mặc khống chế. Sau đó, địa sát thi nhảy một cái vào quan, còn không quên chính mình nắm thi khí đem quan tài hấp trở về. Cựu thúc, không thẹn là Thẩm Mặc, thủ đoạn này thật sự là cao minh. Tứ mục đạo trưởng đều xem choáng váng tương tự là luyện thi, hắn thi lại như trói lấy dây xích chó điên, điên lên liền chủ nhân đều cắn. Mà địa sát thi lại bị Thẩm Mặc luyện chế đến có thể gọi bản mệnh thi giống như tồn tại. Cửu âm luyện thi thuật, như thế lợi hại sao? Sư minh, nay cửu âm luyện thi thuật cút sang một bên, đường hồng mơ tới. Cỡ này luyện thi bí thuật tuyệt đối là tông môn bí mật bất truyền, há lại là dễ dàng có thể dò xét. Nếu là trêu đến Thẩm Mặc căm ghét, hắn còn làm sao ôm bắt đuổi? Chương 20, mượn người khác tỉnh, đập chính mình mã chương 20, mượn người khác tỉnh, đập chính mình mã AM, làm sao? Nhân phát rất sớm nhận ra được Thẩm Mặc dị dạng, nhưng cũng không dám có chút quấy rối, mãi đến tận Thẩm Mặc tản đi pháp quyết, ánh mắt khôi phục thanh linh, vừa mới vội vàng dò hỏi, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Không chuyện gì, tình cờ gặp một vị người quen thôi. Nhâm Phát sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thần dị phi phạm. Thẩm Mặc rõ ràng đi cùng với hắn uống rượu, nhưng là đột nhiên năng pháp quyết rơi vào chợp mắt bên trong, quanh thân sóng khí cuồn cuộn, uy thế như rồng, sợ đến hắn liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Làm sao cũng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là tình cờ gặp một vị người quen. Lần này cách không nộ cố nhân thủ đoạn, thật sự là vượt quá Nhâm Phát tưởng tượng. Linh huyễn giới tu sĩ quả nhiên là thần tiên thủ đoạn. Nhâm Phát lúc này nâng chén, trong miệng vui lòng ca ngợi thổi phồng nói như vậy. A mơ, thật sự là thần tiên thủ đoạn. A mơ, chẳng trách cựu thúc đối với ngươi khen không dứt miệng. A mơ, nhà ta đỉnh đỉnh cũng là đối với ngươi tán dương rất nhiều. Ta bản thân đối với A mơ ngươi kính ngưỡng như cái kia nước sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt, lại như trường giang tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đừng xem Nhậm Phát há mồm một cái A mơ, ngậm miệng một cái A mơ kêu, trong lòng nhưng là đúng Thẩm Mặc khá là kiêng kỵ. Sở dĩ gọi A mơ, đó là bởi vì Thẩm Mặc cùng hắn con gái Nhậm đỉnh đỉnh hai bên tình nguyện, sắp hỉ kết liên lý, hắn thành tiểu trưởng bối, gọi một tiếng A mơ không quá đáng. Còn đối với Thẩm Mặc kiêng kỵ tự nhiên là đến từ chính Thẩm Mặc cái kia thông thiên triệt địa thủ đoạn. Hàng cương thi, bố vật cục, cải khí vận, tuổi còn trẻ chính là bốn lưu giữa mạch cảnh, cựu thúc càng là tuyên bố nó nhất định có thể vào nhất lưu, mà có rất lớn khả năng thành tiểu tiên tiên. Như vậy rồng phượng trong loài người, đồng ý trở thành hắn Nhậm gia con rể, Nhậm Phát chỉ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, chính là lao thiên gia quan tâm hắn Nhậm gia, cho hắn Nhậm gia lần này tạo hóa. Nữ nhi của hắn Nhậm Đình Đình có thể bị Thẩm Mặc chọn chúng, càng là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nói chung, Thẩm Mặc chọn chúng Nhậm Đình Đình, tuyệt đối không phải Nhậm Đình Đình gả cho, mà là hắn Nhậm gia trèo cao. Nhậm Phát đối mặt Thẩm Mặc, về mặt thân phận dĩ nhiên là thấp ba điểm. Có điều, Nhậm Phát đối với này không hề lời oán hận, thậm chí cảm giác vinh hạnh. Từ lúc Nhậm gia lão thái gia rời mộ sau khi, Nhậm gia chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thể nói là như mặt trời ban trưa, mắt thấy liền có thể tái hiện Nhậm lão thái gia năm đó mặc cho giữa thành huy hoàng. Nhậm Phát có thể không kích động à mà Nhậm gia có thành tựu này, trừ quá hắn tự thân nỗ lực, luôn túi, không tất cả đều là Thẩm Mặc công lao à. Sau đó, Nhậm Phát liền hóa kiên kỵ là sức mạnh, liên tiếp thổi phồng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc kỳ thực không thích định hót người, có thể có nói chuyện một, nghe vào là thật sự thoải mái. Đặc biệt là bị Nhậm Đình Đình cha hắn Nhậm Phát thổi phồng, cái kia cảm giác thì càng thoải mái nhi. Kỳ thực lúc trước lựa chọn Nhậm Đình Đình, không chỉ thấy sắc này lòng tham, mà là muốn làm như vậy liền làm. Muốn làm không làm được là một chuyện, muốn làm liền có thể làm được nhưng là một chuyện khác. Sau khi cơm nước no nê, Nhậm Phát lại lần nữa xin mời Thẩm Mặc ở Nhậm chức phủ qua đêm. Nhậm Phát lao già này rất là xấu, đem hắn gian phòng liền sắp xếp ở Nhậm Đình Đình sát vách, người tinh tường nhìn lên liền biết đây là ý gì. Thẩm Mặc đã từ lâu với mây đen gió lớn đêm, nên ngang mà tiến vào khuê phòng, thăm dò qua ưu điện, ngửi qua mùi hoa, thưởng thức quá êm dịu trung ngọc, thưởng thức quá cái kia một vệt đỏ sớm. Này vốn là nước chảy thành sông sự tình, huống chi có người đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ có điều, đêm nay Thẩm Mặc không có ở nhậm chức phủ qua đêm dự định, không phải nhậm đỉnh đỉnh không thơm, mà là tứ mục đạo trưởng càng có giá cả so với. Thẩm Mặc từ trên thân cựu thúc lục tục nộ ra nghe phong hai, thông thiên lục, âm dương nhãn, trăng rằm tiền tài, thiểm điện buôn lôi quyền, mạo nhật tinh châm, bất lao thanh tùng công. Hầu như tất cả đều là đỉnh đầu một kỳ kỹ, bí thuật, kỳ công. Tứ mục đạo trưởng cứ việc không bằng cựu thúc, nhưng hắn dù sao cũng là nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ, sở trường luyện thi thuật, còn có một môn mời thần bí thuật. Thẩm Mặc rất tò mò mình có thể từ trên thân tứ mục đạo trưởng nộ ra thế nào kỳ kỹ, bí thuật. So với sức mạnh, sắc đẹp cái gì tự nhiên có thể trước tiên thả một nơi. Thẩm Mặc cưỡi gió mà đi, phiên nhiên như trích tiên nhân. Hắn đi đến cống ngầm giản thời điểm, cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đã chờ đợi đã lâu. Dù sao, địa sát thi có biến, thành tựu chủ nhân Thẩm Mặc nếu cảm ứng được, còn triển khai bí thuật đem địa sát thi một lần nữa phong ấn, vậy dĩ nhiên là được đến một chuyến. Cựu thúc ở Thẩm Mặc đến trước, đối với tứ mục ngàn dặn dò vạn dặn dò, chớ đừng không thể liều lĩnh xông tới Thẩm Mặc. Cựu thúc chỉ sợ tứ mục không nhịn được, trực tiếp tới một người phục sát đất đi cầu Thẩm Mặc cựu âm luyện thi thuật. Dù sao, cựu âm luyện thi thuật so với Mao Sơn luyện thi bí thuật cao mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ là mới vừa cái kia cách không điều khiển địa sát thi, đem luyện chế thành tương tự bản mệnh thi giống như thủ đoạn, liền không phải Mao Sơn luyện thi thuật có thể so sánh với. Cựu thúc trung quân là đánh giá cao tứ mục đạo trưởng điểm mấu chốt. Thẩm Mặc mới vừa ngự phong mà đến, mũi chân rơi xuống đất, tứ mục đạo trưởng liền từ doanh lều bên trong bật ra, trực tiếp chính là một cái chừa xúc quỳ xuống đất, cực kỳ tơ lụa đến rồi một cái phục sát đất. Tứ mục nhìn thấy Thẩm đạo hữu, đa tạ Thẩm đạo hữu trợ ta sư minh bước vào nửa bước tiên tiến cảnh, bần đạo đối với Thẩm đạo hữu kính ngưỡng như cái kia nước sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt, lại như trường giang tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thẩm Mặc bị bất thình lình một quỳ, cùng với quen thuộc thổi phồng nói như vậy chọc cười nở nụ cười. Hắn mới từ Nhậm Phát nơi đó nghe qua như vậy thổi phồng, cười nói Nhậm Phát hẳn là được rồi nhiều lòng chân truyền. Không nghĩ đến tứ mục đạo trưởng cũng tới cái trò này, thoại thuật hầu như giống như lúc, xem ra nhiều lòng chi đạo không cô vậy. Cho tới tứ mục đạo trưởng tại sao muốn đối với hắn phục sát đất, Thẩm Mặc dùng ngón chân nghĩ cũng biết đáp án. Cửu âm luyện thi thuật. Tứ mục tiểu tử này nếu như không phải vì cửu âm luyện thi thuật, hắn trực tiếp đứng chồng ngược cho Nhậm Đỉnh Đỉnh gội đầu. Cửu âm luyện thi thuật ở chuyên tu luyện thi thuật tu sĩ trong mắt không khác nào tuyệt thế mỹ nữ. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không làm như không thấy có ai như điếc. Đáng tiếc, Thẩm Mặc cũng không có hướng về tứ mục đạo trưởng truyền thụ cửu âm luyện thi thuật ý nghĩ. Cứ việc Thẩm Mặc so với tứ mục cho rằng càng hiểu rõ tứ mục, nhưng bọn họ chung quy là lần thứ nhất gặp mặt, luận giao tình còn không bằng thu sinh đây. Thẩm Mặc tại sao muốn đem cửu âm luyện thi thuật truyền cho tứ mục? Liên bởi vì hắn gặp lính hót. Không thể không nói, tứ mục vỗ mông ngựa đến sát thực được, so với Nhậm Phát rụt rè, tứ mục vỗ mông ngựa đến như cuồng phong mưa to giống như mãnh liệt, sát thực rất khó khiến người ta đối với hắn lòng sinh căm ghét. Hơn nữa, tứ mục là nắm sư minh đột phá nửa bước tiên thiên lý do đập định ngọn, đây chính là hắn cao minh địa phương. Mượn người khác tỉnh, đập chính mình định ngọn. Nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói cũng là vẹn vẹn chỉ là ấn tượng đầu tiên không sai thôi. Cựu thúc thấy chính mình sư đệ làm như thế phái, xấu hổ hận không thể một kiếm gỗ đào đâm chết rồi tứ mục. Rõ ràng đã từng căn dặn hắn, tuyệt đối không nên xông tới Thẩm Mặc, kết quả vẫn là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Có điều, đây chính là tứ mục, cũng chỉ có hắn có thể làm ra chuyện như vậy đến, nếu không thì hắn cũng sẽ không được rồi vị lao tổ kia thỉnh thần thuật bí truyền. Thẩm Mặc sắc mặt bình tĩnh để tứ mục đạo trưởng đứng dậy, hắn kỳ thực cũng không có làm cái gì, đều là chính cựu thúc nỗ lực, thiên phú, tài tình, hắn chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Tứ mục đạo trưởng từ dưới đất bò dậy đến, liền thổ đều không có đập, tiếp tục thổi phồng Thẩm Mặc đạo đức tốt. Cựu thúc thực sự là nghe không vô. Tứ mục, nói chính sự. Được rồi, sư minh. Tứ mục, Thẩm đạo hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn mượn ngài nơi này bảo địa giúp ta luyện thi đột phá bình cảnh. Đương nhiên, ta sẽ không bạch dùng ngài bảo địa, ngài muốn hoàng kim bảo ngọc, vẫn là linh thực đang dược, bí thuật bí pháp, thậm chí âm nước, ta đều đồng ý thành tựu trao đổi. Thẩm Mặc, dĩ nhiên không phải cầu lấy cửu âm luyện thi thuật, chỉ là muốn mượn âm sát khu vực giúp hắn luyện thi đột phá bình cảnh. Đinh đinh, đứng chồng ngược dựa cho ngươi đầu trò chơi, chơi hay không? Chương 21, mây đen phát núi. Xích Hà Cự Kiếm chương 21, mây đen phát núi. Xích Hà Cự Kiếm tứ mục đạo trưởng khẳng định là muốn cửu âm luyện thi thuật, chỉ có điều như vậy bí pháp tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể truyền thụ. Tứ mục đạo trưởng biết mình bao nhiêu cân lượng, đơn giản liền không cầu cửu âm luyện thi thuật, ngược lại cầu lấy luyện thi cơ duyên. Vạn biến không rời nó thi. Tứ mục đạo trưởng muốn tìm tóm lại là cùng cương thi có quan hệ. Cho tới có nhường hay không tứ mục đạo trưởng mượn dùng sát địa đi luyện thi, Thẩm Mặc kỳ thực cũng không để ý sát liễu liền ở ngay đây, bất động như núi. Mặc kệ Thẩm Mặc là tế luyện địa sát thi, vẫn là thai nghén phong nô yêu khu, đối với phong phú sát khí tới nói đều là như mối bỏ bể. Huống hồ chỉ là để hai con hắc cương đột phá nhảy cương, này chút ít sát khí tiêu hao cùng phong nô hóa cương tiêu hao lẫn nhau so sánh không đáng kể chút nào. Ngược lại, để tứ mục đạo trưởng tới đây luyện thi, còn có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ càng cao thâm bí thuật. Thẩm Mặc đơn giản đáp lại đến. Cho tới thủ lao mà, tứ mục đạo trưởng đưa ra hoàng kim châu đáo, pháp khí đang dược, bí thuật bí pháp, cùng với âm đức. Thẩm Mặc bên này từ lúc cùng Nhậm phủ mở ra liên hệ, liền chưa bao giờ thiếu trả tiền, sau đó cũng không có khả năng lắm gặp thiếu tiền. Vì lẽ đó, hắn đối với tiền không có hứng thú. Hắn vui vẻ nhất tháng ngày là nằm ở trên giường lướt TikTok tệ tử nhi không kiếm lời tháng ngày. Vừa nghĩ tới như vậy vui sướng tháng ngày phải đợi hơn 100 năm, Thẩm Mặc đã nghĩ tu hành thành công, trường sinh bất tử, lại lần nữa hưởng thụ như vậy vui sướng. Cho tới bí thuật bí pháp, nắm giữ nghịch thiên ngộ tính thẩm mặc thiếu bí thuật bí pháp sao? Đương nhiên thiếu, hơn nữa còn là tương đương khắc khao. Chỉ cần tìm hiểu bí thuật bí pháp, thẩm mặc liền có thể ngộ ra càng cao thâm bí thuật bí pháp. Hắn quan sát ăn mày đi ngủ ngộ đến quan nhật tổ nạp công, tìm hiểu cựu thúc mao sơn dưỡng sinh quyền trực tiếp ngộ ra bất lão thanh tùng công. Bởi vậy có thể thấy được, càng là cao thâm bí thuật công pháp, có khả năng ngộ ra tự nhiên cũng càng cao thâm. Vậy thì cần thẩm mặc không ngừng siêu tập phẩm chất càng cao công pháp bí thuật. Mà phẩm chất cao công pháp bí thuật ở nơi nào? Đương nhiên là ở như là mao sơn loại này truyền thừa đã lâu trong môn phái. Cái này cũng là thẩm mặc tại sao lưu trí nghĩa trang một trong những nguyên nhân. Nhưng mà tứ mục đạo trưởng trong tay hàng đầu bí thuật công pháp, dù cho thẩm mặc muốn, hắn cũng không dám cho. Mặc kệ là mao sơn luyện thi thuật, vẫn là mời thần bí pháp, đều là mao sơn bí mật bất truyền. Tứ mục đạo trưởng cái gọi là bí pháp bí thuật rất khả năng là hắn siêu tập đến một ít bảng môn pháp thuật, tương tự dịch dung thuật, tam tiên quy động. Loại này bí thuật kỳ kỹ đối với thẩm mặc tới nói tác dụng thật không quá lớn. Cái gọi là trao đổi bí thuật, nghe một chút là được, không nên tưởng thật. Đầu tiên phải biết âm đức là cái gì. Dòng giải thích nói, trong bóng tối làm có đức với người sự hoặc là ở trong trần thế làm mà ở cõi âm có thể ghi công chuyện tốt chính là âm đức. Ở cương thi thế giới, âm đức cứ việc không nhìn thấy, mò không được, nhưng là một loại tán thành độ cực cao tiền, hơn nữa diệu dụng rất nhiều. Âm đức có thể làm vì là cất bước địa phủ tiền. Có thể ở số con dẹp thời điểm tiêu hao âm đức xua tan vận xui. Có thể ở tu hành đến thời khắc mấu chốt lấy âm đức đổi lấy tỉnh nộ cơ hội. Ở địa phủ càng là có thể làm vì là quỷ đạo tu sĩ tu hành quân lương. Nhưng mà, đối với thẩm mặc tới nói, âm đức tạm thời không có tác dụng gì. Bởi vì hắn cũng không đội cần âm đức hối đoái tu hành quân lương, chỉ là nghịch thiên ngộ tính đoạt được bí pháp, kỳ kỹ, công pháp liền đủ hắn tu hành. Chờ hắn có cơ hội đi vào địa phủ, nghĩ đến cũng đã tích góp không ít âm đức. Dù sao, hàng yêu trừ ma có thể chiếm được âm đức, hắn hàng phục địa sát thi, diệt trừ trăm năm phong nô, trên lý thuyết cũng có thể đến âm đức. Tứ mục âm đức, hắn thật không gì lạ, không thèm khát. Tính ra toán đi, cũng chỉ có một loại có thể làm trao đổi, vậy thì là pháp khí đan dược. Thẩm mặc trong tay thật sẽ không có một cái pháp khí, càng không có một loại đan dược. Ngược lại là có một loại pháp khí cách luyện chế, trang rằm tiền tài. Đáng tiếc bảo tồn hoàn hảo ngũ đế tệ mâu thực sự là quá mức hi hữu, thẩm mặc tạm thời không có luyện chế dự định. Vậy thì nhìn một cái tứ mục đạo trưởng chữ hàng đi. Mao sơn đệ tử ai giàu nhất? Một đời mới Mao sơn đệ tử bên trong, tứ mục đạo trưởng nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Tứ mục đạo trưởng sở dĩ giàu có, hoàn toàn là hắn có đầu óc buôn bán, rất sớm phát hiện cản thi nghề lãi kết sủ. Tu luyện thành công sau, những sư minh khác đệ ở hàng yêu trừ ma, hắn ở cản thi. Những sư minh khác đệ ở thủ chính trừ tà, hắn ở cản thi. Những sư minh khác đệ đi đến địa phủ nhận lấy diêm phủ nhiệm vụ kiếm lấy tu hành quân lương, hắn ở cản thi. Nói chung, mặc kệ người khác đang làm gì thế, tứ mục đạo trưởng hoặc là ở cản thi, hoặc là ở cản thi trên đường, mấy chục năm như một ngày, tích lũy của cải liền ngay cả Mao Sơn trưởng lão cũng vì đó liếc mắt. Chính là bởi vì nó cực kỳ giàu có một lần Mao Sơn đại tế, tứ mục đạo trưởng một người đốt hương, ngưng hương hỏa nguyện lực sánh được sở hữu sư minh đệ tổng hòa. Mà hắn đoạt được âm đức cũng là rất nhiều, dù sao, để cố người mồ yên mà đẹp cũng là đại âm đức. Tứ mục biểu hiện gây nên địa phủ một vị Mao Sơn lão tổ chú ý, trực tiếp truyền hắn một môn mời thần bí thuật. Nói trắng ra, chính là tứ mục đạo trưởng công trạng người đứng đầu rút, lão tổ ở địa phủ nằm kiếm lời đã tê dần, tổ nhan vô cùng vui vẻ, lúc này cho tứ mục mở ra nối thẳng hảo, một cú điện thoại liền có thể liên lạc với lão tổ. Những người cần cụ chăm chỉ, nhọc nhằn khổ sở hàng yêu trừ ma các sư huynh đệ mọi người tròn váng. Nguyên lai cản thi không chỉ có tiền kiếm lời, còn có âm đức nắm, so với bọn họ khắp núi chạy, cả rừng tử xuyên kiếm được còn nhiều hơn. Liền, Mao Sơn cản thi đội sinh ra theo thời thế, lúc đến bây giờ nhật, quy mô dĩ nhiên không nhỏ. Tứ mục đạo trưởng chuyện làm ăn cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn như cũng là sư minh đệ bên trong làm được tốt nhất, dù sao, bảng hiệu ở nơi đó bày đây. Mà có tiền, liền có thể giải quyết nhân sinh 9 phần 10 phiền phức, hơn nữa tứ mục được rồi vị kia Mao Sơn lão tổ ưu ái. Tứ mục đạo trưởng không chỉ có được rất nhiều tu hành quân lương, chuyên tu luyện thi thuật hắn đều lên cấp đến nhất lưu chu thiên cảnh, trong tay pháp khí, đan dược càng là nhiều đến liền Mao Sơn đại sư Minh Thạch Tiên đều có chút đỏ mắt. Thầm mặc nhìn mặt trước rực rỡ muôn màu pháp khí, đan dược, thực sự là đối với tứ mục đạo trưởng giàu có càng khắc sâu nhận thức. Nhìn lại một chút hai tay áo thanh phòng, nghèo rất mỏng tơi cựu thúc. Trâm luôn nói tới được, hàng so với hàng đến bước, người này so với người khác đến chết tương tự đều là xuất thân Mao Sơn, đúng là không có cách nào so với. Thầm mặc ở rất nhiều pháp khí, đan dược bên trong chọn tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn ba loại đối với hắn mà nói giá trị cao nhất. Cái thứ nhất, tự nhiên là thẩm mặc sáng nhớ triệu mong pháp khí chứa đồ. Mao Sơn pháp túi thành tựu Mao Sơn nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ mới có tư cách nắm giữ pháp khí chứa đồ. Hầu như là nhân thủ một con, cũng chỉ có một con. Có thể tứ mục đạo trưởng là cái trường hợp đặc biệt, trong tay hắn có hai cái chứa đồ pháp túi. Ngoại trừ Mao Sơn phân phát chế tạo pháp túi, trong tay hắn còn có một con đánh giết ma tu thu được túi chứa đồ. Toàn thân đen kịt như mực, trên có hồng vân như lửa, bên trong không gian là Mao Sơn chế tạo pháp túi hai lần. Thẩm mặc xem qua, có tới sân bóng rổ như vậy lớn, tuyệt đối có thể thỏa mãn lập tức chứa đồ nhu cầu. Tứ mục đạo trưởng vốn là không nỡ lòng bỏ đem mây đen pháp túi thành tựu trao đổi. Dù sao, mây đen pháp túi không gian chứa đồ so với Mao Sơn chế tạo pháp túi phải lớn hơn, mà có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng là, Mao Sơn chế tạo pháp túi là không thể qua tay, đó là xúc phạm Mao Sơn một quy. Thẩm mặc muốn chứa đồ pháp túi, cũng chỉ có thể là mây đen pháp túi. Vì thế, thẩm mặc đáp ứng tứ mục đạo trưởng, chấp thuận hắn ở sát liêu giới đem luyện thi thai nghén đến nhảy cương trung kỳ. Hai cỗ nhảy cương trung kỳ luyện thi, đủ khiến Tứ Mục đạo trưởng thực lực bước lên Mao Sơn một đời mới đệ tử bên trong thượng lưu, cứ việc không sánh bằng đại sư Minh Thạch Kiên, sư Minh Lâm Vực Kiểu, thế nhưng đã sư nơi nam, Chu Đại Thông, Thiên Hạc lợi hại vài cái thứ bậc. Vụ giao dịch này, Tứ Mục đạo trưởng cảm giác mình kiếm bộ rồi. Nhưng mà, Thẩm Mặc so với hắn kiếm được càng nhiều. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan mây đen pháp túi, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ nạp vật cùng kỳ kỹ tam tiên quy động lẫn nhau là sát bình. Ngươi lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thật tam tiên quy động nguyên bản tam tiên quy động chỉ là một môn che giấu hai mắt người phép che mắt, nó phẩm chất còn không bằng diệu thủ không không. Có thể cùng kỳ kỹ nạp vật xác minh lẫn nhau sau, dĩ nhiên lên cấp thành thật tam tiên quy động. Nó không chỉ có nắm giữ che giấu hai mắt người khả năng, đồng thời có rồi nạp vật chi kỳ, Thẩm Mặc trong ống tay áo dĩ nhiên thêm ra hai cái nạp vật không gian, cứ việc chỉ có một mét khối to nhỏ, nhưng càng thêm thuận tiện mà lợi cho thực chiến. Được rồi một con mây đen phát túi, lại được rồi thật tam tiên quy động, này một làn sóng, Thẩm Mặc mới là kiếm lời đã tê dần. Cái thứ hai, Thẩm Mặc chọn một cái cự kiếm, cái này cự kiếm là Tứ Mục Cản Thi đi ngang qua một nơi hang động, từ một bộ tiền bối di hài trên đoạt được, kiếm tên Xích Hà, trùng 164 cân, thân kiếm như mực, lộ ra đỏ đậm hào quang. Ngoại trừ cái này Xích Hà kiếm, kỳ thực còn có một bản kiếm phổ, làm sao bởi vì niên đại quá xa xưa đã hủ hóa. Tứ Mục đạo trưởng phi thường yêu thích Xích Hà kiếm, liền hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo vài cây tương tự ngụy Xích Hà kiếm, đáng tiếc đều là bắt chước bừa tác phẩm. Thẩm Mặc sở dĩ lựa chọn Xích Hà kiếm, chủ yếu là hắn gần nhất đang bù bát lưu luyện lực cảnh, so với rèn luyện khí lực khóa đá. Xích Hà trọng kiếm không chỉ có thể luyện lực, còn có thể diễn kịch bảy lưu chiêu thức, rất lớn tăng nhanh bù tốc độ. Cuối cùng một cái, Thẩm Mặc nhưng là chọn một bình đan dược. Chương 22, tài lữ pháp địa chương 22, tài lữ pháp địa thạch trắng trong bình chứa đựng 12 hạt màu bích lục viên thuốc, mỗi một viên đều chỉ có đậu phộng hạt kích cỡ tương đương, tỏa ra sau cơn mưa bùn đất đặc hữu thấm hương. Do xương mai thảo cùng âm hoẹ hoa làm chủ dược luyện chế mà thành, có dưỡng sinh cố bản, cường khí tráng thân hiệu quả, là Mao Sơn đệ tử với dưỡng sinh cảnh chuẩn bị đan dược, có thể gia tăng thật lớn dưỡng sinh cảnh tốc độ tu luyện. Xương mai thảo có điều là một loại phàm thảo, nhân giỏi về ngưng tụ xương mai mà được gọi tên. Âm hoẹ hoa nhưng là một loại sinh trưởng ở địa phủ nhất phẩm âm thực, thường xuất hiện ở Mao Sơn đệ tử âm đức hối đoái danh sách bên trên. Mao Sơn hàng năm đều sẽ dùng âm đức từ địa phủ hối đoái lượng lớn âm hoẹ hoa, nhờ vào đó luyện chế Vân Lộ đan, vì là môn hạ mới vào đệ tử cố bản bồi nguyên. Thẩm Mặc lựa chọn Vân Lộ đan, ngược lại không là những đan dược khác không bằng Vân Lộ đan. Tứ Mục đạo trưởng trong tay đan dược, ngoại trừ Vân Lộ đan ở ngoài, còn có nhất lưu Chu Thiên cảnh ngưng khí đan, có thể tăng chân khí. Sinh cơ đan, có thể chữa ngoại thương. Trừ độc hoàn, có thể giải bất động. Luận giá trị, Vân Lộ đan xác thực không sánh được những đan dược khác. Có thể Thẩm Mặc một mực chọn Vân Lộ đan. Tứ Mục đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, suy đoán Thẩm Mặc tuyển Vân Lộ đan cũng không phải là tự dụng, quá nửa là cho người khác dùng còn là ai, Tứ Mục không biết. Cửu Thúc lại thấy đến Vân Lộ đan sau, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, nhưng là cười không nói, đối với Thẩm Mặc lại xem trọng ba điểm. Này Vân Lộ đan tự nhiên không phải vì tự chọn. Thẩm Mặc kỳ thực là chuẩn bị cho Nhậm Đình Đình. Cứ việc Nhậm Đình Đình đã sớm quá tu hành tốt nhất tuổi, nhưng Thẩm Mặc nhưng là thông qua mỏ cốt phát hiện Nhậm Đình Đình có không tầm thường tu hành căn cốt. Xem căn cốt thiên phú so với thu sinh còn tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc Nhậm Phát khi còn trẻ cầu tiên không có kết quả, tự giác tiên duyên đứt đoạn mất, cũng không có đem ký thác ở trên người nữ nhi, để Nhậm Đình Đình uổng phí hết tốt nhất tu hành căn cốt. Hiện nay, Nhậm Đình Đình đã là Thẩm Mặc nữ nhân, hắn có hỏi qua Nhậm Đình Đình có muốn hay không tu hành. Nhậm Đình Đình không chút do dự nào, đương nhiên là lựa chọn tu hành. Nàng biết Thẩm Mặc kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ cũng đã là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu sĩ. Tương lai không chỉ có vọng nhất lưu chu thiên, càng có rất lớn hy vọng thành tiểu thiên thiên. Thiên thiên người, thọ 150 năm. Mà phàm nhân tuổi thọ cực hạn không quá 100 tải, nữ nhân đến 40, 50 tuổi thời điểm càng là gặp dung nhan già đi, châu ngọc vàng nhạt. Nhậm Đình Đình biết rõ Thẩm Mặc gặp có kinh tài tuyệt diễm thành tiểu, lại có chịu cam tâm dung nhan mục lão, bạch cốt hồng nhan, vì lẽ đó, nàng cũng muốn bước lên con đường tu hành, đời này kiếp này vẫn thường bạn Thẩm Mặc còn chừng, trái phải. Không cầu vĩnh viễn đuổi tới Thẩm Mặc bước chân, chỉ cầu lấy tốt nhất tư thái làm hết sức lâu dài làm bạn hắn. Khi biết chính mình lại có tu hành gần cốt sau, Nhậm Đình Đình trong lòng lòng cầu đạo vô cùng rực rỡ. Thẩm Mặc chính là ở lấy hồng đêm, đem Nhậm Đình Đình cũng mang tới tu hành đường, cùng hắn như thế tu chính là Bất Lao Thanh Tùng Công. Bất Lao Thanh Tùng Công dưỡng sinh cọp thanh tùng tùng, công chính ôn hòa, bất thiên bất ỷ, phi thường thích hợp thành tựu Nhậm Đình Đình khải đạo công pháp. Đáng tiếc, Nhậm Đình Đình trung quy là không có Thẩm Mặc như vậy nghịch thiên nội tính, tu hành mấy ngày, dù cho nhập môn, dưỡng sinh tiến triển nhưng lại chậm chậm dị thường. Thẩm Mặc vừa mới biết được tu hành khó khăn, khó như thuộc đạo trên thanh thiên. Đặc biệt là Nhậm Đình Đình tuổi như vậy bắt đầu tu hành, càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình đều không đúng xem thường từ bỏ người. Tu hành chú ý tài lữ pháp địa. Tài, tu hành cần thiết có lương. Lữ, cùng tu đạo hữu, bầu bạn. Pháp, tu hành tuyệt diệu pháp. Địa, tu hành chi linh địa, bảo địa. Lần này thời đại mặt pháp, linh địa, bảo địa đều là bị đại tông môn bản thân quản lý, một ít bí cảnh càng là lánh đời mà không ra. Như có ngầm giản như vậy hung sát khu vực, với người tu hành tới nói có đại hung hiểm, từ trước đến giờ không bị tu hành tông môn coi trọng. Nhưng mà, trải qua Thẩm Mặc sửa chữa phong thủy của mấy, có ngầm giản chính phát sinh thay đổi nào đó. Nguyên bản hung sát chi khí cứ việc không có một chút nào giảm thiểu, nhưng là bị Thẩm Mặc ràng buộc ở sát liêu phụ cận, ngưng tụ thành một phương âm trạch. Với quỷ vật sát vật mà nói, có cơ duyên lớn, mà cùng với đối ứng dương trạch, từ từ hướng về một phương linh địa chuyển biến. Cái này cũng là tại sao Cựu Thúc đồng ý thế Thẩm Mặc giám công một trong những nguyên nhân. Nơi này có thể tu hành. Với Cựu Thúc đột phá tiên thiên có tốt đẹp nơi. Địa một trong đạo, cũng có thể trợ Nhậm Đình Đình tu hành, chờ Âm Dương Song Trạch dựng thành, chính là Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình dắt tay vào ở Dương Trạch này. Pháp một trong đạo, Nhậm Đình Đình tu Bất Lao Thanh Tùng Công, này công tuyệt đối là thượng thừa pháp môn, có thể trợ nàng bước lên con đường tu hành. Lữ một trong đạo, Thẩm Mặc tuyệt đối là tốt nhất đạo lữ, không chỉ có truyền cho nàng thượng thừa pháp môn, càng là kích phát nàng vô cùng rừng rực lòng cầu đạo. Cuối cùng chính là này tài, chú ý tu hành cần thiết vô lương. Thẩm Mặc dù cho ngộ tính nguyên tiên, nhưng không có biện pháp đống dương tạo vật, biến ra đan dược linh vật đến. Dù cho hắn ở chọn rất nhiều đan dược thời điểm đã ngộ ra luyện đan pháp, nhưng mà trong tay nhưng là không có ổn định mà đầy đủ tài liệu luyện đan. Ngươi ngộ tính nguyên tiên, quan rất nhiều nhất phẩm đan dược, lĩnh ngộ ra nhất phẩm luyện đan thuật chỉ có kỹ xảo, mà không vật liệu, có thể nói là không bột đấu gột nên hồ. Thẩm Mặc tạm thời chỉ có thể trước tiên chọn một bình Vân Lộ đan, giúp Nhậm Đình Đình tăng nhanh dưỡng sinh tiến độ. Vân Lộ đan đối với Thẩm Mặc tới nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Nhậm Đình Đình tới nói nhưng là trợ nàng dưỡng sinh bảo dược. Có chai này Vân Lộ đan từ bên phụ trợ, hơn nữa Thẩm Mặc dốc lòng giáo dục, tất nhiên có thể để Nhậm Đình Đình tu hành tiến độ gia tăng thật lớn. Tuy không đến nỗi trực tiếp đột phá dưỡng sinh cảnh, nhưng có thể bất đi nhiều ngày khổ tu. Thẩm Mặc có chi, Nhậm Đình Đình cũng có. Nhậm phủ hậu hoa viên, đình đài lầu cát, nhà thủy tại hành lang, một mảnh hoa thơm chim hót. Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình ngồi trên tiểu đình dưới, bên cạnh có nha hoàn hầu hạ, rất thích ý Đình Đình, thanh tùng thung nắm giữ thế nào rồi. Nhậm Đình Đình mặt như hoa đào, tâm tình du sướng, dù cho tu hành chậm chậm nhưng đối với tương lai tràn ngập ước ao. Đặc biệt là có thể cùng Thẩm Mặc đồng thời tu hành, do hắn tay lấy tay giáo sư phương pháp tu hành, Nhậm Đình Đình trong lòng vui mừng càng tăng lên, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ lúc lần trước sau khi nhập môn, trải qua khoảng thời gian này luyện tập, đã xem như là thuần thục rồi. Đánh một lần để ta nhìn. Nhậm Đình Đình cũng không có đẩy ra nha hoàn Lục Táo Nhi, dù sao công pháp bí mật chính là truyền miệng, chỉ là xem liền có thể học được lời nói, vậy thiên hạ nơi nào còn có cửa gì hộ góc nhìn. Chỉ thấy Nhậm Đình Đình đứng dậy đi tới Thẩm Mặc trước mặt, liễm khí thu thần, triển khai thanh tùng thung công, thân thể khi thì kiên cường như tùng, khi thì trầm ổn kiên nghị. Không lâu lắm, tinh xảo trắng non khoai lang tử hai má trên liền hiện lên mê người màu hồng. Đây là dưỡng sinh cảnh khí huyết di động biểu hiện, sấn đến Nhậm Đình Đình càng ngày càng quyến rũ mê người, hương nhuận ngon miệng. Thẩm Mặc nhưng là không bị như vậy khuynh thành sắc đẹp lay động, mà là đối với hắn thanh tùng tung độ thành thạo khá là thỏa mãn. Ngăn ngắn mười mấy ngày công phu liền có thể đem thanh tùng tung luyện đến trình độ như thế, Nhậm Đình Đình tu hành gân cốt thực tại bất phàm, thiên phú ngộ tính cũng là cực kỳ tốt. Làm sao qua tuổi 18, gân cốt đã định, dưỡng sinh tu vi tăng trưởng quá chậm. Thẩm Mặc chợt từ bên hông mây đen pháp trong túi lấy ra thạch trắng bình ngọc, đứng dậy đi tới Nhậm Đình Đình bên người, đem đưa cho nàng. Thật là đẹp thạch trắng bình ngọc. Bình ngọc có điều là tụ vật, trong này trang Vân Lộ đan, có thể giúp ngươi cố bản bồi nguyên, đối với dưỡng sinh cảnh tu hành có đại có ích, ngươi trước tiên ăn vào một hạt, ta giúp ngươi hộ pháp, sau khi mỗi 3 ngày phục một hạt, có thể đại đại tăng nhanh ngươi dưỡng sinh tu hành. Nhậm Đình Đình mặt mày nổi lên sắc mặt vui mừng, trong mắt như thu thủy, cả trái tim dường như muốn bị Thẩm Mặc sủng hóa rơi mất. Thẩm Mặc không chỉ có dẫn nàng vào con đường tu hành, truyền cho nàng phương pháp tu hành, hiện tại càng là vì nàng cầu đến tu hành đan dược. Nàng cảm động đến chỉ muốn đời này kiếp này không rời không bỏ. Có chai này Vân Lộ đan, Nhậm Đình Đình tu hành có thể bất đi không ít khổ tu. Này không chỉ là Vân Lộ đan dược lực xuất sắc, càng là bởi vì Bất Lao Thanh Tùng công cấp bậc cực cao, vốn là chuyên về cố bản bồi nguyên, vững chắc căn cơ. Nhậm Đình Đình chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dạt dào, đem Vân Lộ đan nâng ở trong tay, chợt nhào vào Thẩm Mặc trong lòng ngực. Thời khắc bây giờ, vô thanh thắng hữu thanh. Nha hoàn Lục Táo Nhi thấy thế, mắc cỡ đỏ mặt, không người lui ra tiểu đình, độc lưu Thẩm Mặc cùng tiểu thư nhà mình ở hậu viện. Nàng là cái có nhãn lực thấy nhi nha hoàn, biết chủ nhân ý nghĩ, cũng biết lúc nào nên làm cái gì sự tình. Canh giữ ở cửa hậu viện hộ trước Lục Táo Nhi đối với Thẩm Mặc vị này cô gia cũng là phi thường yêu thích. Nàng đã sớm từ người bên ngoài nơi đó nghe nói cô gia thủ đoạn tài tình, không chỉ có giúp Nhậm gia sửa lại phong thủy, để Nhậm gia chuyện làm ăn như mặt trời ban trưa, càng là cùng tiểu thư nhà mình hai tình gặp gỡ, tình đầu ý hợp, thật sự là giai lữ thiên làm. Hơn nữa, vị này cô gia nhưng là tu hành bên trong người, tay mắt thông thiên, có đại tạo hóa, tuổi còn trẻ tu vi liền cao thâm khó dò. Lúc này càng là muốn dạy dỗ tiểu thư nhà mình tu hành, trở thành tu hành bên trong người. Lục Táo Nhi xuất phát từ nội tâm thế tiểu thư nhà mình cao hứng. Trong lòng nàng cũng không khỏi sự tưởng tượng lên, chờ cô gia cưới tiểu thư nhà mình, nàng theo gả đi sau, nếu như có thể đến cô gia yêu mến, có thể cũng có một phen tu hành cơ duyên. Nữ chương 23, địa sát thuật thông vũ chương 23, địa sát thuật thông vũ Vân Lộ đan hiệu quả xa muốn so với Thẩm Mặc mong muốn còn tốt hơn. Nhậm Đình Đình ở ăn vào hạt thứ 2 Vân Lộ đan sau, dựa vào thanh tùng thung huyền diệu đầy đủ hấp thu dược lực, thai nén tự thân, dưỡng sinh công phu liên tục tăng lên. Cứ việc bù tốc độ khác nhau xa so với không lên Thẩm Mặc một ngày dưỡng sinh, tuy nhiên mạnh hơn Văn Tài không biết bao nhiêu lần. Mà Vân Lộ đan loại này Mao Sơn chế tạo đan dược, Thu Sinh cùng Văn Tài kỳ thực đều dùng quá, Thu Sinh nhờ vào đó 180 ngày đột phá dưỡng sinh, Văn Tài nhưng là ăn cái cô quạng, dù cho là Vân Lộ đan cũng cứu vớt không được Văn Tài. Dùng Cửu Thúc lời nói tới nói, Văn Tài tiên thiên có lậu, sớm già hình ảnh, tu hành độ khó là người thường mấy lần. Nhìn tu vi vững bước tăng lên Nhậm Đình Đình, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chợt nhưng là từ mây đen pháp trong túi lấy ra Xích Hà kiếm, bắt đầu chính mình tu hành. Xích Hà kiếm, trung 164 cân, đại xảo bất công, trọng kiếm vô phong. Người bình thường muốn nâng lên Xích Hà kiếm đều lao lực, chớ nói chi là lấy này triển khai kiếm thuật. Thẩm Mặc chính là cần nhờ Xích Hà kiếm trọng lượng đến luyện lực, đồng thời kiêm tu chiêu thức. Hắn đầu tiên là một tay thử nghiệm lấy khí lực nhấc lên Xích Hà kiếm, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Chỉ dựa vào khí lực không có nội khí phụ trợ, xác thực rất khó hàng phục Xích Hà kiếm. Lúc trước hắn kéo trùng siêu một tấn phong nô yêu khu, mạnh mẽ tha ra 100 mét, dựa vào chính là quan trong ngày tức giận tăng cường. Lúc này, nhưng là không thể không lại lần nữa mượn quan trong ngày khí. Theo quan trong ngày khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, nguyên bản khó có thể lay động xích hà kiếm bị Thẩm Mặc dễ dàng cầm lấy, đồng thời, phi ngư đao pháp lấy kiếm vì là đao, như linh ngư phi độ giống như ở trong viện đằng chuyển Nazi, chỉ nghe gió kiếm gào thét, kinh lực bao phủ. Phi ngư đao pháp từng dùng tới sau, Thẩm Mặc trong lòng đốn có ngộ ra. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham xích hà trọng kiếm, lĩnh ngộ ra huyền thiết kiếm pháp. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cương nhu cùng tồn tại, kinh lực tùy tâm. Nguyên bản không có kiếm pháp có thể dùng Thẩm Mặc, trong nháy mắt lĩnh ngộ huyền thiết kiếm pháp chân lý. Hắn càng là ngạc nhiên phát hiện, huyền thiết kiếm pháp không chỉ là một môn cương nhu cùng tồn tại kiếm pháp, đồng thời cũng là một môn rèn luyện kinh lực pháp môn. Nó bao quát Thẩm Mặc biết minh kình, ám kình, cùng với hóa kình. Mà quy tắc này là 6 lưu kinh lực cảnh mới có thể chạm đến cảnh giới. Thẩm Mặc tinh thần phấn chấn, lần này lĩnh ngộ thuộc về là niềm vui bất ngờ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn xích hà kiếm bù luyện lực cùng chiêu thức hai cảnh, không nghĩ đến dĩ nhiên lĩnh ngộ ra xích hà kiếm đồng bộ huyền thiết kiếm pháp, thậm chí ngay cả kình lực cảnh cũng bù trở về. Có điều, cương thi thế giới kình lực pháp môn cùng hắn ngộ ra kình lực pháp môn hơi có không giống. Cương thi thế giới kình lực chỉ có minh kình, ám kình, hóa kình, sau khi đăng kình, cương kình nhưng là không nói tới một chữ. Thẩm Mặc cũng có thể lý giải, dù sao cương thi thế giới có thể tu ra nội khí, có nội khí gia trì, khí lực có thể được rất lớn tăng cường. Chỉ dựa vào khí lực, Thẩm Mặc sách không nổi xích hà kiếm. Quan trong ngày khí vừa lên đến, múa xích hà kiếm như rồng bay phượng múa. Cùng với luồn túi hóa kình sau khi cảnh giới, hầu như sở hữu tu sĩ đều là mau chóng đột phá tới năm lưu nội trắng cảnh, sau đó dựa vào đại dược tẩy luyện tạp khí, hoàn thành một lần thay máu sau, liền có thể vào 4 lưu dưỡng mạch cảnh, nội khí tự sinh, thực lực tăng mạnh. Nói trắng ra, kinh lực pháp môn chỉ là kỹ xảo. Phần lớn tu sĩ càng quan tâm nội công tu luyện. Có chút hoa sơn kiếm khí tranh chấp, kết quả khí tông toàn thắng ý tứ. Thẩm Mặc cũng không có tại đây cái vấn đề trên chắc yếu, ở sức mạnh to lớn quy về tự thân thế giới, mặc kệ cái nào một con đường cuối cùng đều có thể đi về đại đạo. Chỉ có điều có đạo dễ đi, có đạo gian nan. Hắn lập tức nhu cầu chính là dùng huyền thiết kiếm pháp, dựa vào xích hà kiếm bù về luyện lực, chiêu thức, cùng với kinh lực tu vi. Liền, Nhậm Đình Đình lấy thanh tùng tung dưỡng sinh, Thẩm Mặc nhưng là lấy huyền thiết kiếm pháp bù luyện lực, chiêu thức, cùng với kinh lực tu vi. Hai người có thể nói là chồng hát vợ theo, tiện sát người bên ngoài. Thời gian loáng một cái chính là 7 ngày trôi qua. Nhậm Đình Đình trải qua khoảng thời gian này dưỡng sinh, cả người trở nên càng ngày càng thủy linh hương luận, được lợi tự nhiên là Thẩm Mặc. Hắn đã lâu không có về quá nghĩa trang, hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng Nhậm Đình Đình thảo luận nhân sinh triết lý, nghiên cứu tinh khung quy tích. Dù vậy lao tâm lao lực, Thẩm Mặc tu hành nhưng là một chút cũng không có vì vậy trì hoãn. Hắn không dựa vào huyền thiết kiếm pháp bù trở về luyện lực, chiêu thức hai tầng cảnh giới tu vi, càng là dựa vào xích hà kiếm đem minh ám hai sức lực tu luyện đến đại thành. Hiện nay chính đang lĩnh ngộ hóa kình tuyệt diệu, kinh khủng như thế tốc độ tu luyện, nếu để cho cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng biết được sợ là sẽ phải bị khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. Cựu thúc thiên phú chỉ đứng sau đại sư Minh Thạch Tiên, từ cựu lưu dưỡng sinh cảnh tu hành đến 6 lưu kình lực cảnh cũng là tiêu tốn dòng dã thời gian 10 năm. Tứ mục đạo trưởng dựa vào lão tổ che chở, có rất nhiều quân lương cung cấp, cũng đầy đủ tiêu tốn 13 năm. Thẩm Mặc bù tu vi chỉ là 7 ngày công phu, có thể thấy được hắn lúc đó lựa chọn xích hà kiếm là cỡ nào sáng suốt. Đã ăn cơm trưa, đã bù đến kình lực cảnh Thẩm Mặc tĩnh cực tự động, dự định đi ra ngoài đi tới. Hắn rất nhanh sẽ đi đến Thu Sinh cô nhà son cửa tiệm, từ lúc Nhậm Đỉnh Đỉnh bắt đầu dưỡng sinh, đã không còn cần son đến bổ sung trang dung, ngược lại làn da nhưng là càng ngày càng tốt. Vô cùng mịn màng, trơn bóng như tuyết. Thẩm Mặc từng thô bị địa điểm bình, nộn đều có thể toát ra nước đến, đưa tới Nhậm Đỉnh Đỉnh một trận phấn quyền đệ ngực. Tưởng tượng chính mình mới vừa xuyên việt đến cương thi thế giới tương tự là đứng ở son cửa tiệm, tất cả giống như cách một ngày giống như rõ ràng trước mắt. Đã từng hắn là năm thể không cần, 6 cấp không phân sinh viên đại học. Hắn bây giờ đã là linh huyễn giới một viên từ từ bay lên ngôi sao mới, đồng thời cũng ở cương thi thế giới có thâm hậu ràng buộc, đã tốt vô cùng dung nhập vào cuộc sống bây giờ. Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa, kỳ kỹ nghe phong thai phát động, nhưng là không nghe thấy Thu Sinh âm thanh. Trái lại nghe được sắt vách di hồng viện bên trong vang lên thê thảm điệu tiếng đều thảm thiết. Hắn mày kiếm cao lại, sắc mặt trở nên khó coi lên. Hiện nay, thời loạn lạc sắp nổi lên, binh họa tàn phá, dân chúng lầm than, bán con bán nữ người chẳng lạ lùng gì. Nhậm gia chấn này một phương phồn hoa chấn tập nhìn như thái bình, lén lút cũng khó tránh khỏi che giấu chuyện xấu. Trong đó, tự nhiên lấy di hồng viện loại này phong nguyệt khu vực càng hơn, rất có thể sẽ phát sinh bức người hiền làm kỹ nữ làm ác. Thẩm Mặc từng ở trong tiểu thuyết xem qua loại này miêu tả, đơn giản mấy chục tự, có điều mấy tức liền nhìn sang. Có thể rơi vào người trong cuộc chết người, thời đại một hạt bụi đều là các nàng gánh nặng không thể chịu được nổi. Thẩm Mặc nghe cái kêu kêu lên thê lương thảm thiết dĩ nhiên là càng ngày càng yếu ớt, một cái tươi sống sinh mệnh sắp ghé vào lỗ thai hắn từ trần, thành tựu người hiện đại, hắn trung quy là không làm được quanh tay đứng nhìn làm như không thấy có thai như điếc. Dưới chân thanh phong lên, tiêu dao sung sướng phong. Lướt qua di hồng biện hỗn độn ồn ào tiền viện, Thẩm Mặc bóng người trực tiếp xuất hiện ở hậu viện. Hắn đứng trên không trung, một ánh mắt liền sau khi thấy được viện phòng chứa tuổi bên trong làm ác. Một tên nam tử đầu trọc chính mang theo nhuốm máu dạy bảo côn liên tục quật một tên cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh tuổi sắp xỉ nữ tử, đồng thời đã không có bất kỳ phản ứng nào. Dù cho đã thành một bộ thi thể cũng phải gặp như vậy hung ác. Thẩm Mặc trong tròng mắt lửa giận bốc lên, rừng rực bên trong có ánh sao lưu chuyển, vào nhật tinh châm theo niệm mà lên, đống nhiên hạ xuống. Cái kia nam tử đầu trọc động tác trong tay bỗng nhiên hơi ngưng lại, hồn phách tiêu tan trong thời gian ngắn không còn sinh cơ, vô lực đến ngã trên mặt đất. Đồng thời, một đạo tàn ảnh từ cái kia nữ tử thi khu trên lướt ra, bị liệt diễm một chiếu đột nhiên phân ra ba hồn bảy vía, song hồn trở về cơ thể, bốn phách vào thân, nhưng là có một hồn ba phách lạc lối với trong thiên địa, hoảng hốt trôi về xa xa. Thẩm Mặc trong lòng nhất thời có hiểu ra, nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan ba hồn bảy vía, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thông u người, có thể thấy được quỷ thần, cũng có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Thẩm Mặc, hồn phi hệ, lạc lối một hồn ba phách nhất thời bị một luồng sức mạnh to lớn dẫn dắt, kể cả nó thi thể bên trong hai hồn bốn phách đều là hóa thành một vệt sáng bay vào Thẩm Mặc trong tay, ngưng tụ thành một viên hồn hoàn. Sau đó bị Thẩm Mặc thu vào ống tay áo. Đơn giản ba chữ, nhưng là để nữ tử phòng ngừa bị trở thành cô hồn dã quỷ vận mệnh. Mà thành tựu 72 địa sát thuật một trong thông u, ở gọi lại nữ tử hồn phách đồng thời, cũng là biết được nó tao nộ. Nữ tử họ Liêu tên Tiêu Du, giang năm người, vì là tránh binh ao, tìm tự thân tới nhậm ra trấn, lại bị xả hệ cổ lừa gạt đến Di Hồng viện, bức ép vì là sướng. Liêu Tiêu Du thả chết mà không làm theo, cắn bị thương tay chân, bị nó đánh chết tươi. Đầu chọc thi thể thai trái quả thật bị miễn cưỡng cắn xuống, máu me đồng địa. Thẩm Mặc quan sát cả tòa Di Hồng viện, thông u lực lượng cảm ứng được, rất nhiều tàn hồn tán phách như tơ như sợi, không xuống trăm người. Khoái Hoạt Lâm, Hố Nuốt Vàng, bao nhiêu hồng nhan nơi chôn cất. Thẩm Mặc ngự phong mà lên, biến mất ở Huy Hoàng Đại Nhật bên dưới. Xế chiều hôm đó, đội bảo an đội trưởng A Huy mang theo đội bảo an tập kích Di Hồng viện, phá hoạch đồng thời buôn bán dân nữ án, giải cứu dân nữ 23 người, bắt được Di Hồng viện lão bản Chu Mỗ cùng hung đồ 13 người, tất cả đều bắn chết. Do Nhậm gia trấn phú thương Nhậm Phát đầu mối mang theo còn lại hai nhà hương thân cùng phủ nha đồng thời tuyên bố liên quan với Phong Nguyệt khu vực sửa trị cùng quản lý thông báo. Có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nhưng mà, ở nhà thứ hai không muốn tiếp thu chỉnh cải mà bị đội bảo an phong điểm sau, Nhậm gia trấn Phong Nguyệt khu vực vì đó một thanh. Mà hết thể này hậu trường rỗi tay tự nhiên là Thẩm Mặc. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng một cái vui sướng khí. Chương 24, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Chương 24, có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Liễu Tiêu Du chưa bao giờ cảm thụ quá như hiện tại cái này, giống như ung dung thoải mái, phảng phất đặt mình trong ôn tuyền bên trong, đưa nàng toàn bộ bao khỏa, ấm áp dặn dạo. Nhưng mà, nàng rất nhanh sẽ phát hiện dị thường, bởi vì nàng nhận biết không tới chính mình thân thể, nàng dĩ nhiên thành một bóng bóng. Liễu Tiêu Du tâm tư hỗn loạn, nhưng rất nhanh sẽ nhớ ra cái gì đó, mình bị người xả hệ cổ lừa gạt đến Di Hồng viện, bị bức ép tiếp đón khách mời, nàng thà chết không làm theo, sau đó, nàng hẳn là chết rồi, nhưng cũng không có hoàn toàn chết đi. Ngay ở Liễu Tiêu Du nhận rõ hiện thực, muốn xác định chính mình ở nơi nào lúc, một đạo công chính ôn hòa cực kỳ êm tai âm thanh vang lên. Ngươi tỉnh rồi, không cần sợ hãi, nơi này là sát Liễu dục hồn cảnh, ngươi sau này có thể ở đây tu hành. Liễu Tiêu Du theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một tên vóc người kiên cường như tùng, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, khí chất tiêu giao xuất trần nam tử đứng ở nơi đó, con ngươi thân thiện nhìn nàng. Ngươi là ai? Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi nên có thể nhớ tới đến. Liễu Tiêu Du theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng nam tử, cũng dựa theo hắn kiến nghị lại lần nữa rơi vào hồi ức. Rất nhanh, nàng trở về nhớ tới chính mình chết rồi chuyện đã xảy ra. Hồn phách tiêu tan, suýt nữa hóa thành cô hồn dã quỷ, may mắn được người này giúp nàng hoán hồn, còn vì nàng báo nợ máu, sau đó, hắn mang theo chính mình cưỡi mây đạp gió đi đến nơi này cây sát liêu dưới, đưa nàng trồng vào sát liêu thân cây bên trong. Hồn phách của nàng bên trong đồng thời thêm ra đến liên quan với quỷ đạo một ít thương thức, cũng là nam nhân thông qua thủ đoạn nào đó trồng vào. Quỷ đạo tu hành chia làm, cô hồn, quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ tiên. Nàng ngưỡng mạng hậu thế, dương thọ tiêu hao hết trước, vào không được địa phủ luân hồi chuyển sinh, chỉ có thể bị trở thành tự do thế gian cô hồn. Nếu là vận khí không được, rất lớn có thể sẽ bị đồng loại từng bước xâm chiếm, hoặc là bị nắng nóng đốt cháy thành cho vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, hay hoặc là bị âm phủ quỷ tốt nắm bắt đi hưởng tử thành ở bên trong ngao đến luân hồi chuyển thế. Nói chung, nhân gian sầu khổ, quỷ đạo cũng là như vậy. Cũng may nam nhân cho hắn một cái khác lựa chọn, vậy thì là tu quỷ đạo, thành quỷ tiên, đến siêu thoát. Cây này trăm năm sát liễu, lại tên đuổi tà ma liễu, nó cành liễu có thể đuổi tà ma, lá liễu có thể mở thiên nhãn, mà thân cây nhưng là mọc ra dục hồn cảnh, có thể dục dưỡng hồn phách, trợ quỷ vật tu hành. Nam nhân không chỉ có cứu nàng, đưa nàng thi thể hậu táng, trả lại nàng như vậy tu hành cơ duyên. Liễu Tiêu Du trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng là không cần báo đáp, mong muốn lấy thân báo đáp, có thể nàng đã là quỷ khu, lại có thể nào hứa cùng ân công. Thú hồ, ân công như vậy thủ đoạn thông thiên, có thể cưỡi gió mà đi, hay cùng trong truyền thuyết thần tiên bình thường, lại sao lại coi trọng nàng cái này người cơ khổ. Liễu Tiêu Du giờ khắc này chỉ có thể thiên ân và tạ, xin thể nguyện làm nô làm đầy tớ báo đáp ân công đại ân đại đức. Thẩm Mặc, như ngươi mong muốn. 72 địa sát thuật, thông u. Có thể thông quỷ thần, cũng có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Thẩm Mặc trong đầu ngưng ra một viên màu u lam thông u hồn loại, lại như nhiễm sắc quả thanh long, tùy theo bay tới Liễu Tiêu Du trước mặt. Không muốn phản kháng, tiếp thu nó, ngươi thì sẽ tôn ta vì chủ, có thể đến cơ duyên lớn, đối với ngươi sau này tu hành cũng có tốt đẹp nơi. Liễu Tiêu Du không chút do dự nào cùng chống cự, lúc này tiếp nhận rồi đến từ ân công thông u hồn loại. Bởi vậy có thể thấy được, Liễu Tiêu Du nữ tử này là cực kỳ thông tuệ. Nàng biết mình đã bị trở thành cô hồn, muốn thành tiểu quỷ tiên, chỉ có thể dựa vào ân công, tự nhiên e rằng điều kiện lựa chọn tin tưởng ân công. Cho tới ân công sử dụng thủ đoạn làm cho nàng nhận chủ, nàng hoàn toàn có thể lý giải cũng tiếp thu, cũng phi thường tình nguyện, chính như nàng nói, nguyện làm nô làm đầy tớ, báo đáp ân công. Thẩm Mặc nghĩ đến liền đơn giản hơn nhiều. Nếu sát Liễu có thể dục hồn, hắn có ngộ ra 72 địa sát thuật bên trong thông vũ thuật, thuộc về quỷ đạo bên trong hàng đầu bí thuật, vậy thì dục chứ. Thông u thuật bên trong ngự quỷ chi pháp có thể so với Mao Sơn đuổi quỷ thuật cao minh vô số lần. Chỉ là thông u một loại, liền để Mao Sơn tu sĩ vì thế mà khiếp sợ. Thật Thẩm Mặc chính là dùng phương pháp này đem Liễu Tiêu Du bồi dưỡng thành người mình. Lần này, một cây trăm năm sát liễu, vừa có thể dưỡng thi, lại có thể dùng hồn, vật tận nó dùng, biết bao mỹ thai. Mà tiếp nhận rồi thông ú hồn loại Liễu Tiêu Du rất nhanh sẽ phát hiện nàng phun ra nuốt vào âm sát khí tốc độ nhanh gấp mấy lần. Đồng thời, nàng còn thức tỉnh một môn cực kỳ đặc thù thiên phú, uy hiếp. Này thiên phú nhưng là có thành tiểu quỷ vương tiềm lực, có thể uy hiếp bách quỷ, để bách quỷ ra hành, để bản thân sử dụng. Trước bị Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc đánh tới hoài nghi quỷ sinh Đồng Tiểu Ngọc, mặc dù là quỷ tốt cảnh quỷ vật, nhưng không có đặc thù thiên phú, chỉ là tu quỷ đạo phép thuật mê hồn thuật cùng huyễn vụ thuật. Nắm giữ uy hiếp thiên phú Liêu Tiêu Du dù cho chỉ là cô hồn cảnh, cũng có thể lấy uy hiếp thiên phú tại chỗ đem Đồng Tiểu Ngọc kinh sợ hàng phục lại. Nếu như Đồng Tiểu Ngọc là hoang dại bà bảo, cái kia Liêu Tiêu Du chính là tẩy ra hy hữu thiên phú cực phẩm bà bảo. So với địa sát thi tiềm lực còn tốt hơn một ít. Thẩm Mặc hiểu rõ Liêu Tiêu Du năng lực thiên phú sau, liền để cho nàng ở sát liễu nơi an tâm tu luyện, chờ lên cấp đến quỷ tốt, liền có thể ngưng tụ hồn thể, thoát ly sát liễu tự do cất bước. Dàn xếp thật Liêu Tiêu Du sau, Thẩm Mặc đến Dương Trạch nơi lều tìm tới Cựu Thúc, đem Liêu Tiêu Du tình huống nói đơn giản một hồi. Cựu Thúc đối với Liêu Tiêu Du tao ngộ rất là đồng tình, cũng vì nàng có thể được Thẩm Mặc lọt mắt xanh tiện đà đi lên con đường tu hành cảm thấy cao hứng. Lần này thời loạn lạc, bao nhiêu cô hồn cuối cùng đều rơi vào biến thành cho bụi thê thảm hạ tràng, lại có bao nhiêu thiếu quỷ tốt không đúng phương pháp môn, bảo địa, cuối cùng quỷ đồ đoạn tuyệt. Liên nắm Đồng Tiểu Ngọc tới nói, đừng xem nàng là một con quỷ tốt cảnh quỷ vật, đem thu sinh mê đến năm mê ba đạo, liền cảm thấy nàng lợi hại bao nhiêu. Nói trắng ra, chính là một con không bối cảnh, không thế lực, không dựa vào cô hồn giã quỷ. Liên lệ quỷ cũng không bằng. Nếu không thì, Cựu Thúc đã sớm tóm nàng đến địa phủ đổi âm đức đi tới. Loại này quỷ vật, tùy tiện một cái đạo sĩ nói đánh giết cũng là tiện tay đánh giết. Liêu Tiêu Du mệnh tuy rằng khổ, nhưng nàng gặp gỡ Thẩm Mặc bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã là nghịch thiên cải mệnh. Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc lại hàn huyên tán gẫu âm dương song trạch kiến tạo tiến độ, sau đó lại đến Phong Nô yêu khu vị trí âm sát khu vực nhìn một chút. Phong Nô yêu khu sơ cứng so với hắn mong muốn càng thêm thuận lợi, đặc biệt là Thẩm Mặc nắm giữ 72 địa sát thuật thông u sau khi, Phong Nô yêu khu sơ cứng tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Nguyên bản cần 7749 nhật vừa mới có thể hóa cương, lúc này chỉ cần nửa tháng công phu liền có thể. Chỉ có thể nói thông u với đạo của quỷ thần trên thực sự là diệu dụng vô cùng. Không chỉ có thể ngự quỷ thần, ở cương thi luyện chế trên cũng có giúp ích, có thể tăng nhanh cương thi luyện chế tốc độ, đối với cương thi thống ngự lực cũng được nhất định tăng cường. Lần này tinh cực tự động thu hoạch vẫn là rất không sai. Vừa được rồi 72 địa sát thuật thông u, lại được rồi nắm giữ uy hiếp thiên phú Liêu Tiêu Du, đồng thời, nhậm gia đối với nhậm gia trấn khống chế bởi vì phong nguyệt sự kiện lại càng tiến lên một bước. Mặc cho giữa thành chính đang hướng về nhậm gia trấn thủ phụ dục ngựa chạy trồm. Mà nhưng vào lúc này, cùng Thẩm Mặc đặt thành thỏa thuận tứ mục đạo trưởng đi mà quay lại, hắn không chỉ có mang đến cái kia hai cố hắc cường, còn mang đến chính mình đồ đệ gia nhạc. Cựu Thúc giám công cống ngầm giản, tứ mục đạo trưởng đến rồi sau liền đâm đầu thẳng vào sát Liêu Lệ thì, vì là hắc cường đột phá làm chuẩn bị. Thu sinh, văn tài, gia nhạc lại đến không người quản thúc trạng thái. Thu sinh là sáu lưu kình lực cảnh, gia nhạc cùng hắn tuổi sắp xỉ, cũng đã là năm lưu nội trắng cảnh, này cũng không phải nói gia nhạc căn cốt so với thu sinh được, hoàn toàn là gia nhạc tính tình thuần hậu, không có tạp niệm quấn quanh người, tu hành đương nhiên phải so với đầy đầu nữ nhân thu sinh nhanh một bước. Mà thu sinh khoảng thời gian này trải qua một phen khổ tu mài, hơn nữa Cựu Thúc dùng âm đức từ Mao Sơn hối đoái một chút bù thiếu hụt đan dược, cho không đồng tiểu ngọc tu vi đã bù trở về thất thất bát bát. Tiểu tử này lại bắt đầu nhẹ nhàng, tu hành lại bắt đầu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới lên. So với thu sinh, văn tài ngược lại là vẫn ở kiên trì. Dù cho hắn tu hành chậm so với Úc Sen, tiến triển cực kỳ chậm chậm, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha, điều này làm cho Thẩm Mặc đối với văn tài đánh giá cao hai phần. Mà tâm tính đơn thuần gia nhạc mắt thấy liền muốn bị thu sinh mang xấu. Cựu Thúc cùng tứ mục không thể không xin nhờ Thẩm Mặc thế bọn họ hảo hảo quản giáo một hồi đệ tử. Trung hợp Thẩm Mặc gần nhất ở luồn túi hóa kình tuyệt diệu, sáu lưu kình lực cảnh thu sinh, năm lưu nội tráng cảnh gia nhạc không phải là tốt nhất bồi luyện ả hóa kình tu luyện trùng ở thực chiến. Thẩm Mặc có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Là thời điểm lại cho bọn họ một ít tu hành động lực. Chương 25, hóa kình đại thành. Thiên cầu thực nhật. Chương 25, hóa kình đại thành. Thiên cầu thực nhật. Nhậm gia trấn nghĩa trang. Gào, gào, gào. Sáng sớm nghĩa bên trong trang lại vang lên quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, sợ đến qua đường mèo hoang chạy mất dép. Biết đến là có người đang tu luyện, không biết còn tưởng rằng ở giết năm heo. Thẩm Mặc mang theo một cái xích hà cự kiếm, khắp khuôn mặt là cân nhắc địa đánh giá bị một mình hắn đánh cho xương mặt xương mũi thu sinh, gia nhạc. Vẹn vẹn chỉ là một cái sáng sớm công phu, Thẩm Mặc liền thông qua hành hung hai người triệt để lĩnh ngộ hóa kình tuyệt diệu. Hóa kình đại thành sau, kinh lực thông suốt toàn thân, một cách tự nhiên đi vào năm lưu nội trắng cảnh, điều trị nội tạng, cường hóa bộ phận, lực đạt quanh thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dù cho là hàm răng, đầu lưỡi, hàm răng, bộ lông, móng tay này bốn sao cũng có thể ẩn chứa ám kình. Dĩ nhiên là đạt đến một vụ không thể thêm, rồi bỏ không thể lạc cảnh giới. Thẩm Mặc càng là có thể rõ ràng địa nhận biết được chính mình căn cốt cường tráng, cốt tủy dồi dào, tuổi thọ tăng nhiều, đã tới 130 năm. Đồng thời, hắn cũng ý thức được vấn đề. Thiên thiên cảnh tuổi thọ 150 năm. Hắn chỉ là bù trở về kinh lực cảnh tu vi, làm sao tuổi thọ liền cao lên tới 130 năm, hầu như muốn áp sát tiên tiên cảnh tu sĩ. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Thẩm Mặc chính là muốn thông. Một mặt là bất lão thanh tùng công thần dị, với tuổi thọ phương diện có tăng nhiều ích, tu này thần công người tuổi thọ vượt xa những tu sĩ khác. Một mặt nhưng là cương thi thế giới hóa kình cùng hắn lĩnh ngộ hóa kình có chỗ bất đồng. Liền nắm năm lưu nội tráng cảnh gia nhạc tới nói, hắn tự xưng là hóa kình đại thành, vừa mới đi vào nội tráng cảnh. có thể Thẩm Mặc dùng Xích Hà Cự Kiếm đánh hắn thời điểm, cũng không có cảm nhận được hóa kình tuyệt diệu. Thẩm Mặc nộ ra hóa kình, một vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể lạc. Gia Nhạc trong miệng hóa kình, mượn lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân. Thẩm Mặc nộ ra hóa kình chính là kình lực chân chính luyện đến nội bộ, làm cho nội tạng gọn gàng sạch sẽ, tuổi thọ tăng nhiều. Gia Nhạc nói tới hóa kình chỉ là kình lực một loại dập khuôn kỹ xảo. Chẳng trách cương thi thế giới kình lực cảnh tu sĩ tuổi thọ không có tăng cường, nguyên lai bọn họ hóa kình luyện đi trễ. Bọn họ nóng lòng tiến vào bên trong trắng cảnh, dựa vào đan dược linh vật luyện chế đại dược lớn mạnh nội tạng, tiện đà xung kích giữa mạch cảnh. Điểm này, Thẩm Mặc cũng có thể lý giải, dù sao cương thi thế giới tồn tại linh vật linh dược, có ngoại vật tu luyện nội trắng, tự nhiên không còn kình lực mãi pháp môn. Nói cách khác, Thẩm Mặc nộ ra mới thật sự là hóa kình, mà đến chân chính hóa kình người, tự nhiên đi vào nội trắng cảnh, dù cho không có đan dược linh vật phụ trợ, cũng có thể tráng khí cường tạng, thuận lợi bước vào giữa mạch cảnh. Nếu là lại đến đan dược linh vật chi lợi, nội tạng cường độ tự nhiên càng hơn một bậc. Nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra vui sướng tâm ý, nhưng cũng không lấy này mà tự kiêu tự đắc. Hắn ngộ ra có điều là kiếp trước xem quốc thuật tiểu thuyết tích lũy, thuộc về là đứng ở người khổng lồ trên bả vai nhìn được tu hành chân lý, xác thực không đáng kiêu ngạo. Ở Thu Sinh, Gia Nhạc cùng với Văn Tài trong mắt, Thẩm Mặc kinh lực quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cái kia một cái nặng đến 164 cân Xích Hà Cự Kiếm, tại trong tay Thẩm Mặc bị vũ đến uy thế hùng hực, kinh lực điều động càng là đạt đến biến nặng thành nhẹ, cương nhu cùng tồn tại cảnh giới. Nhìn như trùng như nghìn cân một kiếm, ở bổ chúng bọn họ trước một tức nhưng có thể tùy ý đình trệ, nhìn như tùy ý một kiếm, nhưng ẩn chứa nghìn cân lực lượng khổng lồ. Như vậy kinh lực vận dụng như là tiếng chuông vàng kèn lớn trùng kích Thu Sinh cùng Gia Nhạc tâm thần, mở ra tầm mắt của bọn họ. Dù cho là cựu thúc cùng với tứ mục ở kinh lực vận dụng tới cũng không làm được như vậy cương nhu cùng tồn tại, biến nặng thành nhẹ. Thu Sinh hiện tại chính là sáu lưu kinh lực cảnh, chính đang không ngừng mài kinh lực, biết rõ kinh lực vận dụng độ khó. Nhưng là Thẩm Mặc nhưng là cho hắn lập xuống một đạo cọc tiêu, một đạo phảng phất vĩnh viễn không cách nào vượt qua nguy nga núi lớn. Điều này làm cho mới vừa tâm có thư giãn Thu Sinh, lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Con đường phía trước từ từ, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, hắn làm sao có thể thư giãn hạ xuống đây. Thu Sinh trong lòng âm thầm xin thể, nhất định phải tiếp tục cố gắng, không ngừng truy đuổi Thẩm Mặc bước chân. Gia Nhạc nhưng là ở kiến thức đến Thẩm Mặc hóa kình vận dụng sau, rơi vào thật sâu trầm tư. Hắn hóa kình là mượn lực đả lực, có thể Thẩm Mặc hóa kình nhưng là đem kình lực thông suốt toàn thân, quanh thân thông suốt, kình lực đã đạt 4 sao. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay, cái kia ngầm có ý mãnh liệt ám kình lực cũng làm cho Gia Nhạc không chống đỡ được, liền lùi lại mười mấy bộ. Gia Nhạc thật giống bắt được cái gì, hóa kình tựa hồ không chỉ là mượn lực đả lực, mà là thích hợp lực cấp độ càng sâu vận dụng. Làm sao Gia Nhạc thiên phú không đủ, nộ tính không đủ, trong lúc nhất thời như trong sương xem hoa trùng cách một tầng, xem không đủ rõ ràng. Có điều, Gia Nhạc so với Thu Sinh ưu tú địa phương ở chỗ, hắn tiện học. Không hiểu liền hỏi, sẽ không đi học, người nào có sinh nhi chi giả. Đối mặt Gia Nhạc thỉnh giáo, Thẩm Mặc lúc này bù đến nội trắng cảnh, tâm tình vô cùng vui vẻ, tự nhiên đồng ý chỉ điểm một, hai. Hắn liền sẽ thật sự hóa kình tuyệt diệu lấy thông tục ngôn ngữ giảng giải cho Gia Nhạc. Hóa kình tuyệt diệu, ở chỗ sức lực đạt quân thân, điều trị nội tạng, để ám kình trải rộng toàn thân, đến một vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể lạc cảnh giới. Đơn giản mấy câu nói, rơi vào Gia Nhạc, Thu Sinh trong thai nhưng như thể hồ quán đỉnh thức tỉnh người trong động. Hai người dù sao đều là ám kình đại thành tu sĩ, Gia Nhạc càng là đã sớm bắt đầu dùng đan dược bổ dưỡng nội tạng, bây giờ quay đầu trở lại một lần nữa xem kỳ hóa kình tuyệt diệu, tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhìn rơi vào trầm tư Gia Nhạc cùng Thu Sinh, Thẩm Mặc thu hồi Xích Hà kiếm, nhàn nhã địa nằm đến trên ghế mây, bắt đầu tu luyện lên quan nhật thổ nạp công. Văn Tài nhưng là phi thường hiểu chuyện đi nhà bếp chém dưa, bưng đến Thẩm Mặc bên cạnh đằng trên bàn, chờ Thẩm Mặc tu luyện kết thúc ăn dưa giải nóng. Cứ việc Văn Tài đã từ bỏ tu luyện kỳ kỹ diệu thủ khúc không, nhưng đối với Thẩm Mặc thái độ không có chút nào thay đổi. Văn Tài biết rõ Thẩm Mặc bản lĩnh, liền ngay cả sư phụ hắn đều lễ ngộ rất nhiều, hắn có cái gì không bỏ xuống được tư thái. Chỉ cần ôm chặt Thẩm Mặc bắt đùi, dù cho là theo uống chút ít thang, đều đủ hắn đời này áo cơm không lo. Lúc này, Văn Tài cảm thấy đến lựa chọn so với nỗ lực càng quan trọng. Văn Tài quyết định chủ ý, người khác tu luyện hắn ôm bắt đuổi, người khác nỗ lực hắn ôm bắt đuổi, mặc kệ người khác như thế nào, hắn đều kiên quyết không rời vững vàng ôm lấy Thẩm Mặc này cái bắt đuổi. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu an độ đời này. Nhưng mà, sự tình thường thường chính là như vậy làm người một cách không nở. Văn Tài có lần này tâm tư sau, thay đổi trước đổi bại hình ảnh, trái lại càng sống càng rõ ràng. Trước chỉ trệ không tiến dưỡng sinh tu vi, chợt bắt đầu tăng trưởng, dĩ nhiên có đột phá tới luyện lực cảnh dấu hiệu. Đây thực sự là nhân sinh vô thường, thế sự khó liệu. Quan Nhật Thổ Nạp Công tu luyện đối với Thẩm Mặc tới nói đã trở thành một loại quen thuộc, nguyên bản một tia quan trong ngày khí đã tăng trưởng đến 72 sợi. Theo lý thuyết, Thẩm Mặc đến nội trắng cảnh là có thể chuyển tu Bất Lão Thanh Tùng Công Thổ Nạp Công pháp, tên là Thanh Tùng Vân Lộ Quyết, có thể chiếm được Vân Lộ nội khí, thuộc thủy nội khí, với tuổi thọ có tăng nhiều ích. Đáng tiếc, âm dương song trạch còn chưa xây xong, không có cách nào làm được mỗi ngày ăn gió uống sương, phun ra nuốt vào mây mù, vì lẽ đó, Quan Nhật Thổ Nạp Công còn phải tiếp tục luyện. Cho tới chuyển tu công pháp cần thiết tiêu hao tinh lực thời gian, đối với nắm giữ quan tượng pháp tiêu giao thần ý đồ Thẩm Mặc tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tiêu giao thần ý, vô hình vô tướng, bao dung và tướng. Mặc kệ là quan trong ngày khí, vẫn là vân lộ nội khí, ở tiêu giao thần ý nghĩ, trên bản chất đều là nội khí, đều có thể để cho hắn sử dụng. Nói cách khác, Thẩm Mặc trong cơ thể có thể gánh chịu nhiều loại nội khí, liền có thể có quan trong ngày khí, cũng có thể có vân lộ nội khí. Bởi vì đợi đến hắn lên cấp nhất lưu chu thiên cảnh, sở hữu thuộc tính nội khí đều sẽ chuyển hóa thành không thuộc tính tiêu giao chân khí. như phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công, còn chi Bắc Minh, thuyền lớn thuyền nhỏ hoàn toàn tại, cá lớn cá nhỏ hoàn toàn dung. Mà ngay ở Thẩm Mặc tu luyện quan nhật thổ nạp công thời khắc, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ cảm thấy vòm trời bên trên huy hoàng đại nhật rung động không thể giải thích được, hình như có chó sủa tiếng vang vọng đất trời. Thẩm Mặc nhất thời từ trong tu luyện thức tỉnh, đứng dậy mà đứng, ngẩng đầu ngày rằm. Chỉ thấy trước một giây còn liệt liệt sáng quắc đại nhật, lúc này lại là trở nên ảm đạm, tựa hồ bị miễn cưỡng táp tới một góc. Thẩm Mặc trong lòng nhất thời có cảm lộ mới.